Chương 533, trường trị quân đặc thù trong đêm để bạn chương 533, trường trị quân đặc thù trong đêm để bạn, cảm tạ. Đại thiên vũ trụ cá vàng hoàng, khen thưởng tăng thêm 10, lần nữa cảm tạ. Ai nha rốt cục biết xong, hôm nay trước ba trường, về sau ta điều chỉnh một chút làm việc và nghỉ ngơi, tận lực mà càng. Vào đêm, giặt tạ ngủ về sau, Lý Tần Vũ hạ đến đại thủ lĩnh chỗ ở dưới mặt đất phòng tập thể thao, bắt đầu kiểm tra lần này chuyển chức tình huống cụ thể, kiểm tra cường độ thân thể. Đầu tiên là cấp bậc của hắn, trước đó là cấp 48, thăng bất động, chuyển chức về sau đẳng cấp đổi mới thành cấp 0. Đây có nghĩa là hắn tối thiểu lại có hơn 40 điểm kỹ năng có thể kiếm, thân thể cơ năng còn có thể tăng lên. Hắn đi đến sở cụ ác cơ, trực tiếp hướng máy thủy áp chồng 10 tấn trọng lượng, ngồi xổm rất nhẹ nhàng, đại khái dùng 7 thành lực. Hắn đem tất cả thiết bị dùng một lần, chính mình chỉnh thể lực lượng lật 3 lần, cực hạn sở cụ ác hẳn là có thể ngồi xổm 10 đến 15 tấn. Sau đó là tốc độ, hắn xông ra đại thủ lĩnh chỗ ở, một đường hướng 5 dặm bên ngoài sông lớn chạy tới, đi tới bờ sông mánh nhảy lấy đà bay ra ngoài hơn 30 mét, nện vào trong sông nổ lên một chuỗi của nước. Sau đó hắn vận dụng thủy ma pháp gia tăng nhục thể sức nổi, hình giọt nước cơ bắp nhanh chóng đảo nước, thân thể cùng mũi tên tách ra dòng nước cùng lặn. 10 phút không đến hắn bơi qua 5 cây số sông lớn lên bờ, sau đó hắn tìm tới một đầu cứng lại mặt đường, điên cuồng hướng liên minh phương bắc chạy. Hắn không ngừng chạy, ra tốc chạy, hai tay nhanh chóng vung vẩy bảo trì cân bằng, một bước liền có thể bước ra đi 7-8 mét, mà lại tần suất bước chân siêu cao, tốc độ cùng kề sát đất phi hành. Hắn cảm nhận trái tim của mình nhảy lên, một chữ, ổn. Chạy nhanh như vậy, tim đập vẫn như cũ không nhanh không chậm, đầu gối bàn chân cường độ cũng siêu cao, hắn chọn bộ kết cấu thân thể đều tại vì quần áo thể thao vụ. Lý Tần Vũ theo dạng sáng chạy ra, một đường hướng phương bắc chạy vội, mặt trời mọc hắn còn đang chạy. Trên đường xuất hiện không ít cự ma nông phu, khiêng to lớn quốc, hoặc là dứt khoát lôi kéo cày. Bọn hắn nhìn thấy như gió xẹt qua Lý Tần Vũ, đều ngậm bức ở có cự ma cảm khái ra hỏa này chạy thật nhanh, có cự ma đồng tình ra hỏa này trưởng thành người lùn. Lý Tần Vũ một đường chạy như điên, trước lúc trời tối đến Xà Giảo Hà. Xà Giảo Hà là liên minh nhất phương bắc biên giới, trước đó gồm mâu mang đồ nổ vạn du học sinh đánh xuống, liên minh ở trong này có mấy cái binh doanh cùng chặn gác, đóng quân mấy cái doanh. Lúc này một cái doanh bộ quân doanh cổng, nơi này có một cái cổng, một đội tuần tra Xà Giảo Hà gỗ lìn binh sĩ về doanh cả đội. Doanh trưởng đối với trạm gác bên trong binh sĩ nói, đều chú ý điểm, giữ vững tinh thần, hôm nay bắt được mấy cái phương bắc cự ma lén qua tới, bị chúng ta tuần tra phát hiện công kích chúng ta, cho đánh chết. Trực ca đêm chú ý điểm, nhất là cẩn thận trên thân có hình xăm màu đen, phương bắc cự ma cũng không giống như liên minh bên này cấm bạo thực chi thần, những tên điên này chuyện gì đều làm được. Trạm gác bên trong trực ban binh sĩ nhìn quân hàm là cái tiểu đội trưởng, hắn lớn tiếng xác nhận, doanh trưởng nhẹ gật đầu dẫn đội về doanh. Tiểu đội trưởng con thương tại trạm gác bên trong đứng gác, không nháy mắt một cái nhìn chằm chằm ngoại giới hiện đen rừng rậm, trong lỗ tai nghe trùng đêm kêu to, thẳng đến thay ca binh sĩ đến đây. Đội trưởng, ta đến đổi lấy ngươi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tiểu đội trưởng nhẹ gật đầu, bất quá không đi, tại trạm gác bên trong cùng binh sĩ hàn huyên một hồi ngày. Binh sĩ là một tân binh, đột phá đại gỗ lỉnh về sau tiếp nhận quân sự hóa trước đưa giáo dục, bởi vì biểu hiện tốt đẹp mới có cơ hội gia nhập trường trị quân. Tân binh đối với quân hàm những vật này cảm thấy hứng thú vô cùng, liền cùng tiểu đội trưởng thảo luận cái gì quân hàm ngưu bức nhất, cái gì mấy gạch mấy sao, phía trên không đòn khiêng tướng tinh vân vân. Tiểu đội trưởng cũng là sẽ thổi ngưu bức, hắn cười quái dị một tiếng nói, ta cho ngươi biết, ngươi sai, ngưu bức nhất không phải tướng tinh nhiều, quân hàm lớn, ngược lại là không có quân hàm ngưu bức nhất. Tân binh sững sờ, a, không có quân hàm ngưu bức nhất, vì cái gì a? Tiểu đội trưởng cười hắc hắc, có ít người a, hắn ngưu bức đã không phải là quân hàm có thể hiện lộ rõ ràng, quân hàm đều là loại người này lấy ra. Tân binh bỏ đầu, thế nhưng là hắn không có quân hàm ta làm sao biết hắn ngưu bức nhất? Tiểu đội trưởng một bàn tay đập tại tân binh trên trán, đần đầu óc. Loại người này ngươi trông thấy hắn liền biết hắn như bức, không cần quân hàm. Tân binh vẫn là không hiểu, tiểu đội trưởng mắng câu khờ bao, khẩu súng đạn dao, trực ban bể ngoài ký xong chữ liền đi. Ngươi trực ca đêm mở to hai mắt nhìn xem a, đừng bị phương bắc cự mà sở tiến đến ăn. Nói xong tiểu đội trưởng đi. Tân binh kiểm tra một chút đạn, sau đó bắt đầu đứng gác, nhưng chờ thời gian đến đêm khuya, chung quanh côn trùng đêm kêu gọi có vẻ giống như thôi miên trắng tạp tâm đâu. Tân binh con mắt bắt đầu mị, sau đó cứ như vậy đứng ngủ. Một bên khác, Lý Tần Vũ đến Xà Giảo Hà. Hắn kịch liệt thở dốc một hồi, liếc mắt nhìn bờ sông biên phòng doanh trụ sở, đột nhiên lên hào hứng, muốn đi bên trong thị sát một chút. Bất quá chính mình chạy một ngày, toàn thân mồ hôi tư tư, quần áo đều bị nhánh cây cỏ dại phá nát, giày càng là trực tiếp chạy mục nát biến mất không thấy gì nữa. Bộ dáng này không thể được, đến xử lý một chút. Hắn nhảy xuống Xà Giảo Hà đem chính mình rửa sạch sẽ, sau đó theo hệ thống nhà kho cầm một bộ lão quân trang mặc vào, quân trang bên trên không có quân hàm. Mặc vào có chút gấp quân trang, Lý Tần Vũ chậm rãi tiến quân vào doanh. Bởi vì không có trước thời hạn thông báo, Lý Tần Vũ đi rất chậm, để tay tại người khác có thể trông thấy vị trí, hắn sợ lính gác nổ súng bắn hắn. Nhưng không đầy một lát, hắn tay buông xuống, bởi vì mẹ nó hắn giống như trông thấy cổng trạm gác bên trong lính gác ngủ. Lý Tần Vũ mới bước đi đến trạm gác, đưa tay tại lính gác trước mặt lung lay, mẹ nó thật ngủ. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Xà Giảo Hà, đối diện chính là liên minh không có chinh phục thổ địa, mấy triệu phương bắc cự ma ở bên kia sinh hoạt. Xà Giảo Hà không rộng cũng không sâu, dựa theo cự ma phổ biến 3 mét thân cao, là có thể nhẹ nhõm qua sông tới. Hắn phê chữa công văn lúc liền thấy qua báo cáo, có phương bắc cự ma tập kích lính gác ghi chép. Trước mặt giá hỏa này ngủ nặng như vậy, nếu là phương bắc cự ma sở qua đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Tần Vũ coi chút khí, dự định đi tìm chi bộ đội này chủ quản thật tốt tâm sự, vừa định hướng trong quân doanh đi, hắn đột nhiên nhớ tới đời trước ở trên mạng soát cảnh kinh điển, sau đó Sau mười mấy phút, ngủ say tân binh nghe tới một trận tiếng ồn ào, hắn bị bừng tỉnh, mê mang nhìn xung quanh. Hắn cảm giác hắn còn không có tỉnh, bởi vì hắn trông thấy tiểu đội trưởng mang các huynh đệ trên mặt đất chống đẩy. Bộ đội cao cấp nhất sĩ quan, doanh trưởng cùng trại phó tại một cái mình trần trên thân màu đỏ đại anh hùng trước mặt lo lắng giải thích cái gì. Tân binh mơ mơ màng màng, đột nhiên hắn cảm giác trên thân có cái gì dị vật, cúi đầu xem xét, một kiện to lớn quân phục khoác lên người, mà lại không có quân hàm. Hắn giật mình, đầu góc co lại hô to, đội trưởng ngươi nhìn, không có quân hàm quân trang nổi. Đám người đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn, tiểu đội trưởng một mặt muốn chết biểu lộ, cúi đầu tiếp tục chống đẩy, doanh trưởng trại phó ra mặt cứng nhắc biểu lộ quái dị và mẹo, bọn hắn bị 100 cái phương bắc cự ma đuổi theo chặt lúc đều không có lộ ra loại vẻ mặt này. Đến nỗi cái kia màu đỏ đại anh hùng, ý vị thâm trường nhìn tân binh liếc mắt, vô doanh trưởng bà bay, quay người đi. Doanh trưởng trại phó lo lắng theo sau, ý đồ giải thích cái gì, ba người biến mất ở trong đêm tối. Tân binh mê mang gãi gãi đầu, đi tới chống đẩy tiểu đội trưởng trước mặt, không có đầu não hỏi một câu, đội trưởng, ta có phải hay không gặp rắc rối rồi? Tiểu đội trưởng từ dưới đất nhảy dựng lên, hai mắt bốc hỏa nhìn hắn chằm chằm, ngực cùng gió dương nhanh chóng chập trùng. Lần này tân binh xác nhận chính mình gặp rắc rối, yếu ớt hỏi một câu, đội trưởng, ta ngày mai còn huấn luyện sao? Tiểu đội trưởng hít sâu một hơi, trên mặt mang loại kia quỷ dị cười, hắn sửa sang một chút tân binh không quân hàm quân trang, cười tủm tỉm nói, không có ý tứ, ba cái nguyện vọng đều không cách nào thỏa mãn. A, ba cái nguyện vọng. Tiểu đội trưởng cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên, nét mặt của hắn vặn vẹo cùng một chỗ biến thành ác quỷ, gầm lên giận dữ từ trong miệng hắn nổ vang. Đệ nhất, ta không phải ngươi đội trưởng. Thứ hai, ngươi về sau đều không cần huấn luyện. Thứ ba, ngươi không có ngày mai. Con mẹ nó ngươi chuột gỗ. Tiểu đội trưởng một tay nắm lấy tân binh cổ áo, trong đêm cho hắn để bạn. Chương 534, phòng không tháp chương 534, phòng không tháp về sau Lý Tần Vũ lại tốn 2 ngày chạy về đại thủ lĩnh chỗ ở, vừa đến một lần hơn 600 cây số, tốn thời gian 3 ngày chạy xong. Hắn xem chừng ban đầu mấy chục cây số, tốc độ của hắn có 5-60 km/h, đằng sau chậm rãi hạ xuống, cuối cùng ổn định tại 15 km/h. Liên tục chạy nhanh 3 ngày, không ăn không uống chạy xong 600 cây số, đây là tố chất thân thể của hắn trực quan nhất cảm nhận. Sau khi trở về Lý Tần Vũ lại là dừng lại bạo ăn, hắn cảm giác chính mình cực đói, không thổi ngưỡng bức, một trận này chỉ ít làm tiếp 100,000 kcal đồ ăn. Hắn cảm thấy chờ mình thể son xuất đi lên, sức chịu đựng liền sẽ tăng mạnh, lần này chạy cự ly dài bởi vì cơ bắp khô khăn kéo, tích xúc năng lượng phương diện rõ ràng không quá đi, lần sau béo cái 40-50 kg lại đi chạy, thành tích khẳng định sẽ tốt hơn nhiều. Về sau Lý Tần Vũ cùng Giặc Tạ liên lạc một chút tình cảm, về văn phòng bắt đầu xử lý trong khoảng thời gian này chồng chất chính vụ. Pha một chén trà nhài, ngồi trên ghế salon, hắn cầm lấy văn kiện trên bàn. Đầu tiên là luyện địa khu lương thực gieo trồng gấp, đã thu đệ nhất quý, bởi vì lũ lụt tràn lan cho thổ địa mang đến đại lượng dinh dưỡng vật chất, mẫu sản lượng tại 100-150 kg không giống nhau. Nhóm đầu tiên gieo trồng gấp lương thực đội ngũ có hơn 50,000 người, có đại lượng súc vật, bọn hắn mệt gần chết đại khái gieo trồng gấp 400,000 mẫu đất. Đệ nhất quý lương thực sản xuất ước chừng là 50 triệu ký, chia đôi, liên minh được 2.500 vạn ký tả hữu, đào đi đội ngũ vận lương hao tổn, nhập kho ước chừng 10 triệu ký. 10 triệu ký lương thực, ước chừng đầy đủ 40,000 người ăn một năm, là rất không tệ thu vào. Mà lại gieo trồng gấp đội ngũ còn tại công tác, còn có nhiều người hơn biên tiến vào lĩnh địa khu gieo trồng gấp lương thực, tiếp theo quý lương thực sản lượng hẳn là có thể lật 3 lần trở lên. Bây giờ thời tiết bắt đầu nóng lên, không khí bắt đầu khô ráo, mùa mưa về sau là 3 đến 5 năm đại hạn hai, bây giờ có thể nhiều độn điểm lương thực là một điểm, liên minh các đơn vị đều đang điên cuồng trồng trọt lương thực. Lý Tần Vũ suy nghĩ vẫn có chút không an toàn, dự định để người đem lần trước săn rồng tìm tới hoàng kim bạch ngân bảo thạch cầm ra ngoài đổi lương thực, hướng ngoại giới hối đoái, cũng hướng dân gian đổi, có thể đổi bao nhiêu là bao nhiêu, trong tay chính phủ có lương thực, xã hội mới sẽ không náo động. Hắn bắt đầu xem xét kế tiếp văn kiện liên quan tới liên minh vấn đề nghề nghiệp, lần trước phát lũ lụt, lĩnh địa khu 3 triệu nhân khẩu, còn có đều hành tinh 100 vạn nhân khẩu, toàn bộ bị làm đến ma vật rừng rậm, cái này dẫn đến nhân viên mật độ cực lớn. Hiện tại thủy thai kết thúc, có người muốn về quê nhà, lục tục ngao ngoe có người rút lui, nhưng nhiều nhân viên hơn lựa chọn lưu lại, 4 triệu ngoại lai nhân khẩu, dự tính có 3 triệu lưu lại. Nhưng bây giờ vấn đề là, nhiều như vậy sức lao động không có việc gì, các nơi phương trị an vụ án trên phạm vi lớn gia tăng, cũng bởi vì liên minh đa chủng tộc ngôn ngữ không thông nguyên nhân, trị an vụ án rất dễ dàng lên cao đến chủng tộc mâu thuẫn. Đường sắt bên kia thu bộ phận sức lao động, các thành phố lớn dưới mặt đất công sự che chắn công trình cũng thu không ít. Đại pháp viện, nhà máy phân tán hóa chất trình, cứng lại đường cái công trình cũng có nhân viên tại thi công, nhưng hiển nhiên những công trình này còn chưa đủ, còn là có đại lượng sức lao động. Lý Tần Vũ nhớ tới trước đó nhìn một phần khác báo cáo, liên minh hiện tại kinh tế đã xuất hiện tiền tệ cùng lương thực lấy vật đổi vật song hành tình huống. Lương thực tại dần dần thay thế tiền tệ chức năng, điều này đại biểu liên minh bách tính tại coi trọng nạn hạn hán. Giai đoạn này tiền tệ sẽ từ từ bị giảm giá trị, lương thực sẽ từ từ tăng trị, mà Lý Tần Vũ theo nhiều năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, mấy ngàn cự hình trong kho lúa chất đầy lương thực. Đây có nghĩa là hắn có đại lượng loạn thế hoàng kim, những này hoàng kim tại nạn hạn hán về sau sẽ bị giảm giá trị, nhất định phải tại nạn hạn hán lúc sử dụng ra ngoài, lấy kích phát xã hội sức sống. Lý Tần Vũ lúc này viết trả lời, các đại công lần nữa mở rộng thu nhận sức lao động, mới mở đường sắt công trình, theo gồm bảo đến bộ rủ, dạng này mấy chục vạn vấn đề nghề nghiệp liền giải quyết. Sau đó, hắn dự định để người tại thiết thành xây dựng 3 tòa cự hình phòng không tháp. Cự Long Giạt Tỷ Gạ cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, không hợp thói thường sinh mệnh lực, siêu cao năng lực phi hành, cùng độc vật loại này đại quy mô tính sát thương kỹ năng. Nếu để cho giặc tỷ gạ chạy đến tiết thành loại này cao nhân khẩu mật độ khu vực, phóng thích xương độc, sẽ chết bao nhiêu người hắn không dám nghĩ. Bởi vậy hắn dự định chế tạo 3 tòa cỡ lớn phòng không tháp, vây quanh thiết thành 3 cái phương hướng. Những này phòng không tháp muốn dùng 2-3 mét xi măng cốt thép xây dựng, có thể ngăn cản nọc độc cùng hỏa cầu thuật oanh tạc. Phòng không tháp độ cao 30 đến 40 mét, đỉnh chóp bình đài xây dựng 4-5 cửa cỡ lớn hỏa pháo, hơn 20 cửa cỡ nhỏ xuống phòng không. Không sai, thứ này chính là so sánh Berlin phòng không tháp tạo, nó đã là đâm về bầu trời kiếm, cũng là bảo vệ thuẫn. Phòng không đáy tháp bộ muốn kiến thiết to lớn không gian dưới đất, có thể tại thời chiến tàng binh hoặc bảo hộ bình dân, muốn khai thác giếng nước, cất giữ đại lượng lương thực đạn dược, lấy đang bị vây khốn thời lượng kỳ thủ vững. Dạng này phòng không tháp công trình mỗi cái đều có thể thu nạp mấy chục vạn sức lao động, liền không sợ có người nhàn rỗi. Lý Tần Vũ tốn chút thời gian họa phòng không tháp bản vẽ, sau đó viết xuống khái niệm, chuyện cụ thể để người phía dưới đi làm. Song hắn còn viết thư cho gỗ bụ ạ, để hắn cho công nhân làm công trình trong lúc đó làm học tập, học được liên minh tiếng thông dụng cùng số học. Công trình chỉ là tạm thời, nạn hạn hán kết thúc về sau lương thực tiền lãi liền không tồn tại, liên minh không có khả năng lại duy trì khủng bố như vậy công trình. Đến lúc đó những nhân viên này cần một lần nữa an bài, Lý Tần Vũ hy vọng công nhân xây dựng chuyển đổi thành nhà máy công nhân, ở trong đó ưu tiên lựa chọn sẽ liên minh tiếng thông dụng cùng số học. Mặc dù không biết có bao nhiêu tác dụng, nhưng trước đi làm đi, cũng là gia tăng liên minh tiếng thông dụng tại dân gian hàm kim lượng. Vì phổ biến liên minh tiếng thông dụng, Lý Tần Vũ dự định làm chỗ làm việc kỳ thị. Hai cái đồng dạng ưu tú công nhân muốn đề bạt vị trí chỉ có một cái, kia liền đề bạt sẽ liên minh tiếng thông dụng. Liên minh không ép buộc mọi người học liên minh tiếng thông dụng, nhưng ẩn hình hàng rào khắp nơi đều là. Muốn làm quan, muốn tăng lên thu bảo, muốn tăng lên địa vị xã hội, kia liền tự học liên minh tiếng thông dụng đi. Loại này chính sách phổ biến 10 năm, coi như người trưởng thành học không được, hắn cũng sẽ để đời sau của mình đi học, hắn không thể chậm trễ hậu đại tiền đồ, chậm rãi ngôn ngữ liền thống nhất. Để văn kiện xuống, Lý Tần Vũ cầm lấy một phần khác. Phần văn kiện này là thú nhân thế giới một cái cầu đầu nhân gián điệp viết, hắn nói hắn tại hổ thú nhân bộ lạc hoạt động, phát hiện cổ sổ đã giết chết tiền nhiệm tù trưởng, thành công cướp đoạt chính quyền. Gián điệp nói cổ sổ nhận ra mình thân phận, yêu cầu cùng liên minh làm súng đạn sinh ý, xuất ra đầu tiên chí ít 10,000 đầu súng kiếp cùng 10 ổ hỏa pháo. Gián điệp nâng lên mấy chuyện này, một cái là cổ sổ cùng trong hổ thú nhân lớn nhất chiến tù thông ra, một cái là cổ sổ phóng thích ngoại tộc tù binh, nâng đỡ một cái mới chiến tù bộ lạc. Lý Tần Vũ buông xuống báo cáo dựa vào ghế sofa, khóe miệng dần dần treo lên mỉm cười. Con cá mắc câu, cổ sổ quả nhiên không phải hạng người bình thường, mua sắm súng đạn, thông ra, nâng đỡ thế lực mới, những này đều phóng thích một cái tín hiệu, hắn nghĩ làm đại sự. Mặc kệ những đại sự này là đối nội còn là đối ngoại, đối với thú nhân thế giới đều là một trận tai nạn, này sẽ để liên minh tương lai có cơ hội nhúng tay thú nhân thế giới sự vật, cũng sẽ suy yếu liên minh phương Bắc thế lực thực lực. Lý Tần Vũ đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ thiết thành, cảm nhận dần dần khô ráo không khí, thì thầm nói, lòng người sao động, liệt hỏa liệu nguyên. Chương 535, Tử Linh Thiên Thai quyết tán chương 535, Tử Linh Thiên Thai quyết tán chi viện thú nhân thế giới sự tình có thể, đương nhiên có thể, 10,000 đầu súng kíp, 10 ổ hỏa pháo đúng không? Này chỗ nào đủ à, lật cái gấp 5 lần. Chẳng những bán súng đạn, còn có thể đưa tặng huấn luyện viên. Một con dê hoặc là cỡ trung tiểu súc vật đổi một đầu kiểu cũ chỉ tập trung làm một việc súng trường, một cái cự giáp thú hoặc đại lượng da lông đổi một khẩu pháo. Giao dịch có đôi khi cũng là một loại cất đoạn. So liên minh cấp thấp thú nhân thế giới chủ động đem đao đem đưa qua, đương nhiên phải bắt lấy. Lý Tần Vũ dự định phái người đi cùng cổ sổ nói chuyện trước, phái một chiếc phi thuyền đi qua, mang 2,000 khẩu súng cùng hỏa pháo hàng mẫu. Khả năng có người muốn hỏi, không sợ súng đạn để lộ bí mật sao? Thật không sợ, bởi vì đã sớm để lộ bí mật. Người lùn đã có thể tạo chỉ tập trung làm một việc súng ống, thậm chí có thể chế tạo trọng pháo. Đồ nổ vạn vương quốc bắt đầu toàn phương bị mô phỏng súng kíp hỏa pháo, đồng thời gián điệp phát hiện, đồ nổ vạn hư hư thực thực tại kiến tạo hơi nước nhà máy. Kỹ thuật khả năng đến nhảy xuống nước tự tử không có tàu chiến bọc thép kỹ thuật tiết lộ là chuyện sớm hay muộn, người ta lại không đốc, coi trọng không coi trọng thôi, lại không phải động cơ bước, có cưỡng chế kỹ thuật hàng rào, người ta cầm hàng mẫu nhìn xem liền biết. Chỉ cần có thể dùng những kỹ thuật này lấy được ưu thế là được, vì giữ bí mật không đem kỹ thuật cầm ra ngoài kiếm tiền, cái này liền có chút lẫn lộn đầu đôi. Lý Tần Vũ dự định hướng thú nhân thế giới bán ra chỉ tập trung làm một việc súng trường, 40mm ống ngắn pháo, 90mm pháo, lựu đạn, còn có cái khác đao cụ hộ giáp vân vân. Hắn định dùng sắt thép đem cổ sổ lực lượng quân sự kéo căng, để hắn bành trướng, để hắn làm đại sự. Đợi đến hắn đến cao quang thời khắc, cảm thấy thú nhân thế giới không người có thể địch, đến lúc đó liên minh thương nhân cùng huấn luyện viên sẽ xuất hiện tại cái khác trong thú nhân bộ lạc. Cổ sổ, chẳng những là Lý Tần Vũ cho thú nhân thế giới hỗn loạn chất xúc tác, càng là liên minh quân mậu quảng cáo. Như vậy phái ai đi đâu? Can Đông có thể đi. Hắn hiện tại là liên minh ngoại giao quá lớn, đối với chính mình chính sách hiểu rất rõ, đại phương hướng bên trên sự tình sẽ không phạm sai lầm. Lý Tần Vũ nhớ tới chính mình trưởng tự ý tét, hắn cùng cổ sổ có vẻ như có ngắn ngủi hữu nghị, loại cảm tình này có vẻ như có thể lợi dụng một chút. Cổ sổ là hổ thú nhân người thống trị cao nhất, loại người này quan hệ giữ thì tốt, mặc kệ đối với liên minh còn là đối với ý tét bản thân phát triển đều là cực tốt. Lý Tần Vũ lập tức viết thư để ý tét đến thiết thành tập hợp, chờ đợi thương phẩm tạo xong lập tức xuất phát. Vung xuống thú nhân thế giới văn kiện, Lý Tần Vũ cầm lấy một phần mới, lần này là gộp vong báo cáo. Gỗ Vong mang phòng hóa bộ đội tại Đồ Nổ Vạn tiến hành quốc tế viện trợ, đem Đồ Nổ Vạn phương Nam mấy cái ôn dịch thành thị khôi phục khỏe mạnh, thu hoạch đại lượng danh vọng. Hiện tại ôn dịch đã khống chế lại, Gỗ Vong thu thập được đại lượng chống lại ôn dịch phương thức, còn khai phát ra mấy cái mới phương thuốc, thu hoạch tràn đầy. Hiện tại hắn thỉnh cầu về nước, thỉnh cầu phái phi thuyền tới đón. Bất quá gộp vòng nói chuyện này, Đồ Nổ Vạn Phương Nam Thiên Thai có thành tựu, bắt đầu chiếm cứ Đại Sơn. Đồ Nổ Vạn Phương quan viên nói cho hắn, Đồ Nổ Vạn tập trung 100,000 lục quân tại vùng núi vây quét, nhưng là vây quét thành quả không tốt. Chi này tử linh trong bộ đội hư hư thực thực có cái thiên thai cấp tử linh pháp sư, phi thường cường đại. Hắn tại Đồ Nổ Vạn cùng nhân loại tam quốc chiến trường tuần tra, phục sinh đại lượng thi thể, còn càn quét rất nhiều thôn trang mộ địa, tử linh số lượng tăng vọt đến 100 vạn. Đồ Nổ Vạn 100,000 đại quân rất mạnh, nhưng cũng không tiếp nổi cái này lượng a, còn là trên mặt đất hình gập lên vùng núi. Đồ Nổ Vạn lục quân thích tập trung bộ đội, lấy siêu cường hỏa lực mật độ ngăn cản tử linh bước chân. Nhưng tử linh có thể ngày đêm không chỉ tiến lên, còn có thể đánh đêm, Bạt Bộ Sa đại công tức thích ban ngày dùng cấp thấp tử linh tiến công, tiêu hao Đồ Nổ Vạn lục quân đạn dược cùng tinh lực. Ban đêm lại phái ra tốc độ rất nhanh động vật tử linh cấp trại, mỗi lần đều sẽ tạo thành không ít thương vong. Mặt khác, Bạt Bộ Sa đại công tức thích dùng đại quy mô sen kẽ bảo vệ chiến lược, phổ thông tử linh chạy chậm, nhưng không chịu nổi hắn có thể ngày đêm không ngừng tiến lên. Mỗi lần song phương tác chiến, chính diện đánh, Bạt Bộ Sa liền dùng mấy chục vạn tử linh đại quân vãng hai bên cơ động, còn có chút bộ đội chạy đến 100,000 đại quân phía sau cái mông, muốn hoàn thành vây quanh. Loại này mấy trăm cây số cấp bậc vòng vây mỗi ngày ngày sau mấy ngày gần đây, Đồ Nổ Vạn lục quân chịu không được, tinh thần cao độ hồi hộp, tăng thêm binh sĩ đối kháng tử linh, có phụ sĩ khí tăng thêm, đánh rất gian nan. Có một chi 5,000 người Đồ Nổ Vạn bộ đội liền bị tử linh vây quanh tiêu diệt, 100,000 đại quân sĩ khí bởi vậy sụp đổ, chỉ có thể để đại quân về thành tạm thời chỉnh đốn. Vũ Vong chính mình là tử linh pháp sư, hắn đối với chuyện này rất để bụng, liền cùng Đồ Nổ Vạn Vương muốn chỉ báo. Bởi vì Vũ Vong chống lại ôn dịch có lợi, Đồ Nổ Vạn Vương cho hắn mặt mũi, đem bộ phận không liên quan mật chiến báo cho hắn nhìn. Vũ Vong phân tích qua chiến báo về sau cho rằng, Bạt Bộ Sa đại công tức tử linh bộ đội đã có thành tựu. Đầu tiên hắn chiếm cứ địa thế phức tạp vùng núi, đại binh đoàn khó mà tập hợp rào sát, đã có căn cơ. Tiếp theo tử linh bộ đội chất lượng đang từ từ tăng lên, loại nào đó cỡ lớn thi quái số lượng một mực đang gia tăng, điều này đại biểu chi này tử linh bộ đội là có phát triển bộ đội. Cuối cùng, chi này tử linh bộ đội hư hư thực thực có cái khác tử linh pháp sư gia nhập. Theo chiến báo đến xem, vừa mới bắt đầu tử linh bộ đội điều khiển có chút đốc, cái này có thể lý giải, 1 triệu các loại tử linh, như bước nữa tử linh pháp sư đều bận không qua nổi. Nhưng về sau tử linh bộ đội bắt đầu chơi chia binh vây quanh sách lược, xa nhất tử linh bộ đội xúc tu rời xa đại bộ đội mấy trăm cây số, cái này liền không thể nào là một cái tử linh pháp sư có thể hoàn thành thao tác, nhất định là có cái khác tử linh pháp sư xung làm tiểu bộ đội quan chỉ huy. Gỗ chết hoài nghi, Bạt Bộ Sa đại công tức khởi thế để thế giới âm u mặt bắt đầu sinh động, những cái kia bình thường chỉ có thể đợi tại cống thoát nước đồ vật chủ động gia nhập Bạt Bộ Sa đại công tức thế lực. Để văn kiện xuống, Lý Tần Vũ uống một ngụm trà ngải, trong lòng cảm thán. Bạt Bộ Sa đại công tức chuyện cũ gộp bộ điều tra rõ ràng, đây là một cái rất giàu có quý tộc, đã từng tiêu tốn rất nhiều tài chính chi viện thiên văn sự nghiệp. Đáng tiếc lãnh địa của hắn khoảng cách Đồ Nổ Vạn rất gần, Đồ Nổ Vạn một số nam, người nhà của hắn cũng không kịp chạy liền bị bắt làm tù binh. Đồ Nổ Vạn đối với quý tộc thế lực rất tàn nhẫn, Bạt Bộ Sa đại công tức vợ con lão tiểu hoặc là bị tiêu chết, hoặc là bị chém đầu, còn là rất thảm. Hiện tại Bạt Bộ Sa đại công tức trả thù đến, không biết dùng phương pháp gì đem chính mình biến thành tử linh pháp sư, đây coi như là Đồ Nổ Vạn bốn phía dẫn phát chiến hỏa báo ứng sao? Như vậy liên minh phải chăng cũng sẽ? Tại hắn trong lúc suy nghĩ lung tung, gõ cửa gõ cửa, nói nước ngoài chúng đại sứ cầu kiến, muốn hiểu rõ lần này săn rồng quá trình, mua sắm săn rồng vũ khí. Một bên khác, Đồ Nổ Vạn Phương Nam, tử linh thiên thai quy mô so Lý Tần Vũ trong tưởng tượng phải lớn, đã hoàn toàn mất khống chế. Đồ Nổ Vạn người tập hợp 200,000 đại quân, trong đó có Đồ Nổ Vạn Vương gia Tam Vương tử dẫn đầu 30,000 súng đạn cấm quân tham chiến, thế tất yếu một đợt giải quyết vong linh thiên thai. Nhưng để người không thể tin là, Tam Vương tử dẫn đầu 30,000 cấm quân còn chưa tới chiến trường, còn ở trên đường đâu, liền bị mấy chục vạn tử linh tại đất hoang bên trong đây. Chương 536, phục kích Tam Vương tử chương 536, phục kích Tam Vương tử, cảm tạ. Ai nha, ngươi lại kẹt văn đúng không? Khen thưởng tăng thêm, cái nào đó ban đêm, thời tiết phi thường tốt, vạn dặm không mây, ngôi sao trong bầu trời đêm có thể thấy rõ ràng. Bạt Bộ Sa đại công tức lẻ loi một mình ngồi tại đỉnh núi trên đá lớn, nhìn xem bầu trời đêm trầm mặc không nói. Chậm rãi, hắn giơ tay lên, chỉ vào sáng tỏ mặt trăng tự đủ, sau 3 phút, sẽ có khỏa thiên thạch lướt qua mặt trăng cùng tình cầu của chúng ta ở giữa. Ký túc ở trong cơ thể hắn tồn tại nghi hoặc hỏi, làm sao ngươi biết? Bạt Bộ Sa đại công tức khỏe miệng treo lên cái mỉm cười. Dùng kính thiên văn quan sát đo đạt đến, hàng năm tháng 4 hôm nay, viên kia thiên thạch khổng lồ liền sẽ theo mặt trăng cùng giữa đại địa lướt qua, năm qua năm, chưa từng sớm đến, cũng không một đến. Bạt Bộ Sa đại công tức trầm mặc nhìn xem mặt trăng, ký túc ở trong cơ thể hắn tồn tại cũng trầm mặc không nói, giống như cũng muốn nhìn xem hắn nói có phải là thật hay không. 3 phút trôi qua rất nhanh, trên bầu trời cái gì cũng không có, nhưng Bạt Bộ Sa đại công tức lại vừa cười vừa nói, nó đi qua. Trong cơ thể hắn tồn tại một bức, nhưng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Người đương nhiên nhìn không thấy. Viên kia thiên thạch khoảng cách đại địa 1,000 gạo, mắt thường căn bản là không có cách phát giác. Trong cơ thể hắn tồn tại cắt một tiếng. 1,000 gạo, coi như ngươi biết bay, cả một đời đều bay không đến viên kia trên thiên thạch, cái kia hoàn toàn là một cái thế giới khác khoảng cách, biết những này có gì hữu dụng đâu. Bạt Bộ Sa đại công tức nói, ngươi nếu là nói có cái gì tác dụng thực tế, đương nhiên không có. Nhưng ngươi không cảm thấy, chúng ta cả đời này chỉ có 80 cái xuân xanh sinh vật, lại có thể thông qua một ít thiết bị, thăm dò cả một đời đều đến không được một cái thế giới khác, đây là rất mỹ diệu rất lãng mạn sự tình sao? Trong cơ thể hắn tồn tại suy nghĩ một chút nói, ta vẫn là cảm thấy cái này không có bất cứ ý nghĩa gì, đây chỉ là lòng hiếu kỳ của ngươi quay phá, là lãng phí tài nguyên hành vi. A, thật không có ý nghĩa sao? Bát Bồ Xa đại công tức hỏi lại. Ta hướng vị kia tồn tại dâng lên hết thể được đến lực lượng, ngươi được phái tới giám sát ta, tay cầm sinh tử của ta vận mệnh. Nếu như ta chết rồi, không có trước lúc này mở ra minh giới cửa, ngươi cũng sẽ bởi vì không có túc chủ tiêu vong. Bước lên như thế lớn phong hiểm, ngươi không phải cũng là nghĩ đến nhìn xem cái thế giới này phong cảnh sao? Ngươi không phải cũng nguyện ý gánh chịu triệt để tử vong phong hiểm, thỏa mãn mình lòng hiếu kỳ sao? Cái kia tồn tại không nói lời nào, Bát Bồ Xa đại công tức tiếp tục xem bầu trời, người khác nhìn không thấy viên kia thiên thạch quy tích, nhưng là hắn đã học thuộc. Hắn còn nhớ rõ lúc trước dùng kính thiên văn khóa chặt viên kia thiên thạch lúc kích động, kia là nhân loại tò mò bị thỏa mãn vui vẻ. Mà lại, viên kia thiên thạch cũng không phải là một viên đơn thuần thiên thạch. Hắn có chút tán thưởng nói, lúc trước phát hiện viên kia thiên thạch về sau, chúng ta đều coi là nó là phổ phổ thông thông thiên thạch, không có sinh cơ, phía trên tất cả đều là xám xịt tảng đá. Nhưng chúng ta sai, tinh vi hơn cao cấp ống kính bộ phận bị nhét vào đến kính thiên văn bên trên về sau, chúng ta phát hiện, đó cũng không phải thiên thạch, mà là một tòa không đảo. Trong cơ thể hắn tồn tại chấn kinh ngáy mắt. Ngươi là nói, viên kia tại 1,000m cao chạy không tại vòng vòng tảng đá, nhưng thật ra là cái nhân tạo sản phẩm. Tồn tại gì có thể tại 1,000 gạo trên bầu trời xây dựng như thế tạo vật? Chỉ có thần minh. Còn là những cái kia ban sơ hàng thế thần mới có thể làm được điểm này, bọn hắn lưu lại những cái kia phân thân đều không thể làm được. Bát Bồ Xa đại công tức nói, cái kia nhưng thật ra là một tòa ngược lại viên truy hình cung đảo, tròn mặt đường kính đại khái 6 cây số, hình nón chiều dài 12 cây số. Phía trên phát hiện đại lượng người vì kiến trúc, chúng ta hoài nghi có người, hoặc là nói có loại nào đó sinh vật ở phía trên cư trú. Nhưng bằng vào chúng ta kỹ thuật chỉ có thể quan sát đo đạc đến những này, nếu như về sau kỹ thuật tiến bộ, tạo ra tốt hơn kính thiên văn, không chừng chúng ta có thể thấy rõ ràng trên không đảo hoạt động đám người. Trong cơ thể hắn tồn tại đã bị chấn động nói không ra lời, hắn không nghĩ tới, cái thế giới này lại có nhiều như vậy kỳ tích cùng bí mật. Lúc này hắn đối với cái kia không đảo lòng hiếu kỳ dâng lên muốn ra, là ai tạo nó? Vì cái gì tạo nó? Phía trên thật sự có sinh vật tại cư trú sao? À đúng rồi. Bát Bồ Xa đại công tức nói bổ sung, tòa kia trên không đảo có một tòa cự hình pho tượng, đại khái có thể nhìn ra là cái nữ tính, sau lưng mọc lên hai cánh, chúng ta hoài nghi sinh hoạt ở phía trên người là dược nhân tộc, hoặc là nói, thiên sứ. Cái kia tồn tại ai nha một tiếng. Đây không phải sinh mệnh nữ thần thân thuộc sao? Truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, những cái kia sau lưng mọc lên hai cánh thiên sứ một dục thánh quang từ trời rơi xuống, đi trừ tai họa, tiêu diệt tà ác. Ha ha ha, ta không ít tiền bối chính là bị bọn hắn hô hào chính nghĩa a giảng buộc a chém chết. Ha ha ha. Gia hỏa này một bộ cười trên nỗi đau của người khác khẩu khí. Bát Bồ Xa đại công tức đứng dậy, vỗ vỗ cái mông. Trên lệch thời gian không nhiều, tán dốc dừng ở đây. Hắn đứng dậy hướng dưới núi đi đến, đỉnh lấy ung dung ánh trăng. Hắn sắp đến góc núi lúc, cái kia tồn tại đột nhiên lên tiếng. Tên thật của ta gọi Đồ Lạc, ghi nhớ Bát Bồ Xa, tại minh giới cái tên này là kẻ nói nhỏ ý tứ. Bát Bồ Xa đại công tức khỏe miệng treo lên cái đường cong. Đồ Lạc sao? Ta nghe nói ác ma bị biết tên thật sẽ bị nô dịch thúc đẩy, đây thật là tên thật của ngươi sao? Kẻ nói nhỏ Đồ Lạc khặc khặc cười một tiếng. Ngươi đoán đâu, không chừng là ta lừa gạt ngươi đâu. Tiệt tiệt tiệt. Bát Bồ Xa đại công tức hạ đến chân núi, trong mắt ánh lam đại thịnh. Sau một khắc, lít nha lít nhít tử linh từ dưới đất bò dậy, theo chân núi đến rừng rậm, nơi mắt nhìn thấy tất cả đều là tử linh. Mật độ siêu cao, số lượng vượt qua 100,000. Hán đại thủ vung về phía trước một cái, 100,000 tử linh lập tức hướng rừng rậm chỗ sâu tiến lên. Một trận để người sợn cả tóc gáy tiếng bước chân về sau, rừng rậm chỗ sâu tiếng súng đại tác. Đồ nổ vạn tam vương tử mang 30,000 cấm quân ở chỗ này đóng quân, còn không có đến tiền tuyến, không nghĩ tới đang đi đường trên đường bị tử linh đại bộ đội phục kích. Cấm quân trang bị tinh lương, mỗi một cái đều thân mang bảng giáp, tay cầm tiểu mới nhất chỉ tập trung làm một việc súng trường, trang bị lựu đạn. Đông nhiên bị tập kích, cấm quân binh sĩ lập tức bố trí trận địa đánh trả, chương pháp có độ, dày đặc hỏa lực đánh bại đại lượng tử linh. Nhưng bây giờ là ban đêm, tử linh trong đơn vị có nhanh chóng động vật tử linh, còn có cự hình thi quái tử linh. Động vật tử linh xông vào cấm quân trận hình, nhất là hỏa pháo trận địa, đánh gãy hỏa lực chuyển vận tính liên tục, cự hình thi quái tử linh xung kích trận hình, đánh nát cấm quân phòng tuyến, sau đó phổ thông tử linh để lên, trận tuyến toàn diện tan tác. Sau khi trời sáng, tràn đầy mùi khói thuốc súng trong rừng rậm, mặc bản giáp, móc treo đỏ áo choàng, tay gánh thương thép cấm quân binh sĩ vẫn như cũ đứng, nhưng bây giờ bọn hắn bị chuyển đổi thành tử linh, mất đi vinh quang của ngày xưa. Hiện tại, hai cái cấm quân tử linh áp lấy một cái tóc đỏ nam nhân, đưa đến Bát Bồ Xa đại công tức trước mặt. Tóc đỏ nam nhân chính là Đồ Nổ Vạn Tam Vương tử, lần này tác chiến thống soái, kết quả còn chưa tới chỗ liền bị phục kích tù binh. Tam Vương tử lúc này chật vật đến cực điểm, trên thân bản giáp bị đào sạch sẽ, trên quần áo tất cả đều là vết máu. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt Bát Bồ Xa đại công tước. Ngươi tại sao lại ở đây? Ngươi không nên tại đây. Ngữ khí của hắn tất cả đều là rung động cùng không hiểu. Bát Bồ Xa nắm lấy mái tóc màu đỏ của hắn, ánh mắt dần dần tràn ngập năng lượng, trong lịch sử các loại tàn nhẫn hình pháp ở trong đầu hắn qua một lần, hắn hận không thể lập tức đem con của cựu nhân phá ra nổ xương. Bát Bồ Xa bình tĩnh một chút, đừng quên mục đích của ngươi. Trong đầu vang lên ác ma Đồ Lạt nói nhỏ, Bát Bồ Xa đại công tức hung hăng kéo một cái tóc, Tam Vương tử kêu thảm một tiếng. Hắn hơi bình phục nỗi lòng, lạnh lùng nói, Tam Vương tử điện hạ, phụ thân của ngươi yêu ngươi sao? Ân, ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn yêu ngươi. Không phải ngươi sẽ minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Chương 537, cứu viện Tam Vương tử. Chương 537, cứu viện Tam Vương tử. Cảm tạ. Danh hiệu bánh giữa. Khen thưởng tăng thêm. Đồ Nổ Vạn Vương Đô Ham Hiệu Tần, Dẹt Lì Quốc Vương thu được tiền tuyên chỉ báo, chính mình tam tử thế mà bị tử linh tù binh, kinh hãi, giận dữ. Bạt Bồ Xa đại công tức viết thư nói cho Dẹt Lỷ quốc vương, nếu như muốn về nhi tử, liền nghĩ biện pháp cho hắn làm cái minh giới cây cơ thể sống cành cây. Phụ bức thư còn có một cái mang máu chân nhỏ ngọn cái, là ai rất rõ ràng. Bạt Bồ Xa đại công tức uy hiếp hắn nhất định phải động tác nhanh, không phải liền phân lượt đem hắn tam tử đưa trở về. Chuyện này tại đổ nổ vạn triều đỉnh gây nên hoành động, nhân loại mạnh nhất quốc gia, bộ đội tinh nhuệ bị tiêu diệt, vương tử bị bắt làm tù binh, đây quả thực là quốc sỉ. Dẹt Lỷ quốc vương lớn tiếng rít gào, sau đó điều động càng nhiều quân đội đi vây quét, đến nơi đối phương yêu cầu, hắn không lọt vào mắt. Không nói đến hắn tìm được hay không minh giới cây, chỉ nói hắn là một cái quốc vương, liền không khả năng khuất phục. Vương quyền trí thượng, tuyệt không khuất phục, cũng không thể khuất phục. Dù cho bị bắt chính là con trai của mình. Dẹt Lỷ quốc vương đã quyết định hy sinh chính mình tam tử, chuẩn bị điều động cả nước đại quân, đem Tử Linh Thiên Thai xem như đối địch quốc gia xử lý, mở ra chiến tranh phản diện. Chỉ là hắn vừa mới hoàn thành bộ đội điều khiển, liền bị hắn mẫu hậu gọi đi tra hỏi. Dẹt Lỷ quốc vương mẫu hậu rất già, hơn 70 tuổi, nhưng cả người dài rất giàu thái, xem ra rất tinh thần. Đây khả năng nguồn gốc từ nàng lúc tuổi còn trẻ kinh lịch, nàng đã từng là sinh mệnh nữ thần giáo thánh nữ, bởi vì chính trị thông gia đến đổ nổ vạn quốc gia. Dẹt Lỷ quốc vương tại hậu cung nhìn thấy mẫu hậu lo lắng hỏi, đó ý nổ đứa bé kia có phải là thật hay không bị bắt làm tù binh rồi? Còn là Tử Linh. Dẹt Lỷ quốc vương nhẹ gật đầu, mẫu hậu lúc này bắt đầu rơi lệ. Ta đáng thương cháu trai a, hắn vẫn chỉ là đứa bé a, mới 30 tuổi, lại bị đáng sợ Tử Linh tù binh. Nàng bắt lấy Dẹt Lỷ quốc vương bàn tay hỏi, Dẹt Lỷ, ngươi có biện pháp đúng không? Ngươi đã chế định cứu trở về kế hoạch của hắn đúng không? Dẹt Lỷ quốc vương biểu lộ cổ quái, hắn đã bỏ đi tam vương tử, nhưng loại sự tình này sao có thể tại lão mụ trước mặt nói sao? Hắn chỉ có thể lừa gạt nói, đúng vậy mẫu hậu, ta đã phái người đi giải cứu Đỏ Ino, không được bao lâu hắn liền sẽ về nhà. Nhưng hắn đánh giá thấp mẫu hậu nhạy cảm, nhất là ở nhà người hậu đại phương diện nhạy cảm. Ngươi, ngươi vì cái gì không nhìn con mắt của ta nói chuyện? Ngươi, ngươi sẽ không phải từ bỏ Đỏ Ino đi? Đối mặt mẫu thân chất vấn, Dẹt Lỷ quốc vương một trận xấu hổ, lại không dám nhìn nàng con mắt, cái này ngược lại để hắn càng xác nhận. Ngươi, ngươi thế mà thật muốn từ bỏ Đỏ Ino? Hắn nhưng là cháu của ta, con của ngươi a. Mẫu hậu khiếp sợ không thôi, giống như nhận thức lại Dẹt Lỷ quốc vương. Ngươi không thể làm như vậy. Hắn nhưng là ngươi tam tử a Dẹt Lỷ. Dẹt Lỷ bị nàng nói có chút bực bội, quá to, ta chẳng lẽ không nghĩ Đỏ Ino trở về sao? Nhưng ta có biện pháp nào? Bạt Bồ Xạ tên điên kia, hắn đã đem linh hồn bán cho ác ma, biến thành dơ bẩn tử linh pháp sư. Gia hỏa này đối với chúng ta cừu hận chi sâu, coi như thỏa mãn nguyện vọng của hắn, hắn cũng sẽ giết chết Đỏ Ino báo thù. Mẫu hậu thét to, vậy ngươi cũng muốn đi thử một chút? Đi tranh thủ. Ngươi không làm gì liền từ bỏ con của mình, ngươi còn là một cái phụ thân sao? Dẹt Lỷ quốc vương biểu lộ nháy mắt thay đổi. Lòng dạ đàn bà. Hắn toàn thân tản mát ra khí tức lãnh liệt. Ta là Đỏ Ino phụ thân, cũng là Đố Nổ vạn quốc vương. Ta không thể bởi vì tình cảm riêng tư nguy hại ích lợi quốc gia. Ngươi biết Bạt Bồ Xạ tên kia muốn cái gì sao? Minh giới cây, kia là có thể sẽ rách nhân gian khe hở, đem minh giới khí tức thả ra bất tường chi thụ. Tử linh pháp sư được đến minh giới cây sẽ phát sinh cái gì, đừng nói cho ta người không rõ ràng. Mẫu hậu bị giống nói không ra lời, Dẹt Lỷ quốc vương xoay người rời đi, phút cuối cùng để lại một câu nói. Mẫu hậu, ta Đố Nổ vạn truyền thống, hậu cung không được can chính, ngày trước đó một mực tại giúp đỡ xạ sổ vương quốc sinh mệnh nữ thần giáo đi, đoạn mất đi. Mặt khác, đời thứ hai dũng giả đã bị liên minh bắt, tân nhiệm thánh nữ bị xem như thông gia công cụ, sinh mệnh nữ thần giáo lập tức liền muốn bộ chiến tranh giáo phái theo gót, đi vào lịch sử đống rác. Mẫu hậu còn mời tự giải quyết cho tốt. Dẹt Lỷ quốc vương nhanh chân mà đi, lưu lại thút thít mẫu hậu. Người vừa già đi, mặc kệ lúc tuổi còn trẻ có cái gì kinh lịch, đều biến lo việc nhà, quan tâm người nhà. Nhất là trong nhà nhỏ nhất hải tử, tam vương tử Đỏ Ý Nổ chính là trong nhà nhỏ nhất hải tử, trong lòng ông lão thịt. Dẹt Lỷ là quốc vương, hắn càng để ý ích lợi quốc gia, nhưng nàng mẫu hậu lão, không mấy năm tốt sống, đầu óc cũng có chút bướng bỉnh, chỉ để ý mọi người trong nhà phải chăng cùng một chỗ. Vì cứu trở về Đỏ Ý Nổ, nàng triệu kiến đại vương tử, lôi kéo tay của hắn khẩn cầu nói, Azuba, đệ đệ ngươi bị bắt làm tù binh, ngươi nhanh, nhanh để bốn ân dũng giả đi giải cứu Đỏ Ý Nổ. Đại vương tử Azuba mặt ngoài lo lắng mặt lộ vẻ khó xử, nhưng trong lòng rất lạnh lùng. Đệ đệ của hắn Đỏ Ý Nổ nắm giữ 30,000 cấm quân, đây đối với hắn kế thừa vương quyền là uy hiếp không nhỏ, lần này đệ đệ bị bắt, trong lòng của hắn đều vui nở hoa. Mãi mãi, bốn ân dũng giả là vương quốc tinh nhuệ nhất bộ đội, chỉ có phụ thân có thể điều động. Ta lập tức đi khuyên phụ thân, để hắn phái ra bốn ân dũng giả. Lão nhân thành tinh, đại vương tử Azuba cái này bức dạng một điểm thành ý đều không có, nàng cảm thán một câu quả hồng chi trừng xưa nay đã như vậy, nói câu ngươi đi đi, đem hắn đuổi. Không có cách nào, ai cũng không trông cậy được vào, chỉ có thể trông cậy vào chính mình. Nàng tìm tới nhà mẹ đẻ của mình người nói, ta muốn ngươi đi làm một sự kiện, đi tìm tới minh giới cây cảnh cây, cho Bạt Bồ Xạ tên kia đưa đi, đem bảo bối của ta cháu trai Đỏ Ý Nổ đổi lại. Nàng vẻ mặt nhăn nhó phi thường thất thố, vì cháu trai đã cái gì đều không để ý nhà mẹ đẻ của nàng người lúc trước một giới lớp xương ca, phục thị nàng cả một đời, phi thường trung thành. Nàng không có bất luận cái gì thêm lời thừa thãi, chỉ là nói, hiện tại minh giới cây chỉ có ma vật vương quốc bên kia có, ma vật su lợi, nghĩ bọn hắn cho nhánh cây cần trả giá đắt. Mẫu hậu đem ngón tay bên trên chiếc nhẫn gỡ xuống, thả tại người nhà mẹ đẻ trên tay. Cái này, đây là thần khí nhẫn chứa đồ, lấy nó đi đổi nhánh cây, sau đó cầm nhánh cây đi đổi về ta Đỏ Ino. Trong mắt nàng hiện lên không đành lòng, nhưng vẫn là đem chiếc nhẫn thả tại người nhà mẹ đẻ trong tay. Người nhà mẹ đẻ cũng rất đau lòng, trong cái chữ vật giới chỉ này bộ thế nhưng là có 300 mét không gian a, là chân chính thần khí. Nhưng nàng phục tùng cả một đời, hiện tại cũng giống vậy lựa chọn phục tùng, không nói gì đẩy xuống, an bài người đi làm việc. Mẫu hậu thì là quỳ tại sinh mệnh nữ thần giống trước mặt, không ngừng cầu nguyện, không ngừng cầu nguyện. Chương 538, nghèo thân thích, 1, chương 538, nghèo thân thích, 1, hơn một tháng sau, liên minh thiết thành. Hôm nay là đại pháp sân nhỏ thành thời gian, cái này cự hình kiến trúc rốt cục xây dựng hoàn tất. Đại pháp viện chủ thể là cái to lớn mái vòm hình kiến trúc, bên trong có thể cung cấp 2,000 người làm việc, sau đó là những chức năng khác tính kiến trúc. Đây là mặt ngoài, dưới mặt đất còn có một cái tài liệu nhà kho, đẳng cấp cao công sự che chắn vân vân. Đại pháp viện hoàn thành, hướng ngoại giới tuyên bố liên minh đối với pháp trị coi trọng, liên minh sắp mở ra chính mình pháp trị kiến thiết con đường. Tại đại pháp viện cửa chính trên quảng trường có tòa pho tượng, trên bia đá là mở ra đại biểu pháp luật thư tịch tạo hình. Ở trong này, tại mấy đài ma ảnh thiết bị dưới sự chứng kiến, nha tông mặc đỏ thấm giao nhau đại pháp quan chế phục, hướng phía dưới đối với liên minh quan lớn tuyên thệ. Ta tuyên thệ, ta sẽ lấy chính nghĩa làm kiếm, lấy pháp luật làm thuẫn, giữ gìn tư pháp công chính, giữ gìn ích lợi quốc gia, dùng ta tri thức cùng sinh mệnh xúc tiến tư pháp tiến bộ, quét dọn bất công, giữ gìn hài hòa xã hội. Nói xong hắn cúi đầu xuống, Lý Tần Vũ đem một cái xích sắt lớn mang ở trên cổ hắn, xích sắt lớn phía dưới rơi cái thiên bình, đây là công bằng mặt dây chuyền, biểu tượng tư pháp công bằng. Lý Tần Vũ cười nói, nha tông, về sau liên minh tư pháp đại nghiệp liền giao đến trên vai của ngươi, ngươi muốn thời khắc tỉnh táo à? Nha tông mặt lộ cảm động, ta chủ, ta chính là một không quan trọng thú nhân, thú ngài chỉ điểm đắc đạo phi thăng, ta chủ chi đại ân đại đức không dám quên, định ngày ngày tự xét lại, không dám lười biếng. Lý Tần Vũ đối với hắn tỏ thái độ rất hài lòng, mặc dù nha tông mặt ngoài hô công bằng chính nghĩa vân vân, nhưng nói gần nói xa đều là hướng chính mình phụ trách, cho thấy thái độ rất rõ ràng. Tại lao lý trước khi chết, pháp luật cũng sẽ không triệt để độc lập, sẽ trở thành hắn thống trị công cụ. Lý Tần Vũ nói vài câu để khí lời nói liền đi, nha tông tại đại pháp trong viện bắt đầu làm việc. Đại pháp viện chủ yếu chức năng là thu thập các nơi phương pháp viện án lệ, sửa sang, phân tích, đệ đơn, sau đó ban bố mới pháp luật. Nha tông hiện tại tại làm đệ nhất bản liên minh pháp luật, vì thế hắn cần đại lượng tham khảo, nhân loại pháp luật, tinh linh pháp luật, người lùn pháp luật, còn có khác biệt chủng tộc ma vật tập tục vân vân. Đây là cái khó khăn công tác, vì thế hắn triệu tập hơn 500 cái pháp luật người làm việc ngày đêm công tác, còn nghe thương nhân đến từ bên ngoài ý kiến, muốn mau chóng cầm ra liên minh pháp luật đệ nhất bản. Ngày nào đó tan tầm, nha tông đối với nhi tử hoàng tông nói, hôm qua cổ đại tinh linh pháp luật thư tịch mặt trang minh văn liền đến, ngươi ngày mai đi làm an bài nhân viên phiên dịch, cho mọi người hiểu rõ, sau đó mở một lần cuối cùng ý kiến sẽ, đệ nhất bản liên minh pháp luật liền có thể định ra đến. Hoàng tông nói, thế nhưng là phụ thân, ngươi không phải nói đệ nhất bản liên minh pháp luật vẫn chưa hoàn thiện sao? Hiện tại đẩy ra có thể hay không quá sớm rồi? Nha tông đứng dậy thu thập một chút đồ vật, thời đại pháp quan chế phục cùng công bằng mặt dây chuyền. Hoàng tông, liên minh hiện tại vấn đề không phải pháp luật có được hay không, mà là không có một cái cao nhất pháp luật làm chỉ đạo. Hiện tại các nơi phương pháp viện chấp pháp dùng còn là nhân loại pháp luật, khác biệt chủng tộc thậm chí còn tại dùng truyền thống tập tục chấp pháp, quá hỗn loạn. Trước tiên đem cao nhất chế độ lấy ra, coi như nó cũng không ưu tú, phía dưới cơ quan chấp pháp cũng có cái chỉ đạo. Mà lại ta tại đệ nhất bản liên minh pháp luật bên trong lắp đặt đại lượng túi luật pháp, phía dưới chấp pháp đơn vị còn là có rất nhiều quyền tự chủ. Chờ chúng ta thu thập được đầy đủ pháp luật án lệ, liền có thể đẩy ra bản thứ hai, trang thứ ba, thứ tư bản liên minh pháp luật. Nói hai người mặc tư phục, đi ra đại pháp viện đi ăn cơm. Vì bảo an, đại pháp viện các loại đại môn đóng lại liền có thể làm một cái bịt kín không gian, nội bộ khu kiến trúc có nhà ăn ký túc xá những này công trình. Nhưng nha tông cùng hoàng tông thích ăn một cái pháp viện bên ngoài quán cơm nhỏ hầm đồ ăn, cho nên không có lựa chọn tại nhà ăn ăn cơm, mà là lựa chọn đi ra đại pháp viện đi quán cơm nhỏ. Hầm đồ ăn bưng lên về sau, hai cha con vừa ăn vừa nói công tác chi tiết, bọn hắn là đem công tác đương sự nghiệp, mới có thể lúc không có chuyện gì làm cũng trò chuyện công tác. Bất quá hôm nay có khách không mời, hai người vừa bắt đầu ăn không bao lâu, liền có người vọt tới hai người bọn họ trước bàn. Nha tông, Chí giả. Hai người nhìn về phía người tới, đây là cái dã chư nhân, còn là người quen. Nha tông sững sờ, hỏi, Bạc Kỳ, ngươi làm sao tại đây? Bạc Kỳ là nha tông một cái rất rất xa thân thích, bán đại bắc cũng không tới loại kia, hiện tại đột nhiên tìm tới, khẳng định là ra cái đại sự gì. Bạc Kỳ trạng thái tinh thần rất kém cỏi, mặt mũi tràn đầy ưu sầu chi sắc, giống như xảy ra chuyện gì để hắn lo lắng sự tình. Bình một tiếng, Bạc Kỳ trực tiếp cho nha tông quỳ xuống, dọa hai người nhảy một cái. Chí giả, cầu ngươi mau cứu nhi tử ta đi. Ngươi hiện tại là đại pháp quan, ngươi một câu liền có thể để hắn sống a. Nha tông đội vàng tránh ra, hướng nhi tử liếc mắt ra hiệu, hai người cùng một chỗ dùng sức cưỡng ép đem hắn dựng lên đến thả trên ghế. Bạc Kỳ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Từ từ nói, muốn không ăn chút. Nha tông để nhân viên cửa hàng cho bên trên một bộ mới bắt đũa. Bạc Kỳ căn bản không tâm tình ăn cơm, ngao ngao khóc ngao ngao khóc. Chí giả, đại pháp quan, con của ta muốn bị xử bắn a. Nha tông hoàng tông đồng thời đem ghế về sau xê dịch. Mẹ ngươi, cái này bức bầu bĩu quan hệ đến, có thể lên tới xử bắn sự tình, bình thường là trưởng trị quân đến chấp hành, trưởng trị quân phi thường quan tâm thanh danh, tuyệt đối không cho phép ra hoàn án. Bình thường phía dưới pháp viện muốn xử bắn một người, trên sự đề nghị giao đại pháp viện đồng ý, phát trưởng trị quân chấp hành. Trương Trị Quân sẽ không nói nhìn xem văn kiện liền đi bắt người giết, bọn hắn sẽ mang mật thám thuận lại tra một lần, để mật thám nhập mộng vụ án mấu chốt người, xác nhận nên giết mới có thể đồng ý chấp hành. Nói cách khác, nếu như là tiền phạt, giam giữ loại hình pháp, khả năng này có vụ án đoan sai, nhưng nếu như lên cao đến xử bắn, tam ti hội thẩm hay là muốn chấp hành, trên cơ bản không có chạy, tựa như Nha Tông Hoàng Tông cũng không hỏi chuyện gì xảy ra, cứ như vậy ăn hầm đồ ăn, tùy ý Bạt Kỳ ngao ngao khóc ngao ngao khóc. Bạt Kỳ còn chờ hai người hỏi vì cái gì đây, kết quả hai người cắm đầu cơm khô, cho hắn kỹ năng dính liền đều xáo trộn. Không có cách nào, Bạt Kỳ chỉ có thể chính mình nói, "Chí giả, ngươi thế nhưng là chúng ta bộ lạc chí giả à, chuyện này ngươi không thể không quản." Nha Tông nói, "Bạt Kỳ, hiện tại ta tan tầm, có cái gì chuyện làm ăn, buổi sáng ngày mai 8:30 đi đại pháp viện nói đi." Phim một tiếng, Bạt Kỳ một quyền nện ở trên bàn cơm, trang hầm món ăn bắt bật lên đến nện trên mặt đất, canh rau gốm sứ nát một chỗ. Nhi tử ta đều muốn bị xử bắn, ngươi lại ngay cả xảy ra chuyện gì cũng không hỏi, còn để ta ngày mai đến. Bạt Kỳ nổi giận, như thế tráng một người nổi giận vẫn có chút khủng bố. Hoàng Tông tay đè chặt bên hông súng lục cổ quay, bọn hắn công việc này tính chất có phát ra từ vệ súng ống. Nha Tông đè lại tay của hắn để hắn tỉnh táo, sau đó cho chạy đến xem xét chủ quán trong tay nhét cái đại bạc tệ, để hắn về bếp sau đường đi ra. Chương 538, nghèo thân thích 2, chương 538, nghèo thân thích 2, hắn lạnh lùng nhìn xem Bạt Kỳ, ánh mắt tự mang một tia thượng vị giả khí tức. Chậm rãi, Bạt Kỳ thế mà bị hắn nhìn chỗ dạng, cảm giác áp lực như núi. Nha Tông để đua xuống, mặt không biểu tình nói, con của ngươi Bùn Lông năm nay 16 tuổi, vừa lúc là kết hôn niên kỷ. Ân, đứa nhỏ này mặc dù tính tình bạo một chút, bướng bỉnh một chút, truyền thống một chút, nhưng tâm tư không xấu, hẳn là sẽ không làm cái gì đạt đến sự bắn sự tình, trừ phi. Hắn ý vị thâm trường nhìn xem Bạt Kỳ. Con của ngươi vụng trộm làm huyết tẩy nghi thức, để ngươi cháu trai chết mất. Bạt Kỳ trong lòng giật mình, lập tức nói không ra lời, bởi vì Nha Tông toàn bộ nói đúng. Con của hắn sau khi kết hôn, con dâu một tổ sinh 5 cái heo con, sau đó bọn hắn lén lút cho heo con làm huyết tẩy nghi thức, cắt đứt heo con ngón út hiến tế cho thú thần. Kết quả bạo lôi, 5 cái heo con toàn bộ lạnh lạnh, một cái đều không có còn lại. Bọn hắn lặng lẽ meo meo đem heo con thi thể chôn, làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh, nhưng trốn chỗ nào đến rơi. Liên minh là có người miệng hộ tịch chế độ, ai mang thai, liên minh quan viên muốn lên cửa đăng ký, cho phụ nữ mang thai đưa một ít vật phẩm, bởi vì liên minh hiện tại là ban thưởng sinh dục thái độ. Kết quả đám quan chức đánh giá Bạt Kỳ cuộc sống gia đình, mang lễ vật cùng hộ tịch đăng ký vốn tới cửa, một cái heo con đều không nhìn thấy. Địa phương khác đăng ký nhân khẩu, thỉnh cầu sinh dục trợ cấp đều là người ta chính mình đi, nhưng giá chư nhân bên này bởi vì có huyết tẩy tập tục, đều là quan viên chủ động xuống tới nhìn, chính là vì phòng ngừa loại tình huống này. Một nhìn nhà ngươi một cái heo con cũng có, chuyện gì xảy ra còn không rõ ràng lắm. Lập tức báo cảnh bắt người, trong đêm thẩm vấn, đưa pháp viện phán quyết. Trực tiếp dẫn đến 5 cái heo con tử vong, đây chính là siêu ác liệt sự kiện. Nhất định phải đánh vì điển hình. Chấp hành huyết tẩy chính là Bạt Kỳ nhi tử Bùn Lông chính mình, huyết tẩy nghi thức hiện tại không bao nhiêu người dám làm, liên minh là sát thực đánh chết ta. Hắn tìm không thấy trường giả, lại không muốn hại lão cha, liền tự mình lặng lẽ làm. Kết quả thủ pháp không được, mẹ nó cầm đồ ăn trên bảng cắt thịt dao đi cắt nhỏ heo con ngón tay, dao kia nhiều bẩn à, bởi giờ lại còn không cầm máu. 5 cái heo con toàn bộ bị hắn đưa tiễn. Trương Trị Quân mang mật thám mị ma đến bắt người, mật thám mị ma nhập mộng xác nhận sự thật, con hàng này thế mà cho rằng không huyết tẩy hải tử sẽ không bị thú thần chiếu cố, về sau ở trong xã hội không có ưu thế. Đối mặt loại này cực đoan ngu xuẩn phân tử, Trương Trị Quân tuyên bố một cái nguyện để yên kỳ về sau cửa thôn xử bắn. Bạt Kỳ không thể nào tiếp thu được cháu trai nhi tử đều phải chết kết cục, không phải sao? Tại nhi tử để yên trong lúc đó, hắn nhớ tới đại pháp quan Nha Tông, tìm người cầu tình đến. Bạt Kỳ lắp bắp nói, "Chí giả, ngài hiện tại là đại pháp quan, có thể cùng đại thủ lĩnh chen mồm vào được người, ngài chỉ cần một câu, nhi tử ta liền có thể." Bạt Kỳ, Nha Tông một tiếng quát chói tai, để Bạt Kỳ giật mình. "Bạt Kỳ, ngươi còn tưởng rằng hiện tại là tại bộ là sao? Chuyện gì đều có thể thương lượng, đều có thể quay lại, thực tế không được còn có thể không để ý sự thật vinh quang quyết đấu." Hắn đứng dậy, đưa tay điểm Bạt Kỳ ngực. "Liên minh tam lệnh ngũ thần, không cho phép tiến hành huyết tẩy nghi thức, kia là tập tục xấu, là thú nhân thế giới dưới tình huống đặc thù phát triển ra đặc thù giảm đinh thủ đoạn. Là lạc hậu. Nhưng là các ngươi, hiện tại tiến vào liên minh xã hội, lại không nguyện ý vứt bỏ tập tục xấu. Làm sao? Cho con non tiến hành huyết tẩy nghi thức cứ như vậy trọng yếu, cái nghi thức này cứ như vậy không thể thay thế. Để các ngươi mỗi ngày làm, ngày ngày làm, bụng trộm cũng muốn làm." Bạt Kỳ bị nói mặt không còn chút máu, chủ quán cơm từ bếp sau nhô đầu ra, lại rất nhanh rụt về lại. Nha Tông sửa sang quần áo một chút, lạnh lùng nói, "Chúng ta bây giờ tiếp nhận liên minh quà tặng, trở thành liên minh một viên, liền muốn giảng liên minh quý củ. Đã không nguyện ý giảng liên minh quý củ, vậy ngươi có thể đi à, đem thẻ căn cước thiết, đi gạch bỏ tài liệu, thiên địa chi lớn, ngươi muốn đi đâu thì đi đó, lại không ai cầu ngươi lưu lại. Con của ngươi cục diện bây giờ hoàn toàn là tự tìm, ta cho ngươi biết, con của ngươi tử hình là pháp viện, mật thám, trừng trị quân tam phương điều tra, tam phương đồng ý chấp hành, ta nói chuyện căn bản không bằng dùng, mà lại coi như ta nói chuyện có tác dụng, ta cũng sẽ không đi nói. Con của ngươi hại chết rồi 5 cái vừa giáng sinh tại thế tiểu sinh mệnh, bọn hắn thậm chí còn không hảo hảo nhìn xem cái thế giới này phong cảnh, liền chết bởi con của ngươi mê tín ngu xuẩn. Con của ngươi hắn đáng chết. Mặc kệ là pháp luật, đạo đức, còn là ta tư nhân cách nhìn, con của ngươi đều sát sát thực, đích đích sát sát đáng chết. Nên giết, nên xử bắn." Bình một tiếng, Bạt Kỳ bị nói ngã ngồi trên mặt đất, trong miệng thì thầm, "Ngươi không thể dạng này, ngươi không nể tình." Nha Tông cùng Hoàng Tông vòng qua hắn, hướng tiệm cơm đi ra ngoài. Nha Tông lạnh lùng nói, "Thể diện, pháp bất dung tình. Hôm nay ngươi cầu tình, ngày mai hắn cầu tình, pháp luật còn muốn hay không rồi? Công bằng chính nghĩa còn muốn hay không rồi?" Nói xong hắn xài bước đi, đầu cũng không quay lại. Trên đường về nhà, hai người đi đại pháp viện nhà ăn một lần nữa điểm một bàn, vừa mới chưa ăn no. Trên bàn ăn nha tông nói, Hoàng tông về sau ngươi phải cẩn thận, về sau loại này tới tìm chúng ta làm việc người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, vì tiền trình của ngươi, tuyệt đối không được phạm sai lầm. Hoàng tông gật đầu. Phụ thân ta biết, ta sẽ không phạm sai lầm, mà lại nhà chúng ta có vẻ như cũng không có gì thân thích. Nha tông cười khổ lắc đầu. Trước kia xác thực không có thân thích, hiện tại à, sợ là đủ loại thân thích muốn xuất hiện rồi đi, cho đệ đệ ngươi đóng gói một phần đồ ăn, chúng ta trở về đi. Nha tông nói không sai, Bạc Kỳ xin giúp đỡ không thành, về giá chư nhân an trí liền trắng trợn chửi bới Nha tông, nói hắn lãnh huyết vô tình. Rõ ràng một câu liền có thể cứu mình nhi tử, lại trơ mắt nhìn xem nhi tử chết, hắn quên gốc. Lời này quả thật làm cho không ít giá chư nhân đối với Nha tông chán ghét, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn kích động. Nha tông một câu liền có thể quyết định người sinh tử. Đây là bao lớn quyền lực a. Nếu như có thể trèo lên hắn cảnh cây cao, sẽ có được bao nhiêu chỗ tốt. Kết quả là, Thiết Thành Đại Pháp cửa sân xuất hiện một bức kỳ cảnh, mỗi ngày đều có mấy trăm cái giá chư nhân tại Đại Pháp viện ngồi đợi Nha tông, vừa nhìn thấy hắn liền xông đi lên làm thân thích. Cái gì lộn xộn bắn đại bác cũng không tới thân thích đều xuất hiện, liền hắn con nuôi, đen tóc mai trẻ mồ côi cứu cứu bác cả gì hai đều đụng tới. Những người này mỗi ngày quấy rối Nha tông, để hắn giới thiệu tại Thiết Thành công việc tốt, còn có người cho Hoàng tông làm mối, muốn đem trong nhà nữ nhi gả cho hắn. Nha tông bị nhiễu phiền phức vô cùng, liền nói cho bảo an không để giã chư nhân tiến vào đại pháp viện, song những này không hợp thói thường đồ chơi không biết thông qua biện pháp gì, vòng qua bảo an, leo tường tiến vào đại pháp viện ngăn ở cửa nhà hắn. Những thân thích này tựa như trùng đêm có tính hướng sáng, chỉ bất quá đám bọn hắn chỉ là quyền lực thôi. Chuyện này tại liên minh giai cấp thống trị bên trong náo không ít cho cười, nhưng không ít người cũng là áo ước, Nha tông cửa nhà mỗi ngày có mấy trăm nghèo thân thích vây quanh, đây là hắn quyền lực trí cao biểu hiện. Người làm sao không đi vây ăn mày nhà đâu? Cái này náo kịch tiếp tục hơn mấy tháng, thẳng đến Nha tông lấy những này nhân viên nhàn tản quấy nhiễu đại pháp viện biên soạn pháp luật làm lý do, điều khiển một cái liền trừng trị quân tới làm bảo an mới miễn cưỡng kết thúc. Chương 539, bẩn dịu chương 539, bẩn dịu, cảm tạ. Miêu miêu quyền. Khen thưởng tăng thêm, đại pháp sân nhỏ thành không bao lâu, Zệ Ly quốc vương lão mụ phái người liền đến. Người kia yêu cầu muốn một cây minh giới cây cành cây, dùng nhận chứa đồ trao đổi. Đối phương bí mật đến đây, bị tình báo đầu lĩnh Cạ Di tiếp đại, Cạ Di lại chạy đi tìm Lý Tần Vũ báo cáo. "Hả? Ngươi là nói có người cầm 27 triệu mét khối chứa đựng không gian thần khí, liền vì hối đoái một cái minh giới cây cành cây?" Ngay tại phê chữa công văn, Lý Tần Vũ nghi hoặc hỏi. Cạ Di nhẹ gật đầu. "Đúng vậy bệ hạ, người đến là Đồ Nổ Vạn Vương quốc vương hậu thân tín, đồ vật đã đưa đến, rất có thành ý." Lý Tần Vũ nhanh chóng ở trong đại nao đem lợi và hại qua một lần hỏi, "Vì cái gì? Chiếc nhẫn này là thần khí a?" Liên vi đổi một cây minh giới cây canh cây. Nàng nhu đồ gì? Ai có thể nghĩ tới à, minh giới cây ô nhiễm minh thổ, chiết xuất điều phối về sau có thể chế tác tiêu thổ có thể làm thuốc nổ, hoặc là pha loãng làm thổ địa phân bón. Đại biểu tử vong cùng bất tường minh giới cây bị toàn bộ đại lục diệt sát, liên minh hiện tại khai phát bước phát triển mới cách dùng, ngoại bộ thế lực muốn tìm cũng không tìm tới rồi. Cả gì nói, vậy hạ, nghe nói là Đổ Nổ Vạn Tam Vương tử bị Tử Linh đại quân tù binh, Tử Linh đại quân người khống chế là Bạt Bộ Xạ đại công tước, hắn yêu cầu dùng minh giới cây đổi Tam Vương tử mệnh. Chuyện này tại Đổ Nổ Vạn làm đến sôi sùng sục lên. Không có nghe nóng. Lý Tần Vũ nghi hoặc. Vậy tại sao Đổ Nổ Vạn không đi quan phương con đường đến thương lượng? Muốn lén lút? Ê! Khả năng này là Dẹt Lỷ quốc vương không nguyện ý hướng Bạt Bộ Xạ đại công tức khuất phục đi. Chúng ta đối với Dẹt Lỷ quốc vương tính cách phân tích cho rằng, hắn là một cái phi thường cường thế minh quân, hắn biết mình cùng Bạt Bộ Xạ đại công tức mâu thuẫn không có khả năng điều hòa. Tam vương tử bị bắt làm tù binh một khắc này liền có thể tuyên bố tử vong, cho nên hắn khả năng đã lựa chọn từ bỏ tam tử. Nhưng là hắn mẫu hậu, hơn 70 tuổi lão nhân, đầu óc không rõ ràng, cho nên Lý Tần Vũ hiểu. Chuyện này là lão vương về sau đau cháu trai, chính mình tự mình phạm xuẩn đâu. Như vậy muốn hay không đổi? 27 triệu mét khối không gian, hắn vận chuyển hàng hóa giá trị siêu siêu cao, một cái trong chiếc nhẫn đổ đầy vật tư, đầy đủ mấy vạn đại quân sử dụng mấy năm. Mà lại bây giờ không phải là nạn hạn hắn muốn tới nha, giới chỉ nội bộ có thể thả 27 triệu mét khối nước à. Vận hành tốt, toàn bộ đại hạn cũng sẽ không có người chết khác. Nhưng là, để minh giới cây cảnh cây chạy ra ngoại giới, còn là lưu cho Tử Linh ở trong đó phong hiểm. Lý Tần Vũ nghĩ, đối với cả gì nói, đi thôi gộp chết đều đến, ta cần chuyên gia ý kiến. Hơn một tiếng đồng hồ về sau, gộp chết bị gọi đi qua, trên đường hắn liền tìm hiểu tình huống, thấy Lý Tần Vũ về sau chính mình nói nói, lão đại, minh giới cây cảnh cây sức sống rất cao, chỉ cần có tử thi cung cấp nuôi dưỡng liền có thể sống. Bị cương đại tử linh pháp sư được đến về sau, hắn nhất định sẽ chọn lựa một khối địa phương trồng trọt, sau đó dùng đại lượng thi thể cung cấp nuôi dưỡng, tựa như ta tại sông lớn phía bắc trồng trọt minh giới nhánh cây, hiện tại đã có hơn 10 mét quy mô. Đối với vong linh đại quân đến nói, có minh giới cây, vong linh đại quân số lượng sẽ gia tăng, số lượng gấp bội, ở tiền tuyến chết trận đánh nát thi thể thu về ném tới minh giới bên cây, bọn hắn sẽ tự mình bỏ lên. Tử linh chất lượng sẽ gia tăng, tắm rửa tại minh thổ phía trên, tử linh sẽ bị ôn dưỡng, sau đó càng ngày càng mạnh, thậm chí có khả năng sinh ra mới tử linh pháp sư. Lý Tần Vũ hiểu, nếu để cho Bạt Bộ Xạ đại công tức được đến minh giới nhanh cây, hắn tử linh quân đoàn sẽ gấp bội, chất lượng sẽ gia tăng, sẽ còn sinh ra tử linh pháp sư dạng này chân chính có thể gọi là nhân khẩu đơn vị. Gộp chết, ý kiến của ngươi là đổi còn là không đổi? Lý Tần Vũ hỏi thăm. Gộp chết suy nghĩ một chút nói, ta cho rằng có thể đổi, mặc dù làm như vậy sẽ để cho minh giới cây chạy ra đi, nhưng chúng ta có càng lớn quả a, còn là hai quả, mà lại chúng ta có chính mình tử linh pháp sư bồi dưỡng hệ thống, hiện tại ta đã có 300 cái nhi tử đều bị ta giáo dục thành tử linh pháp sư, thật sự muốn đánh chết Linh Chi Chiến chúng ta cũng không sợ hãi hắn. Nói hắn một mặt cao ngạo, to lớn dị dạng đầu từng cỗ từng cỗ. Ta nghe nói bạt bổ xạ cái kia so khống chế 100 vạn tử linh. Nhiều mới mẻ, nắm thả một thanh, đuổi trâu, ai không biết à, muốn ta đến, chỉ là 1 triệu tử linh, tay cầm đem bóp. Gục chết trào phúng một chút bạt bổ xạ đại công tước, lại thổi một hồi ngữ bức, vội vàng trở về giáo dục các con trai. Lý Tần Vũ cân nhắc càng nhiều, Đồ Nổ Vạn là cái quân sự cường quốc, thực lực phi thường cường đại, hiện tại có cơ hội giúp đỡ địch nhân của nó suy yếu nó, thật rất động tâm a. Nhưng là, giúp đỡ tử linh, cho dù là chuyển nói tay giúp đỡ, bạo lôi về sau thanh danh cũng quá túi, không có chút nào chí quyền. Hắn không nghĩ qua tay, cần người đến giúp chính mình làm bẩn sự tình. Vừa nghĩ tới bẩn sự tình, ánh mắt của hắn không tự giác liền trôi hướng Cả Dì. Còn có so vị này càng thích hợp sao? Lý Tần Vũ đứng dậy, ho khan một tiếng, vỗ vỗ Cả Dì bà bay. Cả Dì, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, ngươi hiểu chưa? Cả Dì khẽ run rẩy, cúi đầu xuống. Ta rõ ràng. Ân, vậy là tốt rồi, đi làm đi. Một câu, Cả Dì liền đọc hiểu Lý Tần Vũ đại lượng tin tức. Hắn đi ra văn phòng, bước chân dẫm tại đá cẩm thạch trên hành lang, phát ra không linh tiếng vang, tựa như hắn không linh linh hồn. Từ lần trước phóng thích cổ sổ một chuyện về sau, hắn phát hiện tình cảnh của mình biến gian nan. Bởi vì công tác nguyên nhân, hắn cần phỏng đoán Lý Tần Vũ tâm tư, bồi dưỡng ăn ý, nhất là một chút không thể rơi ở trên giấy sự tình. Lý Tần Vũ một ánh mắt hắn liền muốn biết làm sao bây giờ. Ban đầu, hắn đối với chính mình phỏng đoán thánh tâm năng lực kiêu ngạo, nhưng chính là bởi vì quá hiểu thánh tâm, tự nhiên phát giác được thánh tâm thái độ đối với chính mình biến hóa. Cổ sổ một chuyện khúc mắc cùng một chỗ, Cả Dì liền cảm giác không xong, bởi vì hắn phát giác được Lý Tần Vũ một chút không thể làm người biết bí mật. Những người khác nhìn phóng thích cổ sổ chuyện này, chính là cái bị tù nhân viên phóng thích, nhưng chính mình, tham dò đến hắn cái kia không thể nói ác ý Lý Tần Vũ là chính phái, chí ít mặt ngoài, tại đại đa số người dân trước mặt là chính phái, sao có thể có những cái kia âm u ý nghĩ đâu. Nhưng chính Cả Dì, lại như thế hiểu Lý Tần Vũ, hiểu hắn mỗi một cái hành động thâm ý, cùng những này thâm ý đằng sau mấy bạn mấy chục bạn mấy triệu thi cốt. Hiện tại, trao đổi minh giới cây chuyện này còn để chính mình xử lý, để Cả Dì biết, về sau chỉ cần vừa có bẩn sự tình đều sẽ ném cho tự mình xử lý, bởi vì tại đại thủ lĩnh trong lòng, chính mình chỉ sợ đã là cái chờ xử lý đối tượng. Dạng này một cái lúc nào cũng có thể sẽ biến mất người, làm bao nhiêu công việc bẩn thỉu cũng không đáng kể, biết bao nhiêu bí mật cũng không đáng kể. Bất quá, Cả Dì khoe miệng treo lên cái mỉm cười. Đại thủ lĩnh lấy chính mình làm cạn công việc bẩn thỉu công cụ, chính mình ngược lại an toàn, bởi vì chính mình cái này công cụ quá dùng tốt, không có người có thể thay thế. Chính mình cái này công cụ càng bẩn dơ, càng cũ nát, liền càng an toàn. Thử hỏi ai sẽ dùng bảo kiếm đi chặt đầu gỗ? Nhưng một thanh dơ bẩn dịu liền có thể một mực chặt đầu gỗ, mọi người không đau lòng nó, lại càng thêm không thể rời đi nó. Đại thủ lĩnh sẽ để cho gồm mâu gồm những người này đi làm công việc bẩn tiểu sao? Sẽ không, bọn hắn là bảo kiếm, bẩn một điểm đại thủ lĩnh đều sẽ đau lòng. Nhưng là mình, chỉ cần bẩn một lần, liền sẽ bẩn lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, sau đó ngươi mỗi ngày dùng nó, ngược lại không thể rời đi nó, nếu là nó đột nhiên biến mất, ngươi chỉ sợ còn muốn tìm khắp nơi nó. Cả Dì muốn làm thanh này bẩn dịu, lấy này tự vệ, nhưng cũng muốn để nắm chặt dịu người biết tầm quan trọng của mình. Như vậy, muốn làm thế nào đâu? Có lẽ sinh một trận sắp chết bệnh nặng, để công tác tạm thời ngừng, để thanh này bẩn dịu tạm thời biến mất một đoạn thời gian, để nắm dịu người ý thức được không có chính mình không được, sẽ là rất biện pháp tốt. Chương 540, bẩn dịu 2 chương 540, bẩn dịu 2, cảm tạ. Chư thiên điện dù mỹ ạ. Khen thưởng tăng thêm, Cả Dì đi nhà khách tìm tới người tới, bị Đồ Nổ Vạn Vương hậu phái tới làm việc chính là 5 cái nam nhân, trên người đối phương khí thế rất lăng lệ, xem ra giống siêu phàm giả thanh xuân bản. Cả Dì nói, các vị, rất tiếc nuối, đại thủ lĩnh cự tuyệt hướng các ngươi cung cấp minh giới nhanh cây. Chúng ta cho rằng ngoại bộ thế lực không cách nào giống liên minh dạng này, tại hợp lý sử dụng minh giới cây đồng thời tiến hành ước thúc, minh giới cây dẫn ra ngoài khả năng nguy hại hòa bình thế giới, cái này không phù hợp liên minh phổ biến chí quyền. Cả Dì lúc nói lời này, mí mắt đều không nháy mắt một chút, chỉ có thể nói là theo Lý Tần Vũ nơi đó học được tinh túy, là thật không muốn mặt. Năm cái nam nhân mặt lộ thất vọng, liên minh cự tuyệt, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có thể tuyên cáo thất bại. Bọn hắn chỉ là sờ đến siêu phàm biên giới phổ thông cường giả, bị phái tới là phòng ngừa trên đường bị thổ phỉ đoạt, không phải đến liên minh đoạt minh giới cây. Minh giới cây nơi vị trí là liên minh cấm vệ sư quân doanh, liền bọn hắn 5 cái cả rẻ mì, dám tìm cận vệ sư lỗ mãng, trực tiếp bị đánh thành thịt thái. Không, không có lớn như vậy, đánh thành huyết vụ. 5 cái ra hỏa mặt lộ thất vọng, dự định dọn dẹp một chút trở về lãnh phạt, nhưng Cả Dì ngăn cản bọn hắn. Hắn trước đứng dậy nhìn ra ngoài cửa liếc mắt, giống như là xác nhận không ai, sau đó đem cửa đóng lại trở về ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn xem đám người. Cái này thả ra tín hiệu liền rất có ý tứ, có thể được phái tới làm việc người đều là nhân tinh, vừa nhìn liền biết có làm đầu. Trong đó một cái người cao đứng ra cầu tình nói, Cả Dì đại nhân, còn mời giàn xếp, chúng ta vương hậu yêu thương cháu trai, không đành lòng hài tử chịu khổ, lão nhân ra mỗi ngày trong nhà lo lắng, chúng ta người phía dưới cũng nhìn không được à. Đại nhân mời giúp đỡ chút, để lão nhân ra cùng hài tử đoàn tụ. Nói hắn trực tiếp đem nhẫn chứa đồ thả ở trên tay Cả Dì. Cả Dì tìm tòi một chút chiếc nhẫn, trên mặt một bộ khó làm bộ dáng. Các vị, chuyện này không phải ta không giúp đỡ, vấn đề là minh giới cây là quốc gia tài sản, có trừng trị quân sĩ quan nắm tay, còn có tử linh pháp sư quản lý. Rắc rơi một cái cành cây, nếu như bị phát hiện, thùng đến đại thủ lĩnh nơi đó, chúng ta đều rất khó xử lý à. Nghe lời nghe âm, đây ý là muốn chuẩn bị thủ vệ, chuẩn bị quản lý minh giới cây tử linh pháp sư, một cái thuần túy chức nhận không đủ, đòi tiền đến trên dưới chuẩn bị. Người cao nhỏ giọng nói, đại nhân, chứa đựng trong chiếc nhẫn có số này kim tệ, còn mời để các vị đại nhân đều dàn xếp dàn xếp. Hắn dựng thẳng lên ba ngón tay. Cả gì tìm tòi chiếc nhẫn tốc độ tay biến nhanh, hô hấp cũng thô trọng mấy phần, mấy người xem xét, trong lòng tự nhủ xong rồi. Quả nhiên, cả gì do dự một hồi lâu, hung hăng nắm lấy chiếc nhẫn, giống như hạ quyết định cái gì quyết tâm. Các vị, chuyện này ta có thể giúp các ngươi thu xếp, nhưng can hệ trọng đại, nếu là sự tình lộ ra đi để đại thủ lĩnh biết, sợ là rất nhiều người phải chết. Người cao cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại nhân, ngài muốn chúng ta làm cái gì? Cả gì trong mắt lóe lên hàn quang. Đệ nhất, ta muốn các ngươi hướng tín ngưỡng thần thể, tuyệt không đem việc này để lộ ra đi, nếu không sau khi chết không cách nào trở lại thần quốc. Đám người lập tức thể. Thứ hai, chuyện này không thể chúng ta độc thủ, muốn các ngươi đi độc thủ. Liên minh có hai viên minh giới cây, lớn viên kia tại quân doanh, các ngươi đi không được, tiểu nhân viên kia tại sông lớn bờ bên kia, bảo an đều là người một nhà, có thể thả cái lỗ hổng để các ngươi chính mình đi vào. Các ngươi vào tay minh giới nhánh cây về sau lập tức xuất cảnh, đến lúc đó coi như bị điều tra ra, chúng ta có thể từ chối nói ngoại nhân trộm cướp, nhiều lắm là cái thiếu giám sát chi tội, sẽ không bị đại thủ lĩnh làm khó, hiểu chưa? Năm người liên tiếp gật đầu, nhưng trong lòng có chút khinh bỉ. Mẹ nó bán nước còn an bài như thế đúng chỗ, cái này ma vật chính quyền mới thành lập mấy năm a, nội bộ liền nát thành cái này đức hạnh rồi. Cả gì cười tủm tỉm nói, đã như thế, vậy các ngươi chuẩn bị một chút, ta đưa các ngươi đến bờ bắc, các ngươi ban đêm độc thủ, ta người sẽ giúp các ngươi đi bảo, cầm tới cảnh cây lập tức xuất cảnh. Đám người một trận cảm tạ. Bị cả gì đưa nói bờ bắc, vào lúc ban đêm bọn hắn tại tử linh pháp sư tiếp ứng xuống, lặng lẽ meo meo tiến vào cây ghép số 2 minh giới bên cây, các cây 40cm cành cây, sau đó một đường chạy ra liên minh cảnh nội. Cả gì thì là về đại thủ lĩnh chỗ ở, đem nhẫn chứa đồ giao cho hắn. Lý Tần Vũ nắm bắt nhẫn chứa đồ, cảm giác nó giống như không phải thế giới này đồ vật, vung tay bên trên có loại quái dị cảm giác. Đến nỗi sử dụng phương thức, chiếc nhẫn cầm trên tay trong nháy mắt liền biết, giống như loại nào đó lực lượng phát tác. Dùng nó thu đồ vật, cần họa pháp trận, để chiếc nhẫn làm trận nhãn, tiêu hao ma lực tinh hạch đem đồ vật thu vào đi. Dùng một lần thu đồ vật càng nhiều, pháp trận liền muốn càng lớn, tiêu hao ma lực tinh hạch thì càng nhiều, pháp trượng vận chuyển thời gian thì càng nhiều. Đến nỗi phóng thích liền đơn giản nhiều, khẽ vươn tay, khu động chiếc nhẫn, dùng ý thức lựa chọn nội bộ đồ vật, trước mặt sẽ xuất hiện một cái pháp trận, nội bộ đồ vật có thể lấy tốc độ thấp ném ra. Lý Tần Vũ đem chiếc nhẫn giao cho Cả Gì, đem chiếc nhẫn giao cho tháp ma pháp nghiên cứu một chút, sau đó đem bên trong 27 triệu mét khối không gian chứa đầy nước. Nhiều như vậy nước, đại hạn đến cũng có thể tưới tiêu rất nhiều thổ địa. Cả Gì xác nhận, mang chiếc nhẫn giao cho tháp ma pháp, sau đó trở lại gộp bộ cơ quan làm việc. Một mực ở văn phòng công tác đến ban đêm, Cả Gì đem gộp bù thu thập tình báo đều xử lý một lần, dựa vào ghế sofa duỗi lưng một cái. Hắn kéo ra bàn làm việc, từ bên trong lấy ra một cái ống thủy tinh, nhìn xem bên trong nhúc nhích, phi thường nhỏ bé gần như không thể xem màu đỏ nhuyễn trùng, thần sắc không hiểu. Hắn nghĩ tới chính mình cùng Lý Tần Vũ quan hệ, hắn cắn răng, mở ra ống thủy tinh, đem ống thủy tinh bên trong chất lỏng liên quan màu đỏ tiểu trùng toàn bộ uống vào. Một tuần lễ sau, đại thủ lĩnh chỗ ở bên trong, Cả Gì cùng Lý Tần Vũ báo cáo công tác lúc, đột nhiên che lấy gan ngã xuống, mà lại đầu đầy mồ hôi, một bộ đau muốn chết bộ dáng. Lý Tần Vũ lập tức gọi người, đem hắn an trí tại đại thủ lĩnh chỗ ở trong phòng y tế, trong đó cho hắn bắt mạch kiểm tra. Máu lá gan trùng. Ngươi lây nhiễm máu lá gan trùng. Ngươi uống nước bẩn rồi. Lý Tần Vũ kinh hãi, căn cứ Cả Gì mạch tượng, cùng hắn miêu tả vùng gan cảm giác đau đớn, phân tích ra hắn lây nhiễm máu lá gan trùng. Máu lá gan trùng là ma vật rừng rậm thường thấy nhất ký sinh trùng một trong, có thể lây nhiễm nhiều loại động vật ma vật. Lý Tần Vũ lập nghiệp lúc, trông thấy những cái kia suy yếu trí tử giã gỗ lìn phần lớn là lây nhiễm máu lá gan trùng mà chết. Thứ này ký túc tại gan bên trong, phi thường khó mà bài trừ. Mặc dù Lý Tần Vũ có đánh cái này trùng thảo dược phương thuốc, nhưng là máu lá gan trùng phi thường ngoan cố, coi như uống thuốc cũng khó có thể trừ tận gốc. Máu lá gan trùng sẽ thời gian ngắn liền dẫn đến lá gan suy kiệt, cần vừa mở cắt rơi gan, dùng trị liệu thuật chữa khỏi, đổi mới gan trạng thái, một bên uống thuốc giết chết tại gan cùng trong mạch máu hoạt động máu lá gan trùng. Một cái đợt trị liệu chí ít một tháng, bình quân 3 thiên khai một lần đao cắt rơi gan, trị liệu cái bệnh này vô cùng thống khổ. Cả Gì che lấy gan, đau thành âm đều bặm mẹo. Vậy hạ, có thể là ta ăn trái cây, tẩy hoa quả nước. Trong nước có trùng. A. Hắn đau chết đi xuống lại, tiếp tục như vậy người đau muốn chết, Lý Tần Vũ đội vàng đem sái bỡ lì kêu đến, để nàng thôi miên Cả Gì giảm đau. Không được. Hắn đau tinh thần căng cứng, thôi miên không được. Sái bỡ lì cũng không có cách. Lý Tần Vũ tranh thủ thời gian điều phối một cái giảm đau mê loạn tinh thần ma dược, cho Cả Gì uống, sau đó tại thôi miên, lần này xong rồi. Sau đó Lý Tần Vũ lập tức cho hắn làm lần thứ nhất trị liệu gan cắt bỏ. Trước dùng lớn cương châm cắm vào Cả Gì gan, rút máu thêm lấy tổ chức hàn mẫu, dùng kính hiển vi quan sát, phát hiện xác thực có máu lá gan trùng. Thứ truy, Lý Tần Vũ trực tiếp động đao, một chút xíu cho hắn cắt mất gan, sau đó thi triển trị liệu thuật để gan mọc trở lại. Cái bệnh này liền phiền phức tại máu lá gan trùng sẽ ở trong mạch máu sinh động, không phải đem gan toàn bộ cắt mất liền xong. Nơi này cắt mất gan chỉ là vì đổi mới gan trạng thái, để túc chủ có thể trường kỳ uống thuốc chết ký sinh trùng. Một đợt giải phẫu xuống tới, Cả Gì gan trạng thái bị đổi mới một lần, hắn cũng là bị lao tội. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, hắn cũng bắt đầu cho Lý Tần Vũ bàn giao hậu sự cùng công tác. Lý Tần Vũ che lấy sọ nào nói, không có việc gì, cái bệnh này có thể trị, chỉ là quá trình có chút thống khổ. Mấy tháng này ngươi trước hết đừng công tác, các thân thể khôi phục lại nói. Vậy hạ, ta, ô ô ô. Cả Gì hưu khí vô lực, Lý Tần Vũ để hắn đừng nói chuyện cho hắn đắp kín mền, để sai bờ lì thôi miên hắn, để hắn thật tốt đi ngủ. Ra phòng bệnh lúc, Lý Tần Vũ suy nghĩ cả gì làm sao lại bị máu lá gan trùng lây nhiễm đâu. Theo lý thuyết, hắn cái địa vị này, người sinh sống hoàn cảnh vệ sinh điều kiện rất cao, không có khả năng đến loại bệnh này à. Hắn nhìn xem hướng chính mình phát ngựa xin trùng sái bờ ly, suy nghĩ muốn hay không thừa cơ để nàng đi nhập mộng kiểm tra một chút. Bất quá ngẫm lại cả gì biết những sự tình kia, muốn sái bờ ly nhập mộng, biết mình tâm tư người chẳng phải thêm một cái sao. Được rồi, khả năng thật sự là hắn không cẩn thận lây nhiễm. Chương 541, bẩn dịu 3
về sau mấy ngày, Lý Tần Vũ một mực chú ý cả gì bệnh tình, hy vọng hắn sớm ngày khôi phục công tác. Lao lý đây cũng là có lười biếng tâm lý, có cả gì dùng tốt như vậy người, không nghĩ bồi dưỡng những người khác. Ai trong lòng không có khó xử sự tình, loại sự tình này để một người biết được thôi, còn rộng mà báo cho a. Về sau còn phát sinh một sự kiện, đều hành tỉnh Hạ Chỉ Tổng đốc nhìn lũ lụt ngừng, muốn trở về chủ trì chính vụ. Liên minh đối với Hạ Chỉ Tổng đốc dự định cầm lôi kéo thái độ, dân gian khai thác thẩm thấu thái độ. Lúc đầu Hạ Chỉ Tổng đốc tháng này liền muốn thả, Cyber Lý mỗi ngày vào nàng ngậu, đã đem liên minh đáng tin, Trung Nguyên ba tỉnh là tham lam xài lang ý thức trồng trọt đến linh hồn của hắn chỗ sâu. Nhưng cũng bởi vì cả dị sinh bệnh chuyện này, gộp bộ tạm thời không có người chủ sự, toàn bộ đều hành tỉnh công lược kế hoạch đều đi theo ngừng. Lao Lý đương nhiên có thể tìm người đổi hắn, tìm một bộ người đứng thứ hai chủ trì chuyện này. Nhưng vẫn là câu nói kia, một người thực tế quá dùng tốt, hắn lười nhắc dùng người khác. Đổi ở trong này cũng giống vậy, trừ phi cả gì thật muốn chết rồi, không phải Lao Lý thật không động lực bồi dưỡng tình báo mới đầu lĩnh. Lý Tần Vũ một ngày một lần phái người đi bệnh viện nhìn cả gì, hy vọng hắn sớm ngày khôi phục khỏe mạnh. Nửa tháng sau, cả gì bị một ngày hỏi một chút, biết đại thủ lĩnh bắt đầu phát giác được không có chính mình thanh này bẩn dịu không được, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Đại thủ lĩnh nhân từ à, không nỡ để người khác biến bẩn. Có chút sự tình chỉ có thể trông cậy vào chính mình, cái này đã bẩn người a, mục đích trước thời hạn đã tới, cả gì cũng không có tiếp tục ngừng. Hắn tại bệnh viện triệu tập thủ hạ, ở trên giường bệnh làm việc, đều hành tỉnh mưu đồ kéo dài nửa tháng sau lần nữa mở ra. Đều hành tỉnh công lược kế hoạch chủ yếu là kinh tế thẩm đấu, gặp hai về sau, mảnh này cùng biến địa khu không chênh lệch nhiều, địa phương nhân khẩu chỉ có 100 vạn không đến, hoặc là chết rồi hoặc là bị liên minh tiếp đi, hoặc là sói mòn nói phương bắc. Có thể nói Hạ Chỉ Tổng đốc tiếp nhận chính là một khối nát, nhân khẩu không đủ, tài chính không đủ, quốc phòng lực lượng cơ hồ không có, phương bắc còn có nhìn chằm chằm Trung Nguyên ba tỉnh. Đều hành tỉnh khốn cảnh quá lớn, không cách nào dựa vào chính mình lực lượng giải quyết, chỉ có thể dựa vào ngoại bộ lực lượng chi viện, liên minh chính là cái này ngoại bộ lực lượng. Phương diện kinh tế thẩm thấu do cái khác đơn vị phụ trách, gộp bộ chủ yếu phụ trách quân đội thẩm thấu, Hạ Chỉ Tổng đốc mới xây dựng quan viên hệ thống thẩm thấu. Cả gì nghĩ cái đại hoạt, cho Hạ Chỉ Tổng đốc bay mua súng tháo, ra huấn luyện viên, trợ giúp hắn thành lập cơ sở quốc phòng lực lượng, sau đó phái người thẩm thấu chi này lính mới. Chi này lính mới chính là liên minh bao tay trắng, có thể trường kỳ khống chế từ xa đều hành tỉnh. Nếu như Trung Nguyên ba tỉnh ý đồ xuôi nam, chi quân đội này còn có thể bảo hộ liên minh thành quả lao động, lại không tốt, trừng trị quân nhân loại quân đoàn thay cái quân trang bắc thượng, liền có thể đánh ba tỉnh liên quân tiêu to. Cả gì cùng thủ hạ đem quân đội thẩm thấu bản kế hoạch làm được, đưa tới Lý Tần Vũ trên tay. Lý Tần Vũ nhìn qua về sau trực tiếp đồng ý, bởi vì kế hoạch này làm tốt, Lý Tần Vũ còn chuyên môn đi bệnh viện nhìn hắn, cho hắn ban cái tròn tinh huân chương. Nửa tháng bệnh nặng để cả gì biến cực kỳ gầy gò, ba ngày cắt một lần lá gan, thần tiên đến cũng chịu không được, cả người hắn bạo gầy 10 cân, gương mặt đều lom xuống dưới một khối. Lý Tần Vũ vỗ bờ vai của hắn nói, cả gì, vất vả ngươi. Công tác cái gì ngươi có thể tạm thời thả thả nha, thân thể quan trọng. Trên giường bệnh cả gì lắc đầu. Bệ hạ, đều hành tỉnh kế hoạch quan trọng, mà lại ta có thể cảm giác được thân thể tại khôi phục, lại đến uống mấy bộ thuốc, trong mạch máu trùng không sai biệt lắm liền đánh xong. Lý Tần Vũ cho hắn đưa một chút tham hỏi phẩm, sau đó tự mình chịu tiệt trùng thuốc, hắn làm tiệt trùng thuốc có thuộc tính tăng thêm. Hắn để bệnh viện viện trưởng Hạ Nạ chú ý cả gì tình huống thân thể, một khi xảy ra vấn đề lập tức liền muốn thông báo chính mình. Triệt để đi vòng tuyến hai, Hạ Nạ tỏ ra hiểu rõ, sẽ đích thân giám hộ cả gì. Lý Tần Vũ sau khi đi, trên giường bệnh cả gì khỏe miệng lộ ra mỉm cười, 5 năm, không có gì bất ngờ xảy ra, chuyện này chí ít có thể quản 5 năm bình an. Một bên khác, năm cái đổ nổ vạn người theo liên minh rút khỏi đi về sau, một đường bắc thượng về nước. Dựa theo đổ nổ vạn vương hầu ý tứ, bọn hắn trực tiếp cầm minh giới nhánh cây đi bạt bổ xạ đại công tức thực tế khu khống chế, tìm hắn đổi tam vương tử. 5 người tiến vào tử linh khống chế vùng núi về sau, từng cái thở mạnh không dám thở, nơi này khắp nơi là khô lâu binh, cương thi quái, các loại vật mèo tạo vật, lít nha lít nhít, không thấy ánh mặt trời. 5 người đều bắt đầu hoài nghi, đây là nhân gian sao? 5 người tiến vào vùng núi trong nháy mắt liền bị lượng lớn tử linh vây quanh, tại tử linh công kích bọn hắn trước đó, bọn hắn lập tức cầm ra minh giới nhánh cây, tử linh động tác đình chỉ, nhưng vẫn là đem bọn hắn vây lại. 5 người bị những yêu ma quỷ quái này vây quanh, còn có nồng như vậy liệt thi thể mùi thối, gọi là một cái hoảng sợ lại buồn nôn. Chúng ta làm sao bây giờ? Một người trong đó hồi hộp hỏi thăm. Dẫn đội người cao nói, chờ. Còn có thể thế nào, nơi này nhiều như vậy tử linh, bị bao vây bọn hắn liền chạy đều chạy không thoát. Chờ đợi lo lắng nửa ngày, mặt trời chậm rãi xuống núi, đột nhiên một chuỗi rơi từ đằng xa bay tới đập xuống đất, biến thành một cái cao gầy nam nhân. Người này mặc màu đen quý tộc lễ phục, dài phi thường cao gầy, con mắt tinh hồng, trên mặt mang cái quỷ dị mỉm cười, khóe miệng lộ ra hai viên răng nanh. Một người hoảng sợ nói, hút, hấp huyết quỷ. Lời này để hấp huyết quỷ ánh mắt nháy mắt khóa chặt hắn, sau đó đột nhiên tiến lên, tại mặt khác bốn người không có kịp phản ứng trước đó bóp lấy cổ của hắn, sau đó lại thuấn di đến chỗ cũ. Ưng cương tráng nam nhân, khỏe mạnh huyết dịch, bị vị hắn hé miệng, răng nanh hung hăng cắn xuống, bị hắn bóp lấy nam nhân đều không có cách nào phản kháng, tiêu thảm bị hút khô huyết dịch. Mặt khác bốn người lập tức rút đao ra kiếm, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng. Hấp huyết quỷ, ký sinh tại thế giới loài người tà ác chi vật, bọn hắn cường đại, biết bay, tràn ngập trí tuệ. Nhưng bọn hắn sợ hai ánh nắng, ngân khí, thánh quang ma pháp. Những này sinh vật tà ác không làm sản xuất, không có căn cơ, mặc dù cá thể lực lượng cường đại, nhưng tại nhân loại các thế lực tính hệ thống đã kích xuống, đã cơ hồ diệt tuyệt, không nghĩ tới tại tử linh trong quân đoàn xuất hiện. Người cao lĩnh đội cái chán lưu lại mồ hôi, hắn ngoài mạnh trong yếu nói, dựa theo cùng bạt bổ xa đại công tức quyết định, chúng ta mang đến minh giới cây, hắn muốn phóng thích tam vương tử. Hấp huyết quỷ ném đi hút khô thi thể, lấy khăn tay ra, mười phần ưu nhã lau đi khỏe miệng máu. Hắn hướng người cao lĩnh đội đưa tay. Minh giới cây. Người cao lĩnh đội do dự một chút, vẫn là đem minh giới cây ném ra. Hiện tại mạng của bọn hắn đã tại trong tay đối phương, căn bản không có uy hiếp đối phương tiền vốn. Hấp huyết quỷ cầm tới minh giới nhánh cây, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đôi không khí nói, giết bọn hắn. Người cao kinh hãi, giận dữ hét, ngươi không thể làm như vậy. Các ngươi không có thành tín. Hấp huyết quỷ cười nhạo nói, ai nói chúng ta không có thành tín? Các ngươi tam vương tử chúng ta sẽ thả, nhưng cái này không bao gồm các ngươi. Nói xong biến thành một chuỗi rơi, lôi cuốn minh giới nhánh cây bay đi. Đến nỗi bốn người, tại như thủy triều tử linh công kích đến, liền 10 giây đều không tiếp tục kiên trì được liền bị bao phủ. Chương 542, người chết quốc gia. Chương 542, người chết quốc gia. Đổ nổ vạn vương quốc phương nam vùng núi chỗ sâu, đại sơn vây quanh đại sơn, rừng rậm vây quanh rừng rậm, tại đây không có người ở khu vực, người chết sắp tại người sống thế giới thành lập quốc gia. Bạt Bồ Xa đại công tước đứng tại một cái hình tròn hố to trước mặt, đại lượng cự hình thi quái ở trong này khai thác, cũng hướng trong hố lớn ném xuống các loại động vật cùng nhân loại thi thể. Mấy chục cái làn da tái nhợt tử linh pháp sư vây quanh ở hố to một bên, nhỏ giọng niệm tụng một ít kinh văn, bất tường khí tức tại hố thi bên trong ngưng tụ. Một chuỗi rơi nện tại Bạt Bồ Xa đại công tước trước mặt, xoáy khí hấp huyết quỷ cúi đầu, hai tay nâng lên minh giới nhánh cây. Tử vong chi chủ, ngài người hầu mang đến minh giới nhánh cây. Bạt Bồ Xa đại công tước tiếp nhận minh giới nhánh cây, nhìn xem hấp huyết quỷ nói, Gà Vĩnh Hàn, nói cho ta, ngươi tập hợp bao nhiêu tộc nhân? Tên là Gạ Vịn Hàn hấp huyết quỷ sờ sờ khóe mắt, vẻ bi thương lộ rõ trên mặt. Tử vong chi chủ, tộc nhân của ta bị nhân loại vây quét diệt sát, bây giờ cơ hồ diệt tuyệt, trong khoảng thời gian này chỉ có 53 vị tộc nhân tụ tập đến ngài dưới trướng. Nhưng nương theo ngài thanh danh càng lúc càng lớn, đến đây ra sức huyết tộc sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chúng ta khát vọng cuộc sống tự do, đã chịu đủ 3 ngày bị nhân loại mở ra quan tài giết chết thời gian. Hấp huyết quỷ là tà thần chúc phúc nhân loại sinh ra giống loài, bởi vì cá thể lực lượng quá mạnh, bị cái khắc thần minh nguyền rủa, có chí mạng khuyết điểm tại cái thần minh kia còn có thể tại đại địa đi thời đại. Nguyền rủa nhất tộc chính là như thế tùy ý bị nguyền rủa về sau, hấp huyết quỷ chỉ có thể tại ban đêm hành động, mặc kệ ngươi ban đêm mạnh cỡ nào, vừa đến ban ngày chính là một đống. Mấy chục cái nông dân đem ngươi ra môn phá, ánh nắng đánh tiến đến, mạnh cỡ nào đều phải chết. Trước kia hấp huyết quỷ còn thành lập chính quyền của mình, 2,000 cái hấp huyết quỷ là đủ duy trì một cái chính quyền quân sự an toàn. Kết quả ánh nắng nguyền rủa đến, hấp huyết quỷ chính quyền nháy mắt sụp đổ, địch nhân ban ngày khởi xướng tiến công, đánh nát hấp huyết quỷ toàn thành, đem bọn hắn lôi ra đến thôi chết. Hấp huyết quỷ vì cái gì thích ngủ quan tài? Bởi vì không có chỗ trốn, tòa thành bị người chiếm lĩnh, chỉ có thể tránh ở trong quan tài. Mỗi lần mặt trời sắp dâng lên, hấp huyết quỷ nằm tiến vào quan tài, liền mở ra hoảng hốt giấc ngủ. Bọn hắn sợ hãi lần tiếp theo quan tài mở ra lúc, nhìn thấy chính là một đám nhân loại binh sĩ cùng sáng loáng mặt trời. Mỗi lần đi ngủ chính là đánh bạc, cực chính mình an nghỉ chỗ có thể hay không bị phát hiện, một khi phát hiện, một nhân loại lao nông đều có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn. Loại này hoảng sợ nương theo hấp huyết quỷ nhất tộc tiếp tục mấy ngàn năm, thống khổ như vậy, hoảng sợ lại không thể làm gì. Hấp huyết quỷ đến sinh sôi phương thức cùng sinh mệnh chu kỳ cũng rất là thù. Đầu tiên, một cái hấp huyết quỷ có sinh dục dục vọng, hắn liền muốn chọn lựa nhân viên, nhất định phải là người trưởng thành, bởi vì biến thành hấp huyết quỷ hậu nhân sinh lý hoạt động liền đình chỉ. Sau đó chính là một loại sinh mệnh bản chất trao đổi, hấp huyết quỷ muốn thông qua cho đối phương đưa vào máu của mình, lấy để sinh mệnh của mình bản chất chạy vào thân thể của đối phương. Ít nhất phải một nửa sinh mệnh bản chất tài năng thành công hoàn thành chuyển hóa, này sẽ để hấp huyết quỷ biến rất suy yếu, đại giới cực cao. Chính là bởi vì giá cao, muốn hậu đại, hoặc là nói là linh hồn bạn lữ hấp huyết quỷ chọn lựa phi thường cẩn thận, cái kia nhất định phải là soái ca mỹ nữ, cho nên hấp huyết quỷ từng người soái nữ tịnh. Biến thành hấp huyết quỷ về sau, người nhục thể thay thế cơ hồ đứng im, nhưng sinh mệnh bản chất còn tại hoạt động. Có ngoài hấp huyết quỷ biểu trạng thái nhìn xem vẫn được, nhưng quá giả, sinh mệnh bản chất vận động cơ hồ đình chỉ, đã muốn chết rồi. Không sai, thế giới này hấp huyết quỷ là có tuổi thọ hạn chế. Theo biến thành hấp huyết quỷ bắt đầu tính, 1 đến 30 năm là trưởng thành kỳ, 30 đến năm 150 tráng niên kỳ, năm 150 200 năm duy trì trạng thái, 200 năm sau đi xuống dốc, năm 250 hậu sinh mệnh bản chất sói mòn không sai biệt lắm, sắp tử vong. Bất quá hấp huyết quỷ sinh mệnh bản chất có thể thông qua hút máu chậm chạp gia tăng. Bình thường đến nói, 200 tuổi hấp huyết quỷ sinh mệnh bản chất sói mòn quá nhanh, lại thế nào hút máu đều bổ không trở lại. Nhưng đối tử vong sợ hãi, thể năng hạ xuống, sẽ để cho hắn điên cuồng đi săn hút máu, khắp nơi giết người. Bởi vì nguyên rủa, bọn hắn còn chỉ có thể tại nhân loại huyết dịch bên trong hấp thu sinh mệnh bản chất. Lao hấp huyết quỷ tạo thành đại lượng thương vong về sau, sẽ hấp dẫn liệt ma nhân, chính nghĩa thủ tự thế lực, nơi đó thế lực chính phủ bắt giết. Ánh nắng lực điểm, sinh dục khó khăn, đồ ăn đơn nhất, nhân loại bắt giết, hấp huyết quỷ lâm nguy diệt tuyệt. Bạt Bồ Xa đại công tức nói, Gà Vĩnh Hàn, về sau ta quốc gia sẽ vĩnh viễn có một khối vĩnh dạ ruộng, chỉ cần hấp huyết quỷ nhất tộc trung thành vẫn còn, ánh nắng liền không cách nào vung tiến vào khối này vĩnh dạ ruộng. Hấp huyết quỷ Gà Vĩnh Hàn nháy mắt cảm động khó mà tự kiềm chế, mấy ngàn năm, cái thế giới này không có bất kỳ một thế lực nào hướng bọn hắn làm ra an toàn bảo hộ, quả nhiên, đem chính mình hết thảy đầu tư đến bạt bổ xạ đại công tức trên thân là chính xác. Gavin hàn eo thật sâu đè xuống. Tử vong chi chủ, tộc ta đối với ngài trung thành sẽ cùng tử vong vĩnh hằng, ta sẽ triệu tập càng nhiều tộc nhân hướng ngài hiệu lực. Bạt bổ xạ đại công tức hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc này, một người đầu chọc tử linh pháp sư túi đầu đi tới. Tử vong chi chủ, nghi thức đã chuẩn bị hoàn tất. Bạt bổ xạ đại công tức đem minh giới nhánh cây đưa cho hắn. Đi thôi xin lạ nổ, ngươi đi trồng xuống vương quốc chúng ta căn cơ, trước hết nhất đầu nhập dưới trướng của ta ngươi có thể được đến cái này hạng vinh dự. Tên là xin lạ nổ tử linh pháp sư tiếp nhận minh giới cây, khô heo trắng bệnh thân thể bởi vì kích động mà run rẩy. Ta chủ, đây là ta vinh dự. Hắn run rẩy giơ minh giới cây, từng bước một bước vào hố thi. Đi tới đống xác chết ở giữa nhất, hắn đem minh giới nhánh cây cắm vào một cái tử thi trên đầu lâu. Đống xác chết chung quanh tử linh pháp sư lập tức lớn tiếng niệm tụng chú ngữ, không rõ ma lực bắt đầu ngưng tụ, tại nhìn bằng mắt thường không thấy ma lực bên cạnh thế giới, một ít mạch lạc liên thông đến minh giới trên cây. Theo chúng tử linh pháp sư chú ngữ âm thanh, trong đống xác chết dị biến nổi lên, một mảnh huyết nhục xương cốt đột nhiên dị biến. Bọn chúng hòa tan, dung hợp, ngưng tụ, sau đó biến thành một cái kỳ quái người. Người này không có cái mũi cùng lỗ tai, toàn thân làn da trắng bệch không lông, con mắt không có tròng trắng mắt nhân, toàn bộ là ám lam sắc. Hắn tò mò nhìn cái thế giới này, tựa như một cái con mới sinh. Đầu chọc tử linh pháp sư xỉn lạn nổ tiến lên, bắt lấy người này cái cằm, kiểm tra răng cùng đầu lưỡi, nâng lên tay của hắn nhìn một chút dưới nách, mở ra bắp đùi của hắn nhìn một chút chuỗi lùi phần hông. Hắn hưng phấn hướng bạt bổ xạ hô to, thử vong chi chủ. Xong rồi, xong rồi. Ngài vương quốc sắp nên đón con dân của mình. Hấp huyết quỷ gạ vịn hẳn cũng là kích động nói, thử vong chi chủ. Chúng ta thành công tạo ra thi buộc. Những này tiên tiên tử linh pháp sư chính là ngài con dân, ngươi sĩ quan, chúng ta sẽ càng ngày càng mạnh. Bạt bổ xạ đại công tức nhìn xem cái kia theo trong thi thể sinh ra thi bộ, trong cơ thể hắn có nồng đậm ám ma lực, có thể nhẹ nhõm dẫn đầu 100 cái tử linh đơn vị. Số lượng của bọn họ càng nhiều, tử linh đại quân liền sẽ càng mạnh, hắn thật tại đổ nổ vạn quốc thổ bên trên sẽ rách ra một mảnh thổ địa, thành lập người chết quốc gia. Như vậy hiện tại là thời điểm báo thủ. Bạt bổ xạ đại công tức cười ha ha, đối với hấp huyết quỷ gạ vịn hắn nói, đem chúng ta thân ái tam vương tử đưa trở về đi, để hắn thật tốt cùng người nhà đoàn tụ đoàn tụ. A a a a. Chương 543, người chết kêu thảm chương 543, người chết kêu thảm, cảm tạ. Kéo đóng. Khen thưởng tăng thêm một, nam, đồ nổ vạn vương đỉnh, vương hậu nghe nói cháu trai đỏ y nổ trở về, đại hỉ, hỏi rõ ràng hắn tại gian phòng của mình về sau, cũng không kịp tiến đến nhìn cháu trai. Nhưng khi nàng đến cửa phòng ngủ lúc lại sửng sốt, nữ vương tại hầu gái đồng hành tại cửa ra vào thúc thiết, mấy cái thân thích đại thần khuyên hắn nén bi thương. Nàng lập tức cảm giác không tốt, chẳng lẽ bạt bổ xạ tên kia vi phạm hiệp nghị, đem đỏ y nổ giết chết sao? Thúc thiết nữ vương trông thấy vương hậu, khóc càng lớn tiếng. Mẫu thân, đỏ y nổ hắn, sau đó liền choáng. Đỏ y nổ làm sao? Vương hậu lo lắng hỏi thăm, thân thích các đại thần cũng không biết trả lời thế nào, chỉ có thể tránh ra cửa để chính nàng đi nhìn. Trong gian phòng, Dẹt Lì quốc vương, đại vương tử Azuba đều tại, còn có một đám bác sĩ pháp sư, bọn hắn tại đối với trên giường đó y nổ vương tử chỉ trỏ. Vương hậu là tiền nhiệm thánh nữ, tiến gian phòng liền cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Nàng cảm giác không tốt, chạy đến bên giường xem xét, kém chút té xỉu. Chỉ thấy trên giường, tam vương tử đỏ y nổ rộng mở áo ngoài, trong miệng hô hào đau a, toàn thân đều đau a, hắn treo mắt cuồng thầm, trong con mắt tất cả đều là mạch máu, lồng ngực dưới da tím đen, bụng cùng bên đùi tất cả đều là tụ huyết, xem ra liền giống bị trọng kích về sau lưu lại loại kia. Nhưng như thế mảng lớn tụ huyết, người đã sớm chết rồi, nhưng đỏ ý nổ còn sống, mà lại trên giường uốn qua uốn lại hô đau. Một cái pháp sư cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói, vương hậu bệ hạ, đỏ ý nổ vương tử hắn. Nhịp tim của hắn đã đình chỉ, đầu lưỡi của hắn bắt đầu biến tím, khoang miệng không còn bài tiết nước bọt, phần lưng có đại lượng tụ huyết, mà lại tại bụng mũi, hắn khả năng đã chết rồi. Đỏ ý nổ vương tử nghe tới mình đã chết rồi, lập tức khóc thét lên tiếng, ta không chết, ta còn có thể nói chuyện. Ta còn có thể động. Ta. Đau a. Đau a. Pháp sư xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vương. Vương tử điện hạ, ngài thể nội có một cỗ hắc ám lực lượng, là nó để ngươi bảo trì hiện tại kỳ lạ trạng thái, thân thể của ngài đã chết rồi, nhưng ngài linh hồn còn trong thân thể. Ngài. Ngài sẽ bị bách cảm nhận tử vong thống khổ, ngài muốn một chút xíu nhìn xem thân thể của mình hư thối. Ngài. Đủ. Dẹt Lì quốc vương một tiếng quát chói tai, đánh gậy pháp sư. Sắc mặt hắn khó coi muốn chết, hắn song quyền nắm chặt, hận không thể thuấn di đến bạt bộ xạ đại công tức trước mặt đem hắn xé nát. Cái này tà ác tử linh pháp sư, thế mà dùng như thế buồn nôn, bị ổi, tà ác phương thức nguyền rủa mình nhi tử, đây là tuyệt đối không thể tha thứ tội ác. Mãi mãi cứu ta. Mãi mãi cứu ta. Đau nhức a. Đau nhức a. Đỏ ý nổ hướng vương hậu vươn tay. A, sinh mệnh nữ thần ở trên a. Vương hậu lao mắt rơi lệ, run rẩy nắm chặt đỏ ý nổ tay, đây là một cái cứng nhắc lạnh buốt tay, căn bản không có nhiệt độ cơ thể, mà lại tới gần nghe, cái kia cô kịch liệt người chết mùi hôi thối đập vào mặt. Vương hậu thi triển một cái trị liệu thuật, đẩy tới đỏ ý nổ trong thân thể, kết quả không có tác dụng gì. Pháp sư giải thích nói, vương hậu bệ hạ, trị liệu thuật chỉ đối với người sống hữu dụng, cho nên, ngươi ngậm miệng, ngươi ngậm miệng, các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Vương hậu sụp đổ, như cái bát phụ hô to, đám người bị giật nảy mình, đều có chút không biết làm sao. Dẹt Lì quốc vương thở dài một hơi, đứng dậy ra khỏi phòng, những người khác đi theo lui ra ngoài. Ngoài cửa, Dẹt Lì quốc vương hỏi cung đình thủ tịch pháp sư, thật không có một chút biện pháp sao? Pháp sư nói, xin nén bi thương bệ hạ, vương tử điện hạ đã chết rồi, hiện tại hắn chỉ là một cái tồn tại ý thức thi thể. Zét Ly quốc vương trầm mặc không nói, sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Đại vương tử Azuba hỏi, vậy thì có cái gì biện pháp kết thúc nỗi thống khổ của hắn sao? Hắn bộ dạng này quá tàn khốc. Hắn nói lời này là thật tâm, người chết rồi, nhục thể một chút xíu hư thối, linh hồn lại còn tại thể nội, cái này quá khủng bố, quá tà ác, quá tàn nhẫn. Cứ việc trước tiên là vương vị người cạnh tranh, nhưng đệ đệ rơi vào cái kết cục này, hắn là thật hy vọng mau để cho đệ đệ giải thoát, không muốn lại thảm như vậy gọi. Pháp sư nói, vương tử thể nội tà ác lực lượng phi thường tinh thuần lại khổng lồ, muốn phi thường cao cấp thần chức giả thi triển thánh quang thuật mới có thể xua tan vương tử thể nội hắc ám lực lượng. Bây giờ có thể thi triển cao cấp thánh quang thuật chỉ có rẻ xả mòn vương quốc cao cấp điện chủ. Khoảng cách này quá xa, mà lại song phương là quan hệ thù địch, người ta không nhất định đến, rèn lụy quốc vương rất khó khăn. Có hay không cái khác kết thúc thống khổ phương thức? Pháp sư gật đầu. Có, nhưng quá tàn nhẫn. Rèn lụy quốc vương cứ như vậy nhìn xem hắn, pháp sư lần nữa lau mồ hôi lạnh. Đem vương tử thân thể thiêu hủy, không có nhục thể trói buộc, linh hồn tự nhiên liền tự do. Nói xong pháp sư không dám nói lời nào, cúi đầu. Rèn lụy quốc vương run rẩy đưa tay che lấy huyệt thái dương, cảm giác đại não nội bộ một trận mê muội. Hắn, thân là một cái phụ thân, chẳng lẽ muốn tự tay thiêu hủy con trai của mình sao? Chính mình đến tột cùng là làm cái gì đại ác sự tình sao? Thượng tiên muốn như thế trừng phạt chính mình. Hắn đi, không làm ra bất luận cái gì chỉ thị, Zét Lỵ quốc vương cái này vì đổ nổ bản khai cương khoách thổ minh quân, lúc này lựa chọn trốn tránh. Trong gian phòng, vương hậu từng lần một đem trị liệu thuật đẩy tới đỏ y nổ thân thể, trong miệng thì thầm không có chuyện gì, không có chuyện gì, mãi mãi sẽ trị tốt ngươi. Nhưng cái này không có một chút tác dụng, đỏ y nổ còn là hô hào đau. Thân thể của hắn từ nội bộ đang hư thối, hắn có thể cảm nhận được mỗi một tế bào đều tại tử vong, quá trình này thả ra đau đớn cùng hoảng hốt, cơ hồ muốn đem linh hồn của hắn xé nát. Thời gian chậm rãi qua đi, một ngày, hai ngày, ba ngày, đối với người mà nói, điểm này thời gian sẽ không trên người ngươi lưu lại bất cứ dấu vết gì, nhưng đối với thi thể đến nói, đầy đủ cường độ thấp hư thối diễn biến thành độ cao hư thối. Đỏ ý nổ thân thể bắt đầu sưng mù, làn da thấm nước, kịch liệt hôi thối cho toàn bộ cung đình đều mặc lên tử vong khói mù. Nhất là đỏ ý nổ hô đau âm thanh, từ sáng sớm đến tối không có một tia tạm dừng, loại này đến tự tử người kêu to đem bọn người hầu dọa sợ. Các đại thần lo lắng, bởi vì Zét Lỵ quốc vương đã ba ngày không có vào triều, đồng thời không có làm ra bất luận cái gì chỉ thị, cái này trước tiên là xưa nay chưa từng xảy ra tình huống. Lời đồn đại theo cung đình truyền ra, dẫn đến toàn bộ vương đô đều lòng người bàng hoàng. Có người nói, Zét Lỵ quốc vương bốn phía khởi xướng chiến tranh, đây là thượng thiên trừng phạt. Còn có người nói, ban đêm an tĩnh nhất thời điểm, người bệnh thai hướng cung đình phương hướng nghe, có thể nghe được có người tại tiêu thảm, đó chính là sớm đã chết đi tam vương tử đỏ ị nộ tại tiêu thảm. Chương 544, đồ nổ bản chiến tranh động viên chương 544, đồ nổ bản chiến tranh động viên thời gian đi tới ngày thứ 5, tam vương tử đỏ ị nộ đã toàn thân sưng phù. Trên thân thể tất cả đều là khối lớn màu vàng bong bóng, các loại dịch thể thẩm thấu ra, mùi hôi thối để người ngạt thở. Thái hậu, bên trên một tấm có người nhắc nhở hẳn là xưng hô thái hậu, vẫn như cũ hầu ở cổ tử thi này bên người, trên người nàng bị sát thối vị xâm nhiễm, thần thao thao thì thầm không có việc gì không có việc gì, một lần lại một lần đem trị liệu thuật đẩy đến tam vương tử đỏ y nộ trong thi thể. Tam vương tử đỏ y nộ đau tinh thần hoảng hốt, hắn bộ mặt sưng vù con mắt hóa lỏng chảy ra, ban đầu hắn còn có thể lớn tiếng hô đau, hiện tại hắn chỉ có thể thì thầm, giết ta, giết ta. Một bên khác, đồ nổ vạn triều đình. Năm ngày không có vào triều, đổ nổ vạn quốc vương tuyên bố vào triều họp, hắn ngồi ở trên vương tọa, biểu lộ âm trầm. Phía dưới văn võ đại thần đều cúi đầu, mỗi người đều lòng người bàng hoàng, một quốc gia vương tử bị tra tấn thành loại này bộ dáng, quả thực là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn không dám nói lời nào, tiến tĩnh chờ đợi. Rốt cục, Zét Lỵ quốc vương mở miệng. Trong tuyên bố, cả nước tiến vào tác chiến trạng thái, bắt đầu chiến tranh động viên. Hướng tử linh bạt bổ xạ đại công tức khởi xướng chiến tranh toàn diện. Hoa một tiếng, triều đình nổ tung, mỗi người đều kinh ngạc không thôi. Các võ tướng ánh mắt lửa nóng, chiến tranh là tiến bộ cầu thang. Quan văn liền không thể tiếp nhận. Một cái đại thần đứng ra phản đối nói, vậy hạ không thể. Trải qua lần trước thống nhất chiến tranh, ôn dịch tứ ngược, chúng ta quốc lực đã tiêu hao hầu như không còn, tiếp xuống hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức a. Mà lại liên minh làm ra thiên thai dự cảnh, tương lai khả năng có đại hạn hai, lấy liên minh dốc hết quốc lực đối ngoại mua lương thực cử động, đây là rất có thể phát sinh a. Một cái khác đại thần đứng ra. Vậy hạ, nếu như chúng ta bây giờ mở ra cả nước độc viên, sợ rằng sẽ hao người tốt của, vậy hạ nhất định không thể bởi vì bản thân chi tư dao động nền tảng lập quốc a. Đám người xôn xao. Nhìn về phía người đại thần này ánh mắt đều thay đổi, bản thân ngươi có thể hay không đứng xa một chút, đừng chết huyết tương tung tóe trên người ta. Zét Lỵ quốc vương con mắt gắt gao khóa chặt tại người đại thần này trên thân, áp lực kém chút để đại thần nằm xuống. Nhưng ngoài ý muốn, Zét Lỵ quốc vương chỉ là hừ một tiếng, đưa ra giải thích. Các ngươi coi là, chấm phát động cả nước độc viên, là bởi vì tam vương tử đỏ ý nổ một chuyện sao? Ân, là có như thế một bộ phận, nhưng là càng nhiều hơn chính là vì quốc gia tương lai. Chư quân suy tính đơn giản là hiện tại hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức, chuyên tâm vượt qua thiên tai, sau đó lại đi hành động quân sự. Nhưng chư quân có hay không nghĩ tới, chúng ta chỉnh đốn, chờ khôi phục quốc lực, Tử Linh quân đoàn sẽ thay đổi mạnh cỡ nào? Chư quân cũng đừng quên, Tử Linh đại quân cũng là sẽ mở rộng, mà lại mở rộng không chậm. Thiên hai tiến đến về sau, nhất định sẽ có đại lượng tử thương, đến lúc đó Tử Linh quân đoàn thu nạp những thi thể này, quy mô sẽ mở rộng đến bao nhiêu? 2 triệu, 3 triệu, còn là 4 triệu. Hiện tại chúng ta dự đoán Tử Linh đại quân chỉ có 1 triệu, không hiện tại đem hết toàn lực đem giải quyết, 5 năm sau, chúng ta chỉnh đốn tốt, phải hao phí mấy lần mấy chục lần lực lượng tài năng đem hắn giải quyết. Chúng đại thần một trận hờ hững, hiển nhiên là bị thuyết phục. Zetsu Quốc Vương nhìn về phía võ tướng đội ngũ. Tướng quân của ta nhóm, nói cho ta, toàn lực động viên có thể động viên ra bao nhiêu đại quân?
An Xin quân đoàn trưởng đứng ra nói, vậy hạ, hiện tại chúng ta quân thường trực có 100,000 binh lính tinh nhuệ, toàn lực động viên lời nói, hai cái nguyệt có thể động viên 300,000 lão binh, bốn cái nguyệt có thể động viên 500,000, 6 tháng 800,000.
Đồ nổ vạn vương quốc trải qua nhiều lần quân sự cải cách, hình thành hiện tại quân sự chế độ. Đầu tiên quân thường trực có 5 cái quân đoàn, đại khái 150,000 người, hai cái quân cận vệ đoàn, một cái kỵ binh quân đoàn, hai cái bộ binh quân đoàn, toàn viên sĩ quan, toàn viên tinh nhuệ. Sau đó là phụ trợ quân đoàn chế độ, phục dịch kỳ hạn 3 năm, chiêu mộ phổ thông thanh niên trai tráng, 3 năm sau phụ trợ quân đoàn giải nghệ, trở thành trở lại quê hương lão binh. Một khi khai chiến, trở lại quê hương lão binh sẽ bị lập tức động viên, quân thường trực chia rẽ thành sĩ quan, có thể nháy mắt lôi ra 10 đến 20 cái quân đoàn. Đồ nổ vạn quân công chế độ cũng có thể điều động dân gian tính tích cực, đồ nổ vạn quân nhân địa vị rất cao, cùng loại chỉ có xuất ngũ quân nhân có thể kiểm tra công chức. Lập công có thể gia tăng trong nhà thổ địa, còn có, đồ nổ vạn có nghĩa vụ chế độ giáo dục, nhưng chỉ là tiểu học, mà lại phạm vi bao trùm không cao. Binh sĩ nếu như ở trên chiến trường lập công, trong nhà tiểu hài còn có thể thỉnh cầu cao cấp hơn giáo dục. Cho nên một khi chính phủ phát động chiến tranh động viên, đồ nổ vạn bách tính là 10 phần tôn sùng, sẽ tranh nhau thắng quân. Zetsu Quốc Vương nhẹ gật đầu. Bắt đầu đi, cả nước động viên. Hắn đứng người lên, đối với chúng văn võ đại thần nói, chư quân, chớ biết, tiếp xuống mùa màng sẽ phi thường khó khăn, nhưng nguyên nhân chính là như thế, một trận chiến này mới trọng yếu như vậy. Đánh thua, không có tiêu diệt tử linh đại quân, bọn hắn đáp lấy thiên thai như thế, sợ rằng sẽ hình thành chân chính tử linh thiên thai. Đánh thắng, chúng ta có thể chậm rãi liếm lắp miệng vết thương của mình, chậm rãi khôi phục quốc lực. Chư quân cùng nỗ lực, đồ nổ vạn vạn tuế. Đám người đồng loạt hô to. Đồ nổ vạn vạn tuế. Tại mọi người tiếng hô to bên trong, đồ nổ vạn cao nhất quyền lực cơ quan phát xuất chiến tranh lệnh động viên, đồ nổ vạn cỗ máy chiến tranh chính thức vận chuyển, theo đồ nổ vạn từng cái nông thôn hương trấn triệu tập đến một đám thanh niên trai tráng. Những này thanh niên trai tráng bị triệu tập đến trong quân doanh, trên trang bị đồ nổ vạn trong nhà máy mới nhất phòng chế chỉ tập trung làm một việc súng trường, bị huấn luyện thành súng đạn bộ đội. Vũ khí hạng nặng phương diện, mấy trăm cửa 90mm pháo bị kéo đến tiền tuyến, bộ phận là liên minh mua bán, chút ít là chính bọn hắn kiến tạo. Ở trong đó, còn xuất hiện mười mấy cửa người lùn truy sắt trọng áo, loại kia đường kính 300mm, tự trọng 78 tấn không hợp thói thường hỏa pháo. Những này hỏa pháo là đồ nổ vạn cùng người lùn trao đổi, trước đó đồ nổ vạn không phải phá hủy liên minh tàu chiến bọc thép, được đến động cơ hơi nước mảnh vỡ nhà. Bọn hắn ăn không thấu, liền hô người lùn tới, nhưng chuyện này bọn hắn không phải xin giúp đỡ, mà là cho ngươi cái đến nghiên cứu cơ hội muốn thủ lao. Đến chính là bù nhỉ tản sèn thủ hạ, hắn cực lực muốn mạnh lên, tàu chiến bọc thép loại này không rõ buồn động lực chiến hạm gây nên sự chú ý của hắn. Kết quả là, bù nhỉ tản sèn hướng đồ nổ vạn thanh toán 10 cửa truy sắt trọng pháo, đồng thời song phương cùng hưởng động cơ hơi nước tri thức, được đến nghiên cứu cơ hội. Hiện tại, cái này 10 cửa truy sắt trọng pháo đem gia nhập đối với tử linh đại quân thảo phạt. Đồ nổ vạn đang chuẩn bị chiến tranh toàn diện, người thống trị cao nhất Zetsu Quốc Vương thì cần kiên định nội tâm của mình. Hắn mang mấy cái cấm quân đi tới Tam Vương tử đỏ Ino ngoài phòng, không nhìn nồng đậm sát tối vị đẩy cửa vào. Con của hắn, cố thi thể kia càng nát, mẹ của hắn, đồ nổ vạn thái hậu, vì tại thi thể bên cạnh thì thầm, xem ra có chút tinh thần thất thường. Zetsu Quốc Vương vung tay lên, hai cái cấm quân kẹp lấy thái hậu liền hướng ngoài phòng kéo. Thái hậu kịch liệt phản kháng, hô to, nhục mạ, giống một người điên. Zetsu Quốc Vương không có làm bất luận cái gì để ý tới, đi tới bên giường. Hiện tại toàn bộ giường đều đen như mực, tất cả đều là theo trên thi thể thẩm thấu ra dịch thể, còn có không ít giòi bò ở trên đục thể bò. Tam Vương tử đỏ ý nổ gian nan quay đầu nhìn Zetsu Quốc Vương, ánh mắt của hắn đã hóa lỏng theo hốc mắt chảy ra, tiết hầu bởi vì thời gian dài hô đau, toàn bộ vỡ ra, ở trên cổ lưu lại một cái lỗ lớn. Hắn mấp máy môi nói gì đó. Zetsu Quốc Vương biết, nhi tử tại khẩn cầu giải thoát. Hai tử, không có chuyện gì, ba ba mang ngươi đi, ba ba mang ngươi rời đi nơi này. Zetsu Quốc Vương khẽ mắt chảy xuống nước mắt. Hắn dùng ga giường bao lấy Tam Vương tử đỏ Ino, không để ý buồn nôn nước cùng làm cho không người nào có thể hô hấp hôi thối, ôm hắn liền đi ra ngoài. Trên đường cung nữ, binh sĩ, đại thần thấy cảnh này đều biến sắc, bọn hắn quốc vương ôm một cái đang ngạo nghễ thống hào hôi thối thi thể, đây cơ hội để bọn hắn đại nào đừng máy. Zetsu không nhìn trên đường đi tất cả ánh mắt, ôm Tam Vương tử đỏ Ino đi tới vương cung về sau một cái đặc thù công trình bên trong, động cơ hơi nước ba lô phòng. Nơi này có một đám người lùn thợ rèn tại công tác, bọn hắn phụ trách đem một đài vừa tạo nên động cơ hơi nước kết nối vào vương cung cung cấp nước hệ thống. Bất quá hôm nay, động cơ hơi nước sẽ vì đó việc khác phục vụ. Mấy cái người lùn thợ thủ công đứng tại nồi hơi một bên, bọn hắn hai tay thả trước người, khuôn mặt nghiêm túc thành kính. Bọn hắn đem tận mắt chứng kiến một vị phụ thân kết thúc con trai mình thống khổ, loại người này ở giữa thảm kịch liền xem như giống như hòn đá người lùn cũng đều vì chi động dung. Zetsu Quốc Vương ôm Tam Vương tử đỏ Ino, thả tại một cái kim loại trên mâm, một cái người lùn mở ra nồi hơi cửa sắt, bại lộ ra thiêu đốt đầy đủ than đá, nhiệt lượng đập vào mặt. Zetsu Quốc Vương mặt âm chấm hỏi, hiện tại là nhiệt độ cao nhất độ sao? Người lùn thợ thủ công cung kính trả lời, đúng vậy bệ hạ, 1,300 độ, nhân thể rất nhanh liền sẽ đốt sạch sẽ. Zetsu Quốc Vương tinh hồng ánh mắt quét về phía hắn, rất nhanh là nhiều khối. Người lùn thợ thủ công túi lầu xuống, tối thiểu cũng muốn một giờ. Zetsu Quốc Vương nhìn một chút tinh hồng quang lò, lại nhìn một chút tại trên mâm thống khổ vặn mèo Tam Vương tử đỏ Ino, nước mắt lần nữa trượt xuống, hắn nhỏ giọng nói, hài tử, ngươi là ba ba ưu tú nhất hài tử, nếu như không có ngoài ý muốn, ta sẽ đem vương vị giao cho ngươi,
đem quốc gia tương lai giao cho ngươi. Nhưng là hiện tại, thật có lỗi hải tử, ngươi chết rồi, ngươi đã chết rồi, thật có lỗi hải tử, ba ba sẽ kết thúc ngươi thống khổ, hết thảy đều sẽ kết thúc. Tam vương tử đỏ y nột thì thầm một câu, không biết đang nói cái gì. Dẹt lì quốc vương vừa ngoan tâm, hung hăng đẩy mâm, mâm trực tiếp toàn bộ lắm điều tiến vào lò cao trong khoang lò. A a a a a a! Đại hỏa bao trùm tam vương tử đỏ y nổ thân thể, hắn bản năng bắt đầu dãy rủa, tiêu thảm, hắn muốn chạy ra nồi hơi, đây là ra ngoài sinh vật bản năng. Nhưng dẹt lì quốc vương tự tay đóng lại cửa lò, đem tam vương tử đỏ y nổ đóng lại ở trong hỏa hoạn. Ngao 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 ngao! Đông đông đông! Nồi hơi bên trong truyền đến một ngạt tiếng kêu thảm thiết, còn có tam vương tử đỏ y nổ dùng tay đánh bách lò thanh âm. Nghe thanh âm này, dẹt lì quốc vương tất cả sức lực đều bị rút đi. Hắn dựa vào bếp lò ngồi ngay đó, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Hắn nhớ tới bạn bộ xa đại công tước, vợ con của hắn bị quân đội của mình thiêu chết ở trong thành bảo. Hiện tại, chính mình đem con trai của mình thiêu chết, đây chính là hắn trả thù sao? Dẹt lì quốc vương bất lực nhìn sang một bên người lùn. Ngươi có thể vì ta làm cái gì sao? Làm chút gì a? Người lùn thợ thủ công nuốt ngụm nước bọt, hướng cái khác người lùn hạ lệnh. Khởi động máy quạt gió, hướng khoang lò bơm không khí than đá phấn, gia tăng độ nóng trong lò. Máy quạt gió chuyển động tạm âm truyền đến, độ nóng trong lò bạo tăng. Tam vương tử đỏ ý nổ tiếng kêu thảm thiết chậm rãi thu nhỏ, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Sau 2 giờ, hỏa diễm đình chỉ, nồi hơi bị mở ra, bên trong tất cả đều là cho than, cái gì khác đều không có. Dẹt lì quốc vương cứ như vậy đứng tại miệng bếp bên cạnh trầm mặc không nói, giống như cả người đều biến thành màu xám. Các người lùn lặng lẽ lui lại, rời phòng, đem không gian lưu cho vị này bi thương phụ thân. Dẹt lì quốc vương đứng cho đến khi buổi sáng mặt trời mọc, thẳng đến an xỉn quân đoàn trưởng đi tới phía sau hắn. Bệ hạ, cấm quân đã tập kết hoàn tất, đi phóng thích ngài lửa giận đi. Dẹt lì quốc vương quay người, nhanh chân đi ra hoa lô phòng. Hắn cảm nhận được bạt bổ xa đại công tước thống khổ, hiện tại hắn phải tăng gấp bội còn trở về. Chương 545, tử linh chiến tranh. Chương 545, tử linh chiến tranh, cảm tạ. Kéo đóng. Khen thưởng tăng thêm 2, nam, một phát đạn pháo tại tử linh quần bên trong nổ tung, đem thi khối vung đến trên trời, ngay sau đó càng nhiều đạn pháo rơi xuống. Dẹt lì quốc vương lửa giận trước hết nhất từ hỏa pháo phát ra, mấy trăm ổ hỏa pháo nhắm ngay tử linh hải bánh kích, không ngừng bánh kích. Đồ nổ vạn đại quân động viên đến 200,000 đại quân về sau, cùng tiền tuyến 200,000 đại quân tụ họp, 400,000 đại quân đối với phương nam cắt cứ vùng núi tử linh quân phát động công kích. Bởi vì tử linh khó mà giết chết, đồ nổ vạn bộ binh khôi phục vũ khí lạnh bộ binh hạng nặng biên chế. Những này mặc toàn thân thiết giáp, tay cầm hình chữ nhật đại thuẫn cùng chặt đấu kiếm bộ binh có thể đè vào bộ đội phía trước nhất, ngăn lại tử linh hải tiến công. Nào đó phiến vùng núi bên trong, hơn 1000 cái bộ binh hạng nặng dơ đại thuẫn bài, trồng 7-8 tầng, một chút xíu đem tử linh hải đẩy ngược trở về. Tử linh hải căn bản đẩy không ra thuẫn tường, bộ binh hạng nặng một bên đem tấm thuẫn đẩy ra phía ngoài, một bên dùng chặt kích đao chém xuống tử linh đầu lâu hoặc thân thể. Cách mỗi một phút, sĩ quan liền sẽ hô to một tiếng thay người, đè vào phía trước nhất bộ binh hạng nặng liền sẽ triệt thoái phía sau, đến phía sau cùng nghỉ ngơi, thể lực dồi dào binh sĩ trên đỉnh. Tại bộ binh hạng nặng hậu phương là đại lượng hỏa thương binh, quang đạn binh. Quang đạn binh phát xạ lựu đạn rơi xuống tử linh quần hậu phương, nổ tung, hỏa thương binh không ngừng xạ kích, đánh nổ chết linh nhóm sọ não. Một cái cự hình thi quái ý đồ xung phong tiến vào thuẫn tường đội ngũ, nhưng lập tức được đặt ở đỉnh núi 90mm súng không nòng xoắn pháo bắn thẳng đến công kích, đánh thi quái huyết đục văng tung tóe. Ngay ngắn trật tự, như là một đài chặt chẽ máy móc, đây chính là đồ nổ vạn quân chính quy chiến trường biểu hiện. Dạng này chiến trường tại tử linh sinh động vùng núi bên trong có hơn mấy chục cái, những chiến trường này một cái liên tiếp một cái, điểm liên tiếp điểm, hình thành phòng tuyến. Tại cũng không thích hợp đại binh đoàn tác chiến vùng núi, người sống cùng người chết chính là đầu nhập vào siêu lượng quân số. Dẹt lì quốc vương đứng tại vùng núi cao nhất trên một ngọn núi, đại lượng màu đỏ quân kỳ bị gió núi thổi bay phần phật, các binh sĩ chỉ cần vừa quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy chính mình quốc vương. Quốc vương bệ hạ đang nhìn chúng ta, đem người chết chạy về minh giới. Sĩ quan hô to một tiếng, các binh sĩ buộc phát ra một trận hò hét, thuẫn tường đẩy tử linh thi triều lui về sau hơn 10 mét. Một bên khác, tại khoảng cách hoạch tâm chiến trường vùng núi bên ngoài, hơn 5 vạn tử linh đang tiến hành chiến lược xen kẽ, bọn hắn ý đổ vây quanh đổ nổ vạn đại quân hậu phương, khởi xướng đột nhiên tập kích. Trước đó chiêu này phi thường hữu dụng, xáo trộn đổ nổ vạn bộ đội nhiều lần tiến công, bạt bồ xa đại công tức tự mình dẫn đầu lần kia xen kẽ thậm chí tù binh tam vương tử, tiêu diệt 30,000 cấm quân. Nhưng lần này, đổ nổ vạn đại quân đã sớm chuẩn bị. 50,000 tử linh đại quân đi đến một mảnh địa thế tương đối bằng phẳng đồng ruộng lúc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến rầm rập khủng bố thanh âm. Trong đám thi thể, mấy cái chỉ huy thi bộ ngẩng đầu, tò mò nhìn trên bầu trời 10 cái chấm đen. Sau một khắc, điểm đen rơi tại tử linh quân bên trong, nổ lên mười mấy cái hố to, xé nát vô số tử linh, sóng xung kích đánh bại đại lượng tử linh, phá hư tử linh dày đặc trận hình. Nơi xa cái nào đó trong thôn trang, 10 cửa to lớn chủy sắt hỏa pháo vừa mới oanh kích hoàn tất, pháo binh sĩ quan lớn tiếng rít gào, các pháo binh động tác nhanh chóng nhét vào đạn tháo. Nhưng dài đến 10 phút nhét vào CD để hỏa pháo không cách nào thời gian ngắn phát sạng, là những bộ đội khác khởi xướng thời điểm tiến công. Trên mặt đất đột nhiên đứng lên hơn 6000 bộ binh, bọn hắn vừa mới ghé vào trong đồng ruộng, chính là vì phục kích tử linh. 6,000 người tại sĩ quan hô to trong âm thanh xếp hàng, một chạm một ngồi xổm xếp thành tuyến liệt, sau đó nhanh chóng xạ kích chút xuống đạn dược. Đại đường kính đạn dược phun ra, đổ nhào từng cái tử linh. Những này đạn dược đường kính rất lớn, có thể hữu hiệu phá hư tử linh thân thể, nhưng đây đối với tử linh đến nói còn chưa đủ, càng chết nhiều hơn linh đổ xuống về sau, mang rách dưới thi thể vẫn như cũ tiến lên. Khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn, các binh sĩ cơ hồ có thể trông thấy tử linh một miệng, bọn chúng bắt đầu hồi hộp. Cũng may 10 cửa chủy sắt trọng pháo bắn vòng thứ hai, ở trong đám thi thể nổ lên bụi mù. Bọn chúng cũng không phải loạn đả, vòng thứ nhất vòng thứ hai đều là đánh vào trong đám thi thể đoạn, đem 50,000 tử linh quân đoàn ngăn cách thành hai nửa. Lúc này, một tiếng to do kèn lệnh vang vọng, đại địa truyền đến rầm rập thanh âm, một chi kỵ binh rất già, 3,000 cưỡi phóng tới bị hỏa pháo vây kích trong đám thi thể đoạn. Dẫn đầu chính là Đồ Nổ Vạn Nguyên Soái Chi Tư, trẻ tuổi nhất tướng lĩnh An Xỉn quân đoàn trưởng. Hắn tay cầm mã đao, một bên rồi ngựa một bên hô to, tất cả mọi người, cho ta toàn lực xung phong, đem địch nhân ngăn cách ra, để đại bộ đội đem bọn hắn chia cắt giết chết. Bọn kỵ binh lớn tiếng hét lại, la lên rồi ngựa xung kích, dùng mã đao ném bay tử linh đầu lâu. 3,000 người kỵ binh, mỗi một cái đều mặc mũ che màu đỏ, bọn hắn giống màu đỏ mũi tên xông vào màu xám bầy thi, đem hắn thôn phệ chia cắt. Bộ binh tuyến liệt phương diện, sĩ quan lớn tiếng hô hào, địch nhân đã bị chia cắt, ném lựu đạn, sau đó dùng đao búa tiêu diệt bọn hắn, đều không cần sợ. Những này bất quá là cứng nhắc tử thi thôi, đem bọn hắn đưa về bọn hắn hẳn là đi địa phương. Mấy bạn quả lựu đạn bị ném bắn đi ra, ở trong đám thi thể nổ lên từng mảnh bụi mù. Sau đó các binh sĩ kêu gào xông đi lên dùng dao quân dụng hoặc đoàn búa chém vào tử linh. Bởi vì biết tử linh khó mà giết chết đặc tính, Đồ Nổ Vạn chính phủ một lần nữa cho quân đội Z-Zone binh khí, những này vũ khí lạnh có thể hữu hiệu chặt đứt tử linh thân thể. Kỵ binh chia cắt, bộ binh tuyến liệt bước đẩy tới, nửa ngày về sau chiến đấu kết thúc, trên chiến trường tất cả đều là bị chém nát nước tử linh thi khối. An Xỉn quân đoàn trưởng rồi ngựa đến đội bộ binh xếp trước hô to, lập tức đắp lên thi thể đốt cháy, đừng để bọn hắn có lại bỏ lên cơ hội. Các binh sĩ hiện tại rất mệt mỏi, khoảng cách gần chém giết phi thường tiêu hao thể lực, nhưng bọn hắn là Đồ Nổ Vạn người. Các binh sĩ kéo lấy mỏi mệt thân thể bò lên, đem đống thi thể xây, dùng dầu hỏa đốt cháy, thế lửa chỉ cần một lớn, thi thể chính mình liền sẽ biến thành nhiên liệu. Lửa càng đốt càng lớn, chung quanh tất cả đều là thi thể thiêu đốt mùi thối, một cái tử linh quân đoàn vây quanh xúc tu cứ như vậy bị chém đứt. Nửa tháng sau, Đồ Nổ Vạn đại quân theo vùng núi rời khỏi ở trên bình nguyên trình đốn, tử linh ngày đêm không ngừng công kích, các binh sĩ chỉ có thể thay phiên ra tiền tuyến, bọn hắn mệt chết. Dẹt Lỷ quốc vương chỉ có thể tạm thời lui ra khỏi chiến trường, để binh sĩ chỉnh đốn, đồng thời chuẩn bị càng nhiều vật tư. Vương quốc trong lều lớn, các tướng quân tại làm hội nghị tác chiến. Một cái tướng quân nói, tử linh đại quân lại ban đêm cũng có thể chiến đấu, binh lính của chúng ta không thể nghỉ ngơi, mà lại địch nhân thích tại ban đêm sử dụng động vật tử linh, những xuất sinh này động tác rất nhanh, cho chúng ta tạo thành không nhỏ thương vong. Một cái khác tướng quân nói, chúng ta nhất định phải thu thập càng nhiều dầu hỏa, ta chú ý tới có tử linh tại thu về thi thể, đối phương tựa hồ có thể một lần nữa để những thi thể này bỏ lên. Nhất định phải triệt để đem những thi thể này hủy diệt, không phải chúng ta chiến đấu liền không có ý nghĩa. Đám người một trận lưu giữ thương lượng, Dẹt Lỷ quốc vương lên tiếng hỏi thăm, chúng ta còn có bao nhiêu đạn tháo? Vừa nói đến đạn tháo, tất cả mọi người mặt lộ vẻ khó xử, lần này vùng núi tác chiến, hiệu năng cao nhất chính là 90mm đạn pháo ruột đặc. Một pháo xuống dưới, bao nhiêu tử linh đều đánh nát, dùng tốt phi thường, bởi vậy bọn hắn không có gì tiết chế, cơ hồ là đem đạn pháo đều đánh xong. Đến nỗi 300mm chủy sắt trọng pháo, thứ này quá nặng đi, muốn cự giáp thú rồi, tiến vào không được vùng núi, chỉ có thể lưu tại bình nguyên đánh năm bắn. Một cái tướng quân trả lời, vậy hạ, chúng ta đạn pháo đã tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng chúng ta đạn pháo nhà máy sản lượng không đủ, căn bản không có cách nào kháng qua tiền tuyến tiêu hao. Dẹt Lỷ quốc vương có chút đau đầu hỏi, có biện pháp nào có thể giải quyết sao? Có bệ hạ, có, không nhất định cần đạn tháo, chúng ta có thể tạo túi thuốc nổ, dạng này có thể thay thế một chút pháo. Hoặc là hướng liên minh mua, chúng ta 90mm pháo chính là đến từ liên minh có 90mm đạn pháo nhiều nhất. Dẹt Lỷ quốc vương hạ lệnh, lập tức hướng liên minh mua đạn tháo, muốn cái gì đều cho, chúng ta nhất định phải nhanh đem tử linh đại quân diệt sát. Chương 546, vũ khí bán chương 546, vũ khí bán, cảm tạ. Kéo đóng. Khen thưởng tăng thêm 3, nam. Về sau các tướng lĩnh thương lượng như thế nào thu thập vật tư, chủ yếu là các loại dầu hỏa thiêu đốt vật chất. Mệnh lệnh từ quốc vương lều lớn phát ra, các đại hành tỉnh tổng đốc phụ trách thu thập, sau đó từ các nơi bộ đội đưa đến tiền tuyến. Vì giải quyết tử linh quân đoàn, Đồ Nổ Vạn thật là cả nước gặp viên, không chỉ là dầu hỏa, còn có thanh niên trai tráng binh sĩ cùng lương thực. Đồ Nổ Vạn quốc gia này hiện tại chính là vừa chạy cự ly dài tốt vận động viên, mệt muốn chết, kết quả tử linh chiến tranh lại tới, còn phải tiếp lấy chạy. Những cái kia thanh niên trai tráng, những cái kia theo các hành tỉnh thu đi lên lương thực, đều tại để Đồ Nổ Vạn nhân dân sinh hoạt biến gian nan. Đồ Nổ Vạn Vương Đô Ham Newton, Đồ Nổ Vạn quan viên tiến vào Liên minh đại sứ quán, cùng Liên minh đại sứ thương lượng mua vũ khí một chuyện. Không sai, Liên minh đại sứ quán. Trước đó Liên minh vì kiếm ạ cờ xì gạo, cùng Đồ Nổ Vạn đoạn tuyệt ngoại giao, về sau chiến tranh đình chỉ, song phương lại khôi phục ngoại giao. Quốc tế quan hệ chính là dạng này, một giây trước hận không thể chém chết đối phương, một giây sau vì lợi ích liền có thể hòa hảo. Liên minh đại sứ là cái nhân loại, nghe tới Đồ Nổ Vạn quan viên muốn mua vũ khí, lập tức bắt đầu xoa tay. Bọn hắn những này là ngoại giao nếu là ra thành tích, về nước thế nhưng là có thể thăng quan tiến tước, trong đó kéo đến vũ khí đơn đặt hàng chính là thêm điểm hạng. Hắn nói, ta nhớ được Đồ Nổ Vạn hỏa pháo phần lớn là 90mm trước trang súng không nòng xoắn tháo, đã là hậu, thứ này có thể dễ dùng sao? Đồ Nổ Vạn quan viên hỏi, ý của ngài là? Liên minh đại sứ cười tủm tỉm nói, đến, nhìn xem cái này. Hắn theo dưới bàn công tác cầm ra một phần văn kiện cho Đồ Nổ Vạn đại sứ nhìn. Trên văn kiện là 90mm về sau trang tuyến thân pháo cơ bản giới thiệu, đây là thiết thành phát ra văn kiện, cho phép quan ngoại giao hướng ngoại giới bán 90mm pháo. Cái khác còn có một loạt các loại tiên tiến vũ khí. Những vũ khí này người lùn đã phá giải, Một nhà phá giải những nhà khác phá giải chỉ là vấn đề thời gian, không bằng tranh thủ thời gian bán ra ngoài kiếm gạo. Đồ nổ vạn quan viên xem xét văn kiện, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. 40mm pháo, 90mm pháo, 130mm pháo, 5 phát ổ đạn súng trường, súng lục cổ quay, trường trị quân dụng mới nhất vũ khí toàn bộ ở phía trên. Đồ nổ vạn quan viên mê mang, những vũ khí này quá tiên tiến, liên minh trước đó đều không có hướng ra phía ngoài bán, hiện tại chuyện gì xảy ra? Thanh kho lớn xử lý. Vẫn thật là thanh kho lớn xử lý, ngay tại tháng trước, liên minh súng đạn phát xạ thuốc xuất hiện đột phá, tiểu cũ hắc hỏa dược vũ khí sần đối thức là hậu. Tiếp xuống liên minh vũ khí hệ thống đem quay chung quanh tiểu mới phát xạ thuốc trùng kiến, trong nhà kho nằm mấy chục vạn đem tiểu cũ chốt độc thường, trên trăm môn tiểu cũ pháo, mấy ngàn vạn đạn đạn pháo, toàn bộ đều là đợi bán phẩm. Đồ nổ vạn quan viên động lòng à, rất động lòng à, nhiều như vậy vũ khí, nếu như đều mua, đối với đồ nổ vạn quân sự tăng cường không thể tưởng tượng a. Ừ ngực một tiếng, đồ nổ vạn quan viên nuốt ngụm nước bọt. Xin hỏi liên minh vương cần cái gì trả tiền, hoàng kim bạch ngân sao? Liên minh đại sứ cười tủm tỉm nói, đương nhiên có thể, bất quá ta còn có tốt hơn hợp tác mục đích, thành công lời nói, vũ khí có thể có đánh gãy nha. Liên minh đại sứ cầm tấm bản đồ mở ra, chỉ vào giận phong thành. Nếu như đồ nổ vạn cho phép thương nhân tự do ra vào nộ phong thành, liên minh bán ra vũ khí có thể tiện nghi 30. Nộ phong thành, ạ cờ xỉ trước thủ đô, bị liên minh giành đến về sau một mực tại khôi phục sản xuất. Tổng đốc Sung Thạch đem giận phong thành khôi phục trật tự về sau, hợp nhất một bộ phận người địa phương coi là mình phụ tá. Sung Thạch nghĩ dựa theo liên minh lệ cũ, quân đội tới chỗ nào, liền loại tới chỗ nào. Nhưng những này bản địa phụ tá nói cho hắn, không nên đem tinh lực thả đàng trồng trên mặt đất, để hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đả thông tương lộ, đến lúc đó rầm rầm hoàng kim so trong đất mọc ra lương thực còn nhiều a. Lời này thật không có thổi ngữ bức, Nộ Phong Thành là hải đảo thành thị, phía tây không bao xa chính là Phú Nhiêu đảo, thừa thái dầu ô liu. Đường biển bắc thượng nhưng đến Tinh Linh Đế quốc, Xin Na hệ nghĩ liên hợp vương quốc, xuôi nam nhưng đến rẻ xà mòn vương quốc, thú nhân thế giới. Trên mặt đất giao thông hệ thống cũng là phi thường phát đạt, liên thông siêu nhiều thành thị trường rộng lớn. Nhưng bây giờ vấn đề là, đường biển ngược lại là thông lên, đường bộ bị đồ nổ vạn bao vây nha. Đồ nổ vạn quân đội đem giận phong thành ngoài trăm dặm toàn bộ vây quanh, lục địa giao thông hoàn toàn đoạn tuyệt. Liên minh theo đồ nổ vạn trong tay cướp đi Nộ Phong Thành, bọn hắn thật đáng giận xấu, thế là phái đại quân vây quanh Nộ Phong Thành, không cho phép bất luận cái gì thương đội ra vào, đem Nộ Phong Thành thương nghiệp thuộc tính chặt một nửa, cũng là nghĩ buồn nôn một phen liên minh. Liên minh xác thực buồn nôn đến, Nộ Phong Thành thu thuế liền bình thường 1/5 đều không có, đừng nói thu thuế, liên minh còn muốn phụ cấp tiền tài kiến thiết. Đồ nổ vạn quan viên nói, cái này ta cần xin chỉ thị thượng cấp. Liên minh đại sứ gật đầu. Có thể, ta sẽ viết thư về liên minh, để ca nông đại sứ đến một chuyến, chúng ta có thể cẩn thận thương lượng giao dịch hạng mục công việc. Thời gian lại qua nửa tháng, ca nông cưới một chiếc hai chỗ ngồi nhanh chóng phi thuyền, bằng nhanh nhất tốc độ đi tới đồ nổ vạn, quyết định một hạng đại tông vũ khí hợp tác. Liên minh đem trong vòng nửa năm hướng đồ nổ vạn cung cấp 80 cửa 40mm pháo, 30 cửa 90mm pháo, 20 cửa 130mm pháo, 20,000 đem chốt động đậy kho súng trường, cùng nguyên bộ sắp tới 8 triệu đạn dược. Đồ nổ vạn sắp sẽ đồng ý buông ra giận phong thành quân sự vòng đây, cho phép các quốc gia thương nhân đi đường bộ ra vào, song phương còn trao đổi một chút thương nghiệp hợp tác, thương chế độ thuế định. Ổn định thu thuế có thể bồi dưỡng ổn định thương nhân tập thể, song phương ký hiệp nghị, thuế quan chí ít 5 năm không thay đổi. Có cái hiệp nghị này, thiên nam địa bắc thương nhân đều sẽ vọt tới Nộ Phong Thành, không được bao lâu liền có thể khôi phục tòa thành thị này thương nghiệp khí tức. Sau đó chính là đại lượng hoàng kim bạch ngân ma lực tinh hạch nhập trướng, còn có bộ phận lương thực. Loại thời điểm này liên minh thế mà còn tại mua lương thực, cái thế giới này lương sợ là đều muốn bị liên minh mua hết, hắn còn tại mua. Thiên thai chỉ sợ sát thực. Song phương hoàn thành hiệp nghị, liên minh phi thuyền bắt đầu trang vũ khí, trực tiếp đưa đến tử linh chiến tranh tuyến đầu. Nhưng nhóm đầu tiên đưa qua phần lớn là súng trường cùng 40mm pháo, những này uy lực nhỏ bé vũ khí. 40mm pháo tại vùng núi chạy phi thường thuận tiện, hai người kéo lên liền có thể chạy, nhưng thứ này uy lực có hạn, nổ chết linh không cách nào tạo thành to lớn phá hoại. Ngược lại là 90mm pháo mạnh phi thường, một phát đạn pháo xuống dưới, một đống tử linh liền có thể bị nổ nát vụn. Đồ nổ bản tiền tuyến thúc dục liên minh đội vàng đem đại đường tính hỏa pháo đưa tới. Nhưng nhóm thứ hai liên minh phi thuyền vẫn như cũ đưa khoái thương cùng 40mm pháo. Những vũ khí này mặc dù hữu dụng, nhưng không phải dùng tốt phi thường, để người không dễ chịu. Kỳ thật đây là Lý Tần Vũ cố ý, hắn nghĩ kéo chậm đồ nổ vạn tiêu diệt tử linh tốc độ, tốt nhất song phương đều đánh nửa chết nửa sống. Bất quá đều ký hiệp nghị, liên minh chỉ có thể tại đưa vũ khí nhóm cùng phương diện tốc độ động tay chân. Chương 547, số liệu điều khiển chiến tranh chương 547, số liệu điều khiển chiến tranh một chiếc liên minh phi thuyền tại đồ nổ vạn đại quân hậu phương hạ xuống, vận xuống đại lượng hỏa pháo xuống ống. Đồ nổ vạn người tiếp thu về sau nhanh chóng tiến hành chỉnh bị huấn luyện. Liên minh vũ khí bởi vì cần trang bị cho đa chủng tộc, trí lực trình độ thể năng không giống, cho nên liên minh vũ khí chủ đánh một cái đơn giản nhị tạo. Binh sĩ trải qua 20 phút huấn luyện liền có thể học được chốt động đậy kho súng trường sử dụng, 1 giờ liền có thể học được về sau trang 40mm pháo xạ kích, 2 giờ liền có thể học được 90mm pháo bắn thẳng đến. Liên minh bao hầu mãi, đưa huấn luyện viên, 500 cái huấn luyện viên tay nắm tay dạy học, cam đoan đồ nổ vạn binh sĩ cầm tới vũ khí ngày thứ 2 liền có thể dùng. Dẹt Lì Quốc Vương đứng tại đỉnh núi, nhìn xem phía dưới thao luyện vũ khí mới binh sĩ, đối với bên người tướng quân nói, chỉnh đốn không sai biệt lắm, vũ khí đạn dược dầu hỏa cũng đúng chỗ, ngày mai liền phát động lần thứ 2 tử linh thảo phạt tác chiến. Tướng quân xác nhận, sau đó nhắc lên một chuyện. Liên minh phi thuyền thuyền dài nói, bọn hắn mang theo 125 kg hàng đạn, chỉ cần 1,000 kim tệ, liền có thể đem hàng đạn chuyển phát đến chúng ta chỉ định vị trí. Bất quá chúng ta cần động tác nhanh lên, hậu thiên phi thuyền liền phải trở về. Zét Lì quốc vương có chút khó chịu, bọn hắn ở trong này liều mạng chiến tranh, liên minh cùng cái thương nhân hút máu của bọn hắn, bản quan, hắn phi thường không thích.
Thử.
Rồi nói sau. Zét Lì quốc vương phẩy tay áo bỏ đi. Hắn trở lại liều lớn, cùng các tướng quân thương lượng tiến công kế hoạch đến đêm khuya, tan họp về sau, hắn tại người hầu phục thị thoát giáp chìm vào giấc ngủ. Suy nghĩ vừa bình tĩnh, có chút buồn ngủ, hắn đột nhiên cảm thấy một chút hơi lạnh. Zét Lì quốc vương lập tức nổi lên, một tay lấy dưới gối đầu chùy thủ rút ra, nháy mắt bày ra phòng ngự tư thái. Chỉ thấy một đám rơi theo lều vải đỉnh chóp rơi xuống, chậm rãi hội tụ thành một cái hình người, là hấp huyết quỷ gạo bình hạn. Hắn thấy Zét Lì quốc vương thế mà bày ra tư thế chiến đấu, sửng sốt một chút, không nghĩ tới vị này quốc vương thế mà như thế cảnh giác. Hắn không dám tại trì hoãn, trực tiếp bộ giết tới. Zét Lì quốc vương hô to một tiếng có thích khách, liền đem chùy thủ làm phi đao văng ra ngoài. Hắn phi đao vừa nhanh vừa độc, hấp huyết quỷ gạo bình hạn chỉ muốn giết người không có tránh, ngược bị chùy thủ đâm trúng. Điểm này tổn thương đối với hấp huyết quỷ đến nói không tính là cái gì, hắn nghĩ trước hết giết người lại nói. Nhưng sau một khắc, Zét Lì quốc vương lều vải bố đột nhiên nổ tung, mấy chục đạo kiếm quang bạo chặt mà đến, chặt tại hấp huyết quỷ gạo vỉn hạn trên thân, tuôn ra mấy đạo huyết hòa. Sau đó một người như là thiểm điện theo chém tan động xung vào, là bốn ân dũng giả. Hắn cơ hồ là tuấn di đến hấp huyết quỷ gạo vỉn hạn trước mặt, vào đầu một đao chặt xuống. Hấp huyết quỷ gạo vỉn hạn kinh hãi, nâng lên một cái tay đón đỡ, tay lập tức bị chém đứt. Hắn kêu thảm không kịp phát ra, bốn ân dũng giả nhắm ngay gạo vỉn hạn trái tim đâm thẳng một kiếm. Gạo vỉn hạn kinh hãi, lần này nếu là đâm thực, cái mạng nhỏ của hắn coi như bàn giao. Không dám làm bất luận cái gì trì hoãn, phi một tiếng, hắn hóa thân thành một đám rơi, thuận lều vải khe hở bay đi. Đến nỗi bị chém xuống cánh tay kia, thì là chậm rãi biến thành dòng máu. Bốn ân dũng giả thu hồi kiếm, đi tới Zét Lì quốc vương trước mặt một chân quỳ xuống. Bệ hạ, ngài chân kinh. Zét Lì quốc vương kịch liệt thở dốc một hồi, đột nhiên cười ha ha. Bốn ân dũng giả nghi hoặc hỏi, bệ hạ cớ gì bật cười? Ha ha ha, ta cười cái kia bạt bổ xạ cùng đường mặt lộ, biết chống cự không được ta đại quân, chỉ có thể đi ám sát bực này xuống lấy ra đoạn. Ha 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 ha. Nói xong hắn sắc mặt mãnh liệt. Truyền mệnh lệnh của ta, ngày mai toàn lực tiến công, liên minh trên phi thuyền không phải có hàng đạn sao? Cho bọn hắn tiền, để bọn hắn đem hàng đạn ném tới Tử Linh Hải chỗ sâu nhất, làm chúng ta quân tiên phong. Một đêm này, đồ nổ vạn đại quân lọt vào rất nhiều hấp huyết quỷ ám sát, chết rồi một vị tướng quân, hơn 10 trong tên chờ quan viên. Cái này khiến đồ nổ vạn đại quân cao tầng cảnh giác lên, từ đây lấy hậu tướng quân đi ngủ đều muốn bị các binh sĩ vây quanh. Bất quá cái này cũng kích phát đồ nổ vạn quân nội nộ khí, ngày thứ hai mặt trời mọc, các binh sĩ xông vào vùng núi, lợi dụng tiểu mới vũ khí cùng Tử Linh triển khai chiến đấu mới. Song phương bắt đầu chiếm trước giao lộ, lẫn nhau xô đẩy. Tử Linh quân đội chiếm lĩnh cao điểm, hướng phía dưới ném tảng đá, còn có đem chính mình chôn dưới đất, đồ nổ vạn quân đội đi ngang qua đột nhiên leo ra, dùng truy thủ đem hắn đâm chết đâm bị thương. Theo thời gian chuyển rời, Tử Linh trong đại quân thi buộc càng ngày càng nhiều, những này theo trong thi thể dựng dục sinh mệnh thiên nhiên liền sẽ Tử Linh ma pháp, bọn hắn có thể điều khiển vi mô càng chết nhiều hơn linh, đánh ra càng nhiều chí mạng thao tác. Đồ nổ vạn bên này thì là có được càng nhiều kiểu mới vũ khí, tốc độ tiến lên cùng phá hoại tốc độ tăng tốc không ít. Các binh sĩ bắt đầu cùng Tử Linh đoạt thi thể, bị chém nát thi thể sẽ chuyển rời đến đại quân hậu phương, đắp lên không sai biệt lắm liền một mùi lửa thiêu hủy, toàn bộ đại sơn khắp nơi là thiêu đốt thi thể mùi thối cùng sương mù. Tại chiến trường không trung, một chiếc phi thuyền bay qua, nó lắc lư đến Tử Linh hải trên không, ném bom kho mở ra, từng quả hàng đạn rơi xuống. Ầm 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 ầm. Kịch liệt tiếng nổ liền khối băng lên, từng mảng lớn Tử Linh bị nổ lên thiên không, bị nổ tung sóng xung kích xé nát. 100 mai hàng đạn rơi xuống, trực tiếp thanh không cả một đầu khe núi, lực tàn phá kinh khủng chấn thiên động địa, để đồ nổ vạn binh sĩ sĩ khí đại trấn. Một đội đồ nổ vạn binh sĩ xông vào vừa bị đánh nổ khe núi, dẫm lên bị nổ nát vụn thi thể, tướng quân cờ cắm tại đỉnh núi. Hậu phương Dẹt Lì quốc vương cảm thán nói, chúng ta chiếm trước một đầu khe núi cần vài ngày thời gian, liên minh phi thuyền một lần ném bom liền giải quyết, chúng ta là thời điểm coi trọng phi thuyền loại vũ khí này. Truyền mệnh lệnh của ta, tăng lớn đối với Vương Lập học viện pháp thuật giúp đỡ, để bọn hắn mau chóng đánh hạ phi thuyền cửa ải khó. Liên minh phi thuyền ném xong hàng đạn về sau liền định trực tiếp rút lui, thuyền hóa trang đầy đồ nổ vạn phương thanh toán thù lao. Phi thuyền bay qua tràn đầy Tử Linh sơn mạch, đi về phía nam bay. Một cái kỳ lạ hiện tượng hấp dẫn thuyền bên trên đám người chú ý, chỉ thấy phía dưới đại lượng Tử Linh khiêng tử thi hướng sâu trong núi lớn chạy, còn có rất nhiều Tử Linh trong đất đảo đào ra trong chiến tranh kẻ chết đi thi thể. Thuyền viên ghi chép sau chuyện này liền về liên minh thu được số liệu về sau phân tích, bắt bù xa đại công tức xuất lĩnh Tử Linh đã có nhanh chóng sản xuất quân số năng lực, đồ nổ vạn vương đã bị đẩy vào tiêu hao chiến. Đồ nổ vạn định muốn giết chết 100 cái Tử Linh, chí ít cần trả giá 1,000 phát đạn, hoặc là 50 phát 40mm đạn tháo, 20 phát 90mm đạn tháo. Liên minh minh giới cây mỗi cái tuần lễ có thể đổi mới sắp tới 10,000 khô lâu binh. Như vậy dự đoán bạt bổ xạ hiện hữu Tử Linh đại quân 1 triệu, mỗi cái tuần lễ sản xuất 10,000. Hiện tại chỉ cần khống chế Dẹt Lì quốc vương bộ đội hỏa lực chuyển phát lượng, liền có thể quyết định trận chiến tranh này là kết thúc còn là tiếp tục. Lý Tần Vũ đương nhiên hy vọng song phương đều nửa chết nửa sống đánh xuống, một mực đánh, tiếp tục càng lâu càng tốt. Lúc này chính là gộp bổ phát lực thời điểm, bọn hắn nếu có thể điều tra rõ ràng đồ nổ vạn hắc hỏa dược sản lượng, dầu hỏa sản lượng, liên minh liền có thể khống chế tinh chuẩn đưa vào súng đạn tốc độ, để lần này chiến tranh một mực tiếp tục kéo dài. Đây cũng là dị thế giới sớm nhất dùng số liệu phân tích kéo dài chiến tranh thời gian án lệ. Chương 548, tiểu mới phát xạ thuốc chương 548, tiểu mới phát xạ thuốc chúng thần lịch tháng 8 năm 4360, mọi người đều hẳn là ghi nhớ tháng này phần, đối với đại quy mô quần cư sinh vật có trí không đến nói, đây là phi thường gian nan năm. Đồ nổ bản tại cùng tử linh tác chiến, xả xô các đại quân Việt đang đánh thống nhất chiến tranh, dẹ xạ bọn vương quốc sắp buộc phát một trận xưa nay chưa từng có khởi nghĩa nông dân. Tinh linh đế quốc cùng xịn nạ hệ nghĩ liên hợp vương quốc chiến tranh tăng lên, người lùn sơn mạch bị vừa mới thức tỉnh hoàng kim long quấy rối, thú nhân thế giới bắt đầu nội chiến. Càng càng hỏng bét chính là, tại thế nhân liên cùng phát tiết cửu hận lúc, đại hạn thai tựa hồ đến. Tháng 8 phần, theo lý mà nói là mùa mưa, nhưng từ 7 tháng phần bắt đầu đại địa liền tích thủy không hàng, mặt trời cũng không biết vì sao biến như thế nóng bỏng. Sông lớn, nó một năm trước còn như thế cuồng bạo, mãnh liệt như vậy, năm nay, nó bình tĩnh như cái người đọc sách, thật giống như lần trước bộ phát tiêu hao sinh mệnh lực, mực nước hạ xuống dòng dã 5 mét, bại lộ ra khô cạn lòng sông. Liên minh ý đồ thừa dịp đại địa còn chưa khô nước gieo xuống thứ ba quý lương thực, một chút cỡ lớn đường nước xây dựng được đưa đến sông lớn bên trong, nước sông bị vận đến mương nước, để liên minh hoạch tâm lãnh địa công nhân trồng trọt làm có thể tiến hành tiếp. Lúc này Lý Tần Vũ mang theo cái mũ rơm đứng tại vùng đồng ruộng, nhìn xem xanh mơn mận ruộng đồng, ở trong lòng ước định nạn hạn hán nguy hại. Hắn hướng một lão nông hỏi, lão tiên sinh, ngươi đoán chừng cái này sắp trời, tương lai thu hoạch như thế nào? Lão nông là cái lao nhân loại, hơn 50 tuổi, nhiều năm như vậy trồng trọt kinh lịch cũng là có thể tổng kết ra một chút kinh nghiệm. Hắn nhìn sắp trời một chút, lại nắm một cái bùn. Không thành, quá khô khan, muốn một mực dạng này không mưa, bùn đều muốn làm cho cứng, cây nông nghiệp sống không được. Lý Tần Vũ lại hỏi, tưới nước không được sao? Thành là thành, nhưng đến lúc đó thiên hạ đại hạn, nơi nào có nước có thể tưới à, người uống đều không đủ à. Lý Tần Vũ lục lọi cái cằm, nếu như đại hạn đột kích, sợ là liền sông lớn đều muốn khô héo, đến lúc đó nơi nào đến nước tưới tiêu thật là vấn đề. Hắn ở trong ruộng đi dạo một vòng, lại hỏi mấy lao nông, chính yếu nhất mâu thuẫn còn là thiếu nước, thiên hạ đại hạn, nước vừa đến trong đất, thực vật không ăn nhiều thiếu liền khô khan, không có cách nào làm được bảo đảm nước. Lúc này Lao Lý trong đầu toát ra mấy cái kỹ thuật danh từ, tưới nước kỹ thuật, lều lớn kỹ thuật. Tưới nước có trợ giúp tiết kiệm nước, đem trình độ một giọt điểm đến thực vật bộ rễ phụ cận, hấp thu hiệu suất cao. Lều lớn thì là để đất trồng điểm hình thành một cái bịt kín không gian, có thể hữu hiệu bảo đảm nước. Kỹ thuật độ khó lời nói, hai cái cũng không lớn. Tích thủy khí cũng quá đơn giản, tại đại bàng bên trong tạo cái nhỏ đài cao, trên đài cao nhường, đài cao dưới đáy kết nối đường ống cắm thực vật bộ rễ phụ cận, dựa vào trọng lực tích thủy. Làm như vậy chi phí tương đối cao, nhưng là tiết kiệm nước, mà lại đại hạn thai thực hành dùng nước phối cấp chế độ lời nói. Một cái lều lớn dùng bao nhiêu nước có thể định lượng? Lều lớn lời nói, liên minh đã có thể tạo pha lê, nhưng thứ này quá đắt, cửa hàng không ra, nện chất keo tựa hồ tốt hơn. Nện chất keo quả thực chính là vạn năng vật liệu, mặc kệ là cứng lại về sau chế tác chống đạn cắm tấm, còn là mềm hóa kéo về phía sau mở làm ra cùng loại giữ tươi màng vật liệu đều được. Càng quan trọng chính là, thứ này phi thường bảo vệ môi trường, đem nện chất keo băm, ném vào ở ngất thổ địa bên trong, một năm liền sẽ bị vi sinh vật ăn mòn. Còn có người thử qua đem nện chất keo đun sôi ăn hết, thứ này thế mà có thể bị tiêu hóa. Sau đó trước hết nhất làm chuyện này người ăn một tháng nhện chất keo. Ngươi hỏi ai phát hiện được này? Chỉ có thể nói gỗ lìn đại võ đài, có sống ngươi liền đến. Ăn nhện chất keo tính cái gì? Đá gỗ lìn căn cứ nhện chất keo đặc tính, tự chế nhu tình nhện đường, thậm chí lên khung hợp tác xã trở thành trọng yếu thương phẩm, vì xã hội hài hòa làm ra cống hiến to lớn, cái này tính năng động chủ quan ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lý Tần Vũ năng lực hành động rất cao, hắn lập tức thống hùn bốn nguyên làm nghiên cứu. Hắn chọn khối thổ địa để người dùng sợi đằng xây dựng đại bảng chủ thể giàn cung, sau đó đi nhện nông trường nghiên cứu kiểu mới chất keo. Nện nông trường có hơn 2000 con chất keo nhện, loại kia không có hộ giáp, toàn thân trắng trắng mập mập, tuyến thể tương đương phát đạt để lớn. Thứ này ăn tạm, cái gì đều ăn, chỉ có mỗi ngày sản xuất chất keo 40 kg tả hữu. Nện nông trường bên cạnh chính là chất keo phòng thí nghiệm, bọn hắn nghiên cứu các loại số liệu chất keo sản phẩm, tỉ như cứng hơn, càng mềm mại, gia tăng co giãn, gia tăng hạt tròn cảm giác vân vân. Lý Tần Vũ xem xét nghiên cứu số liệu về sau, trực tiếp tìm đến mình muốn chất keo, hạng là co giãn trong suốt chất keo số 1.439. Số 1.439 chất keo nhìn xem cùng giữ tươi màng không có gì sai biệt, trong suốt, đơn bạc, tính năng tuổi thọ ước là 3 năm, phù hợp lều lớn cần thiết hết thể chỉ tiêu. Lý Tần Vũ lập tức để chất keo phòng thí nghiệm sản xuất một nhóm, ngày thứ 2 liền đạt được chính mình cần chất keo. Đem chất keo bộ nhập thổ trên mặt đất giàn cung, sau đó Lý Tần Vũ cầm lên việc thủ công, đánh cho tạo tiểu thủy tháp, xây dựng tưới nước thác nước, dùng nhện chất keo xách nước quản làm tưới nước kim tiêm, giải quyết. Hai hạng kỹ thuật đều nghiệm chứng thành công, Lý Tần Vũ lúc này bắt đầu mở rộng kỹ thuật. Trước mở chất keo dây chuyển sản xuất, sau đó bồi dưỡng xây dựng lều lớn cùng tưới nước nhân viên kỹ thuật. Lý Tần Vũ hy vọng trong 2 tháng đem thiết thành phụ cận thổ địa hoàn thành lều lớn hóa, sau đó hướng những tỉnh khác mở rộng, tối thiểu nhất phải bảo đảm nơi đó rau tươi tự cấp tự túc, không phải một mực đi lính ăn sẽ kéo không ra phân. Về sau Lý Tần Vũ họp làm mở rộng kế hoạch, để một thai tiếp nhận về sau liền đem lực chú ý nhìn về phía cái khác hạng mục. Cái nào đó vùng núi bên trong nhà máy hóa chất bên trong, nơi này đóng quân một cái doanh binh sĩ, đại lượng công binh ở chỗ này làm công trình, xây dựng các loại to lớn hóa chất quan thể, phản ứng khí chờ công trình. Lý Tần Vũ hướng gỗ bù a hỏi, nhà máy còn bao lâu có thể xây dựng hoàn tất? Dự tính nguyên sinh cao năng nổ tung thuốc bao nhiêu? Ân, cái công xưởng này chính là liên minh mới nhất hóa chất thành quả, sản xuất hàng loạt nỉ chỗ lì xệ dìn nhà máy. Đương nhiên, cái này vật chất bị Tây Hải đống nhiên mệnh danh là cao năng thuốc nổ. Một cái giữa tháng liền có thể xây dựng hoàn tất, dựa theo tháp ma pháp bên kia cho bản vẽ thiết kế, nguyên sản lượng có 20 tấn. Bất quá đây chỉ là ban đầu sản lượng, về sau chúng ta còn có 2 nhà máy 3 nhà máy kiến thiết mục tiêu. Lý Tần Vũ nhẹ gật đầu. Rất tốt, cái công xưởng này nhất định phải chính chúng ta nhân tạo. Phải làm cho tốt giữ bí mật công tác, qua mấy ngày ta sẽ điều một đội mật thám tới làm bảo an. Nói xong Lý Tần Vũ trở về thiết thành, đi tới khu công nghiệp sân tập bắn. Cầm trong tay hắn nghiêm đạn dược, bên ngoài cùng hắc hỏa dược đạn dược không có gì khác biệt, nhưng bên trong trang chính là cao năng thuốc nổ. Lý Tần Vũ cầm qua một khẩu súng, đem đạn ép đi vào, kéo chốt, nổ súng. Một tiếng súng vang, mang đến cho hắn một cảm giác chính là kinh lớn, phi thường lớn, tối thiểu so hắc hỏa dược chứa thuốc mạnh 3 lần còn nhiều. Đến nỗi đường đạn, vô cùng ưu tú, Lý Tần Vũ dùng đạn thời gian xem xét, cộng thêm chủ quan đoán chừng, hắc hỏa dược phát xạ đầu đạn sơ tốc độ chỉ có 400 m mỗi giây tả hữu, cao năng nổ tung thuốc phát xạ trực tiếp gấp bội, phải có 800 m mỗi giây đi lên. Đại giới cũng rất rõ ràng, Lý Tần Vũ Latin, muốn bình thường vỏ đạn chính mình liền bắn ra đến, nhưng lần này vỏ đạn căn bản kéo không ra, trực tiếp hòa tan đính vào nòng súng bên trên. Đây chính là liên minh đem vũ khí thanh kho lớn xử lý nguyên nhân, tiếp xuống liên minh muốn thay đổi trang phục cao năng thuốc nổ, là vũ khí tất cả đều là căn cứ hắc hỏa dược thân ép thiết kế, cao hơn có thể thuốc nổ căn bản khó chịu phối, cần một lần nữa thiết kế vũ khí. Lý Tần Vũ đứng dậy, trở lại chính mình tại khu công nghiệp phòng thiết kế, cắm đầu công họa kiểu mới vũ khí bản vẽ. Chương 549, mạ xỉm súng máy hạng nặng chương 549, mạ xỉm súng máy hạng nặng, cảm tạ. Kéo đóng. Khen thưởng tăng thêm 4, 5, súng ống thiết kế kỳ thật chính là trọng lượng phân phối nghệ thuật, nơi này kết cấu tăng cường một điểm, nơi đó kết cấu suy yếu một điểm giảm bớt trọng lượng. Lý Tần Vũ trực tiếp tại khoái thương nhị hình trên cơ sở cải tạo, cho nòng súng cuối cùng cũng chính là dánh nòng súng phụ cận làm tăng cường, dạng này nòng súng liền có thể gánh chịu cao năng thuốc nổ nổ tung sức chịu nén. Sau đó tăng cường rút xác cơ cấu, để súng ống rút xác biến dễ dàng. Tiếp xuống chính là kiểu mới đạn dược thiết kế, bởi vì phát xạ thuốc năng lượng lật gấp 3-4 lần, cái này lại còn là nguyên lai đạn đường cũng không thành, người kia người đều dùng bà dẹt. Đường kính đạn đường đều muốn thu nhỏ, không phải một chút thể chất yếu kém chủng tộc sợ là không cách nào phát xạ. Lý Tần Vũ cân nhắc thật lâu, cuối cùng định ra 960mm đường kính đạn dược, hắn cảm thấy cái này đường kính đạn súng trường thuốc tại tính tương thích cùng uy lực phương diện hẳn là cũng không tệ. Chủ yếu cái gì thế giới này cỡ lớn địch nhân quá nhiều, giống nguyên thế tương đối phổ biến toàn uy lực đạn, ở cái thế giới này thật không nhất định chấn được tràn diện. Lý Tần Vũ đối với bộ binh vũ khí hạng nhẹ yêu cầu cơ bản là tối thiểu có thể một thương đánh ngã thân cao 3 mét tự ma, cho nên toàn uy lực đạn đường kính đạn đường còn phải lại thêm một chút. 960mm đường kính đạn dược chính là Lý Tần Vũ cho ra đáp án, tầm sát thương tối thiểu 700 mét. Cái này đạn dược vỏ đạn nhất định phải dày, không phải không chịu nổi thân ép, khẳng định vẫn là muốn treo đồng. Câu đối này minh đồng sản lượng là cái yêu cầu. Thiết kế hảo thương đạn, Lý Tần Vũ trực tiếp đem đồ vật phát cho Sinet để hắn tạo ra vật thật. Không có mấy ngày đạn hàng mẫu liền đều tạo ra đến, đi sân tập bắn xạ kích về sau biểu hiện tốt đẹp. Mới đạn dược uy lực mạnh mẽ đường đạn bình thẳng, 300 mét đạn đánh đi ra cơ hồ chính là thẳng bay ra ngoài, tầm sát thương sắc thực đạt tới 700 mét, thực tế đạn dược đều có thể bay đến hơn 1200 mét bên ngoài, kinh điển lực gạch bay lớn. Lý Tần Vũ để Sinet trước làm một nhóm đạn đi ra làm kiểm tra, sau đó tiếp tục thiết kế súng mới. Thuốc nổ không khói xuất hiện, trừ để vũ khí uy lực càng lớn, đánh càng xa bên ngoài, trọng yếu nhất chỉ tiêu còn là cực lớn giảm xuống nổ súng sương mù, trong nòng súng sương mù giảm bớt, có thể chế tạo tự động thương. Vừa nói đến tự động thương, Lý Tần Vũ trong đầu cái thứ nhất hiện chính là mạ xỉm. Siêu trọng thân thương, nước lạnh bộ ống, 250 phát cực lớn ổ đạn, siêu cường hỏa lực tính tiếp tục. Nhưng mạ xỉm có thật nhiều phiên bản, mấy cái quốc gia đều có mô phỏng sản xuất, chép khẳng định phải chép tốt nhất, thích hợp nhất. Lao Lý cắn đầu bút suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định chép vì cỡ súng máy, cũng chính là anh bản mạ xỉm. Anh bản mạ xỉm là tại Đức thức mạ xỉm trên cơ sở cải tiến, song phương vẻ ngoài khác biệt rất lớn. Đầu tiên anh bản mạ xỉm kết cấu đơn giản hóa, Đức thức mạ xỉm tự động cơ là 3 đoạn thức, nó cơ hộp rất lớn, một đống lớn hình chữ nhật. Làm như thế lớn nguyên nhân chính là bên trong 3 đoạn thức tự động cơ hành trình quá lớn, không thể không tạo lớn, thương cũng liền nặng. Anh thức mạ xỉm thì là cải tiến tự động trang bị, biến thành 2 đoạn thức tự động cơ, cơ hộp trên phạm vi lớn thu nhỏ, thương cũng liền thu nhỏ. Mạ xỉm phi thường nhị tạo, dùng nòng súng hành trình ghế sau nguyên lý. Vì cơ họng súng có cái tập khí trang bị, nổ súng về sau sức giật đỉnh lấy nòng súng lui về sau, hoàn thành một lần ghế sau. Cái này ghế sau cơ cấu rất nhiều thứ đi theo động, khí lực lớn, cung đạn hữu lực không dễ dàng ra trục trặc, có nước dưới tình huống có thể liên tục xạ kích 3,000 phát hướng lên trên, nếu có điều kiện đổi nước lạnh còn có thể đánh càng nhiều. Lý Tần Vũ không ngừng họa không ngừng họa, thiết kế loại này có thể thay đổi chiến tranh cách cục vũ khí chiến tranh, để hắn có loại đùa bỡn thế giới ảo giác. Ngày thứ 2 bản vẽ xong, Lý Tần Vũ để xì nẹt tìm đến mấy chục cái cấp 8 công nhân, ngày đêm không ngừng hỗ trợ tay áp chế linh kiện, cải tiến, đồng thời tại một tuần sau làm ra vật thật. Về sau Lý Tần Vũ xoa đầu vải bạt dây băng đạn, kết nối bên trên súng ống, trực tiếp bên trên sân tập bắn kiểm tra. Cộc 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 cộc. Lý Tần Vũ ngồi tại súng máy hạng nặng về sau, đè xuống kích phát tấm, bác tại giá súng bên trên súng máy hạng nặng nhanh chóng phun ra hỏa xạ, lấy mỗi giây 700 đến phát tốc độ đánh ra mưa đạn. Sinet ngăn chặn đạn túi, hơn 1000 phát siêu trường đạn túi rầm rầm xông vào nòng súng, làm trọng súng máy cung cấp siêu cường hỏa lực. Nơi xa một góc hai người vây quanh cây cối lọt vào mưa đạn trọng kích, liên tục không ngừng đạn ở phía trên gầm ra đại lượng mảnh gỗ vụn. Lý Tần Vũ tả hữu đong đưa họng súng, mưa đạn tả hữu quét ra, đều bao trùm tại thân cây, gầm thân cây đổ rào rào vang. Rốt cục, cây cối không chịu nổi gánh nặng, răng rắc một tiếng trực tiếp quỵ đảo, thân thương dừng lại. Sinet buông xuống dây lưng băng đạn, không thể tin nhìn xem đổ xuống đại thụ. Khó có thể tin, khó có thể tin. Có dạng này một đại thương, một sĩ binh có thể giết chết 1,000 người. Lý Tần Vũ cười ha ha, trong lòng sảng khoái vô cùng, còn là tự động súng bắn sảng khoái à, cái này hỏa lực mật độ, siêu phàm đến cũng phải nằm xuống. Nhưng là khẩu súng này còn có không ít vấn đề, Lý Tần Vũ đời trước nhìn qua vị cỡ súng máy kết cấu đồ, nhưng rất nhiều kết cấu hắn không biết làm gì dùng, không có hoàn nguyên đi ra, khẩu súng này còn cần kiểm tra. Tỷ như vị cỡ súng máy nước lạnh bộ ống bên trên cái kia bố bộ, đồ chơi kia là làm gì? Không biết. Nhà thiết kế thứ này khẳng định có nhiều loại suy tính, Lý Tần Vũ hiện tại liền phát hiện một cái. Thương này đánh 1.000 phát, bộ ống ra bên ngoài giải nhiệt khí, có chút cùng loại trên đường cái sóng nhiệt hiệu ứng, này sẽ quá yêu nhiều nhắm chuẩn. Thêm cái vải bạt bộ liền có thể suy yếu sóng nhiệt hiệu ứng. Còn có nghĩ thoáng thương thời điểm cái kia phun ra ánh lửa a, phi thường lớn, dễ dàng bại lộ xạ kích điểm. Lý Tần Vũ nhớ tới trước kia nhìn thấy vị cỡ súng máy đổ, trên họng súng có một cái hồ lô lớn hình họng súng. Lúc ấy Lý Tần Vũ không biết cái hồ lô này họng súng là làm gì, hiện tại hắn biết, tiêu diễm ký nha. Súng máy hạng nặng thứ này còn là đầy chặt chẽ, vận động cơ cấu quá nhiều, Lý Tần Vũ để xì nẹt tạo 10 đài đi ra, bắt đầu bí mật bạo lực kiểm tra. Sau 3 ngày, xì nẹt cho Lý Tần Vũ báo cáo, phát hiện súng máy hạng nặng vấn đề 41 hạng, cải tiến ý kiến 13 hạng. Lý Tần Vũ tương đối để ý một hạng là liên quan tới dây lưng băng đạn. Cnet đem một khẩu súng máy hạng nặng ném tới sông lớn bên cạnh đợi 3 ngày, sau 3 ngày chuyển về sân tập bắn xạ kích, thương không có vấn đề, dây lưng băng đạn xảy ra vấn đề. Vài bạt dây lưng băng đạn bị ẩm về sau sẽ tăng cứng, mà lại sẽ múc meo, dẫn đến cung đạn không thông suốt, lấy đạn khí không cách nào bình thường đem đạn dược theo vài bạt bên trong lấy ra. Còn có xạ kích về sau dây lưng băng đạn treo tại trên thương, đây là một loại quái nhiễu. Nếu như muốn rời đi, cần đem thân thương, ra súng, đạn dược phân ly đi động, binh sĩ nổ đạn dược mang cần mười mấy giây. Vấn đề khác bao quát nước lạnh bộ ống phòng tay, nước lạnh bộ ống thêm nước miệng quá nhỏ, không tốt tại thời gian chiến tranh thêm nước, trọng lượng còn là quá lớn vân vân. Lý Tần Vũ nhìn qua báo cáo về sau làm ra phê chữa, đem nước lạnh bộ ống thêm nước mở miệng tăng lớn, cùng liên minh bộ binh ấm nước nguyên bộ, binh sĩ có thể nhẹ nhõm dùng hành quân ấm nước cho thương thêm nước. Sau đó tại giá súng tử bên trên làm một chút kết cấu giảm nặng, hắn còn tại trên thương thêm một cái gấp đôi ống nhắm bộ đồ. Đến nỗi vải bạt đạn dược mang bị ẩm vấn đề, hắn nghĩ tới muốn không trực tiếp bên trên kim loại dây đạn, hoặc là trực tiếp bên trên cứng lại nện chất keo. Chương 550, mạ xỉm súng máy hạng nặng 2 chương 550, mạ xỉm súng máy hạng nặng 2 Lý Tần Vũ lập tức để chất keo phòng thí nghiệm tạo một nhóm chất keo dây lưng băng đạn, kiểm tra về sau phát hiện hiệu quả phi thường tốt, giải quyết vài bạt dây lưng băng đạn bị ẩm vấn đề. Về sau Lý Tần Vũ lại suy nghĩ, có thể hay không tăng cường ở trên vũ khí vận dụng chất keo tỷ lệ, hắn cái thứ nhất nghĩ tới là làm vỏ đạn. Chất keo vỏ đạn so đồng theo vỏ đạn nhẹ, lao ly đến dị thế giới trước đó, nguyên thế giới đã phạm vi nhỏ mở rộng nhựa vỏ đạn, nếu như nói một sĩ binh mang 300 phát đạn xuống trường, nhựa vỏ đạn có thể nhẹ một ký. Lý Tần Vũ lập tức chế tạo một nhóm chất keo vỏ đạn kiểm tra, kết quả hoàn toàn không được. Đầu tiên đồng là có từ chân bóng tính, chất keo vỏ đạn liền không có, sử dụng chất keo vỏ đạn sẽ gia tăng súng ống tạm ngừng tỷ lệ. Dùng tại súng máy hạng nặng bên trên, đánh cái 20 phát liền tạm ngừng, dùng tại trên súng trường sẽ rút xác khó khăn. Lý Tần Vũ nghĩ, vẫn là không muốn từ bỏ loại tài liệu này, nện chất keo sản lượng so sắt thép nhiều, sản nghiệp quy trình so sắt thép thiếu, lợi dụng được có thể giảm bớt sắt thép sản nghiệp áp lực. Hắn nghĩ tới đời trước nhìn thấy vũ khí hạng nhẹ thiết kế, rất nhiều vũ khí đều tại dùng công trình ngựa, có lẽ cứng lại chất keo cũng có thể đảm nhiệm. Hắn đem tiểu mới súng trường báng súng cùng hộ một toàn bộ đổi thành chất keo, làm ra thành phẩm về sau cầm đi kiểm tra. Kiểm tra tốt đẹp, chất keo phi thường rắn chắc, trọng yếu nhất chính là cái này khiến cả chi thương biến nhẹ một ký, đây là tính năng to lớn tăng lên. Lý Tần Vũ nói với Cinet, tiên sinh sinh 100 chi chất keo súng trường, để cận vệ sư phái một cái liền tới làm trang bị mài mòn kiểm tra, nếu như không có vấn đề, về sau đại quân của chúng ta liền trang bị loại vũ khí này. Cinet hỏi, vậy hạ, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục sản xuất kiểu cũ hắc hỏa dược súng pháo sao? Lý Tần Vũ nghĩ, gật đầu. Tiếp tục bảo trì trong nhà kho có 50.000 cây, 50 ổ hỏa pháo, tương lai liên minh muốn làm rất nhiều quân mậu sinh ý, những này cũ kỹ vũ khí sẽ là chúng ta chủ đánh thương phẩm. Hiện tại chúng ta liền có hai cái khách hàng lớn, đồ nổ bản, thú nhân thế giới, tương lai sẽ còn càng nhiều, không thể để cho thị trường đẳng hóa. Đại lượng thương phẩm đơn đặt hàng trừ vật chất chỗ tốt, còn có gia tăng công nhân trình độ kỹ thuật chỗ tốt. Nhất là chế tạo hỏa pháo loại này cỡ lớn thiết bị, mỗi một môn cũng có thể làm cho công nhân giải không ít kinh nghiệm, nếu như có thể để cho các công nhân một mực chế tạo hỏa pháo, đối với toàn bộ dây chuyền sản nghiệp đều là to lớn rèn luyện. Sau đó các công nhân liền sẽ càng ngày càng thuần thục, nghiên cứu ra càng ngày càng cường đại hỏa pháo. Về sau Lý Tần Vũ thương lượng với Cnet một chút tiểu mới hỏa pháo thiết kế, liền về đại thủ lĩnh chỗ ở làm việc. Quy củ cũ, một chén trà nhài một gói thuốc lá, một bàn văn kiện đổi một ngày. Lý Tần Vũ lật ra văn kiện, đầu tiên là thú nhân thế giới tình báo. Liên minh cho cổ sổ nhóm đầu tiên vũ khí đã đưa đến thú nhân thế giới, lao lý trưởng tự ý tẹt tự mình đưa. Hai người khó được gặp lại, cổ sổ mở một trận đại yến hội chiêu đãi. Nhóm đầu tiên vũ khí để cổ sổ phi thường hài lòng, nhưng hắn cần càng nhiều. Cổ sổ nói cho Itet, hắn nguyện ý hướng tới liên minh thanh toán 100 đầu cự giáp thú, 520 đầu địa long thú, 4000 con dê, lượng cực kỳ lớn da lông cùng một chút có thể làm thuốc ma lực xương cốt. Để đổi lấy liên minh 30.000 súng kiếp, 20 cửa 90mm áo, 50.000 đồ sắt ba bữa, 10.000 tấm cây giáp, cùng một chút đường muối dầu chi viện. Cổ sổ cùng Itet phụ trách hai anh em tốt, chân chính nói chuyện chính là Canon. Canon trên bức thư nói, hắn cùng một cái gọi có S hổ thú nhân tại đảm cụ thể giao dịch. Cổ S là cổ sổ thúc thúc, đây là một cái cứng nhắc truyền thống hổ thú nhân, đối ngoại tộc có cảnh giác cùng địch ý. Ca nông ý tứ là muốn thu hoạch được tại thú nhân các bộ lạc tự do làm ăn quyền lực, tốt nhất cắt một khối thổ địa. Nhưng cổ S không đồng ý, hắn không cho phép liên minh cùng hổ thú nhân dân gian tự do làm ăn, chỉ có thể cùng trung ương bộ lạc làm ăn, nếu không chính là phạm pháp. Canon theo chuyện này phân tích ra, hổ thú nhân bộ lạc cũng không đoàn kết, có e sợ hãi liên minh cùng cái khác hổ thú nhân bộ lạc làm ăn, để bọn hắn biến cường đại. Mặt khác, Canon hắn nghe nói rất nhiều nghe đồn, cổ sổ nhất hệ thế lực biên cảnh cùng cái khác hổ thú nhân bộ lạc xuất hiện rất đa ma sát sự kiện, hắn hoài nghi cổ sổ đang cố ý gây mâu thuẫn, chuẩn bị làm nội bộ thống nhất. Canon cho ra đề nghị là, để liên minh tiếp xúc cái khác hổ thú nhân bộ lạc, hướng bọn hắn bán ra vũ khí, gia tăng cổ sổ hoàn thành nội bộ thống nhất độ khó. Tiếp theo là hướng thú nhân khác, tỉ như thứ hai đại thú nhân gấu thú nhân bán ra vũ khí, gia tăng hổ thú nhân ngoại bộ uy hiếp. Chiến tranh là thương nhân cầu thang, Canon cho rằng thú nhân thế giới càng hỗn loạn, liên minh vũ khí lại càng tốt bán. Lý Tần Vũ trực tiếp trả lời đồng ý, để gộp bổ tăng cường đối với thú nhân thế giới thẩm thấu, đồng thời để phi thuyền đưa ra nhóm thứ hai vũ khí. Bất quá hắn ý thức được chuyện này, Lục Long giật tỉ gạt treo, thú nhân cùng phương Bắc ma vật rừng rậm lệch trời biến mất. Thú nhân hiện tại còn không biết chuyện này, nhưng cũng không thể tiếp tục bao lâu. Nhất định phải lập tức phái người đi chiếm lĩnh trung lập thổ địa. Lý Tần Vũ tranh thủ thời gian hạ lệnh, để gộp mang một cái tân biên sư, cũng chính là ước chừng 3,000 người xuôi nam, đi chiếm lĩnh thổ địa, tu giới bia. Sau đó chính là đường cao tốc, trước đi về phía nam bên cạnh tu, có thể tu bao nhiêu, liên minh thống trị luôn luôn nương theo lấy con đường. Xử lý tốt thú nhân thế giới sự vụ, Lý Tần Vũ cầm lấy phần thứ hai văn kiện, có quan hệ đều hành tỉnh công lược kế hoạch. Chết cười, hạ chỉ tổng đốc trở về chủ chính ngày thứ hai, liền bị Trung Nguyên ba tỉnh phát ra quân sự uy hiếp. Trung Nguyên ba tỉnh sắp quyết ra người thắng, lúc này não người đều đánh ra chó đầu góc, nhu cầu cấp bách ngoại bộ chi viện. Bọn hắn cộng đồng viết thư cho hạ chỉ tổng đốc, yêu cầu hắn chi viện chính mình, còn muốn hạ chỉ tổng đốc đem nữ nhi gả cho bọn hắn hậu bối thông gia. Hạ chỉ tổng đốc dọa sợ, trước đó hắn tại liên minh tị nạn, xài bỡ lì mỗi ngày ở trong đầu hắn nhập động, Trung Nguyên ba tỉnh những này xài lang đem hắn đùa bỡn xé nát, hắn sợ hãi cực. Lúc này, liên minh xếp vào ở bên cạnh hắn gián điệp quan viên liền phát lực, nói là muốn trùng kiến vũ trang, còn là cường đại súng đạn vũ trang, lấy này bảo hộ tổng đốc đại nhân. Hạ chỉ tổng đốc lúc này đồng ý, gián điệp quan viên kéo 20,000 người bộ đội, sau đó để hạ chỉ tổng đốc viết thư cho liên minh mua súng đạn. Hạ chỉ tổng đốc cũng đồng ý chi quân đội này sĩ quan cao cấp cơ hồ đều là liên minh quân nhân, hoàn toàn chính là liên minh tôi tớ quân. Đến nỗi bộ đội súng đạn, dùng thương nghiệp con đường mua, liên minh có thể tại đều hành tỉnh mở hợp tác xã, cái này tiến một bước tăng cường liên minh đối với dân gian không chế. Không được bao lâu, đều hành tỉnh nhân dân liền sẽ không thể rời đi hợp tác xã, không thể rời đi liên minh, đến lúc đó chiếm đoạt cũng chính là cái ý nghĩa sự tình. Để văn kiện xuống, Lý Tần Vũ cầm lấy phần thứ ba liền có ý tứ, lão bằng hữu Luca quân đội tại Lĩnh Phương Nam địa khu làm thăm dò. Gia hỏa này vị trí cờ dạ lạn hành tỉnh là vùng núi, người thánh bình nguyên biên giới, nói cách khác lũ lụt trong lúc đó phạm vi thế lực của hắn không có gặp nạn. Có lẽ con hàng này là bành trướng, muốn thăm dò liên minh phản ứng đi. Lý Tần Vũ để gồm mang một sư đi qua, đem những này tôm tép nhại nhép cưỡng chế di rời, sau đó khôi phục thai trước lãnh thổ diện tích. Chương 551, Luca những năm kia chương 551, Luca những năm kia thị giác đi tới Lĩnh Phương Nam địa khu, gộp dẫn đầu 3,000 người chạy tới phương Nam biên cảnh, xua đuổi Luca quân đội. Lính gác không ngừng trở về đại quân làm báo cáo, nói là Luca quân đội dò xét đến bọn hắn về sau, đã bắt đầu rút lui. Gộp cho rằng đây là cái tốt tình thế, tốt nhất có thể không đánh mà thắng đem đối phương đuổi đi ra. Hắn đối với lính gác hạ lệnh, tăng lớn xua đuổi cường độ, tận lực không cần nổ súng, nếu như bọn hắn thức thời liền sẽ chính mình lăn ra ngoài. Đại thai một tới, liền tướng quân đều ngăn chặn đối với quân công khát vọng, dự định ưu tiên dùng hòa bình thủ đoạn giải quyết vấn đề. Gộp bộ đội trinh sát nhanh chóng hành động, tới gần Luca tại cảnh nội quân đội. Bọn hắn rất thức thời, tại gộp tới gần trước đó dọn dẹp một chút chạy. Nhưng có thức thời, cũng có không thức thời, một chi ước chừng 5,000 người bộ binh chiếm lĩnh một cái quân bảo, gộp đại quân đều đến 5 cây số bên trong, bọn hắn cũng còn không có ý định chạy. Gộp tới gần dùng kính viễn vọng xem xét, bước dạng trồng lên, quân bảo chung quanh tất cả đều là khai khẩn đi ra thổ địa. Hắn để kỵ binh đi cho quân bảo bên trong dưới người tối hậu thư, nửa giờ không rời đi bọn hắn liền tiến công. Kỵ binh rất nhanh trở về. Tướng quân, bọn hắn nói nơi này là thổ địa của bọn hắn, là Luca đại nhân phân cho bọn hắn sẽ không rời đi đất đai của mình. Gộp khí cười. Tốt, không nguyện ý đi đúng không, kia liền lưu lại đi. Nửa giờ sau, gộp nâng lên lần trước săn rồng súng ngắm, một thương đem trên tường thành một người đánh thành hai mảnh, chiến đấu bắt đầu. Cái gọi là binh sĩ theo tướng quân, gộp bộ đội xạ kích năng lực rất mạnh, đem quân bảo vây quanh, bắt đầu tiến công đợt thứ nhất xạ kích liền đánh chết hơn mấy trăm người. Về sau chiến đấu liền hoàn toàn là bắn bia trò chơi, các binh sĩ vây quanh quân bảo không ngừng nổ súng, trên tường thành rất nhanh liền không ai. Không đợi gộp phái người đi bạo phá, tường thành liền trực tiếp mở, đầu tường treo lên cờ trắng. Cuối cùng gộp tù binh hơn 4,500 người, Luca tại lĩnh địa khu xúc tu bị chém đứt. Như vậy Luca tại sao muốn phái binh tiến vào lĩnh địa khu? Hắn tại cờ dạ lạn hành tỉnh những năm này tình huống như thế nào? Luca theo vương đô trở về sau, mang đi thành phòng quân, thủ tịch đại thần chi viện, cộng thêm chính mình tại lĩnh địa khu bộ hạ cũ. Hắn mang những bộ đội này tiến vào nghèo khó cờ dạ lạn hành tỉnh, như mánh hổ vào bể cừu. Luca cần cướp đoạt cờ dạ lạn hành tỉnh chính quyền trùng kiến cơ nghiệp, cũng may nơi này địa linh nhân kiệt, khắp nơi là thổ phỉ, ma vật, hoang dại gỗ lìn cường đạo, thú nhân cường đạo. Cờ dạ lạn đại võ đài, có sống ngươi liền đến. Chính bởi bạn, Luca chính là có sống. Hắn trực tiếp phát động đối với cờ dạ lạn hành tỉnh thủ phủ đổ sát thành tiến công, cầm xuống thành phố này, sau đó bốn phía xuất binh tiến công, cầm xuống các nơi quân bảo tòa thành. Cờ dạ lạn hành tỉnh người đều là sơn dân, bọn hắn không nhìn cái khác, liền nhìn thực lực. Quân đội là thực lực một loại, cá nhân lực lượng cũng thế, có cường đạo quý tộc ý đồ dùng quyết đấu đến giết chết hắn, kết quả đều không ngoại lệ, tất cả quyết đấu đều thất bại. Luca quân lực cường đại, cá nhân thực lực cường đại, không thần phục toàn bộ bị hắn giết chết, 2 năm không đến, hắn căn cơ liền vững chắc. Đương nhiên, cũng có người bất mãn Luca thống trị, cảm thấy hắn là thối nơi khác, mặt ngoài thần phục, bụng trộm sâu chuỗi gây sự. Đối mặt loại người này, Luca đặc biệt làm cái phân vận động. Luca nhập chủ cơ dạ lạn hành tinh, giết rất nhiều quý tộc, nhàn rỗi đi ra một chút vùng núi, vì thu lòng người, hắn đem những này phân cho lính của mình, dạng này những này mình chính là mình tự trung. Sau đó hắn dẫn đầu đại quân Nam tiến vào, trải qua ma vật cùng thú nhân chiếm cứ khu vực, đánh xuống một khối lớn địa phương. Khai cương khoách thổ chi công, dù cho Luca là kẻ ngoại lai, danh vọng cũng cực lớn gia tăng. Luca bắt đầu phân, cho một chút phục tùng chính mình nơi đó quý tộc phân mới đánh xuống thổ địa. Về sau phát lũ lụt, liên minh rút khỏi liền địa khu, đại lượng thổ địa nhàn rỗi, Luca liền động tâm. Hắn biết liên minh cường đại, chính mình không có khả năng chiếm về dưới minh thổ địa, chờ lũ lụt dừng lại, liên minh quân đội trở về bọn hắn liền sẽ bị đuổi đi. Nhưng đây là đem đao, có thể dùng đến chạm trừ đối lập, cơ dạ lạn hành tỉnh có mấy cái cường đạo quý tộc từ đầu đến cuối không phục hắn, hắn liền đem phân cho thổ địa của bọn hắn vạch tại liền địa khu. Người ta cũng không ngốc, liền địa khu là liên minh thực tế khu chiếm lĩnh, bọn hắn làm sao dám đi chiếm. Luca liền nói, liên minh đã rút lui, thổ địa ai chiếm là ai, chờ liên minh trở về đến lúc nào rồi rồi. Liên địa khu thổ địa thế nhưng là một năm ba quen màu mỡ thổ địa, không phải cờ dạ lạn hành tỉnh loại kia vùng núi có thể so sánh. Chính Luca cũng sẽ phái ra đại quân đi đập đất, còn lấy cờ dạ lạn hành tỉnh tổng đốc thân phận cho những cường đạo này quý tộc viết khế đất, để bọn hắn thổ địa có tính hợp pháp. Cường đạo các quý tộc cũng là nghèo sợ, do dự thời gian rất lâu, nhìn Luca thật phái ra đại quân xuống núi đập đất, cũng không do dự nữa bắt đầu xuống núi. Kết quả gôn vừa đến, Luca mang người một nhà chạy, lưu lại những cường đạo này quý tộc. Cường đạo quý tộc biết quân đội liên minh cường đại, nhưng lại không nỡ khai khẩn đi ra thổ địa. Bọn hắn nhìn liên minh đến quân đội không nhiều, liền 3,000 người, quân đội của mình là đối phương 2 lần, suy nghĩ muốn không cùng liên minh có kẻ mà cả. Bọn hắn dự định hướng đại thủ lĩnh thần phục, cung cấp hắn thúc đẩy, thu hoạch được thổ địa trồng trọt quyền. Nhưng mà ai biết ta, ca không cung căn bản lười nhắc cùng bọn hắn có kẻ mà cả, trực tiếp khởi xướng tiến công. Cứ như vậy, Luca lợi dụng liên minh bài trừ đối lập, tại cờ dạ lạn hành tỉnh hoàn thành một nhà độc đại. Những năm này Luca một mực tại làm bộ đội súng đạn hóa, lần thứ 2 liền chiến tranh cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, một đám gỗ lìn dùng loại này tiểu mới vũ khí, đem chính mình mấy chục vạn tinh nhuệ rào sát. Nếu như không bồi dưỡng mình súng đạn bộ đội, lần nữa cùng liên minh đối đầu kết cục cũng giống như vậy. Còn tốt, có một đám kỳ quái pháp sư khắp thế giới đưa súng đạn kỹ thuật, tại những pháp sư này dưới sự trợ giúp, Luca kiến thiết chính mình súng đạn nhà máy, chậm rãi nuôi ra súng đạn bộ đội. Kỳ thật vẹn vẹn là những này còn không đủ để thống hợp cờ dạ lạn hành tinh bảy thổ phỉ này, nhưng Luca cầm ra chính mình mở rộng chính sách. Cờ dạ lạn hành tinh thổ phỉ nghèo khó, mấy bối nhân đều khát vọng có chính mình phỉ nhiêu thổ địa. Luca cầm ra chính sách là xâm lấn rẻ xả mòn vương quốc, cướp bóc. Rẻ xả mòn vương quốc quá là hậu, nghe nói quang chi thần điện chấp trưởng quốc gia 300 năm, quốc lực chẳng những không có gia tăng, ngược lại còn hạ xuống. Rẻ xả mòn vương quốc quốc thổ cũng không ít tại người thánh bình nguyên, những thổ địa này giống như liền phỉ nhiêu, chỉ cần đám người đoàn kết tại hắn Luca dưới trướng, hắn liền mang mọi người gặm xuống liền lớn như vậy một mảnh thổ địa. Luca còn làm ra tấm gương sáng, hắn muốn đích thân đi thăm rẻ xả mòn vương quốc, nhìn xem quốc gia này trạng thái, nếu như rẻ xả mòn còn là loại kia thần quyền áp bách dưới nửa chết nửa sống tư thái, vậy bọn hắn liền có thể hành động. Cờ dạ lạn hành tỉnh cường đạo các quý tộc nhìn Luca muốn dẫn bọn hắn hoàn thành 100 năm tâm nguyện, liền tuyên thệ đoàn kết tại dưới người hắn. Chương 552, rẻ xả mòn vương quốc chương 552, rẻ xả mòn vương quốc, cảm tạ. Kéo đóng. Khen thưởng tăng thêm 5, nam, lần nữa cảm tạ, rẻ xả mòn vương quốc tây nam biên cảnh, Luca đánh lấy đại kỳ, thoải mái tiến vào rẻ xả mòn vương quốc thổ địa. Lần này đi thăm là đánh lấy thần học giao lưu mục đích, thực tế mục đích thì là thị sát rẻ xả mòn tình hình trong nước. Đương nhiên, còn có tư nhân nguyên nhân, người yêu của hắn, miêu nữ bộ Fanny, trong khoảng thời gian này dị thường của nàng càng ngày càng nhiều. Fanny lại biến thành một con mèo to, sức chiến đấu siêu cường, nhưng mèo to trạng thái Fanny tràn ngập giá tính. Làm theo mèo to trạng thái biến thành miêu nương tư thái, liền sẽ hôn mê thời gian rất lâu, sau khi tỉnh lại ký ức liền sẽ mất đi một bộ phận. Để Luca cảm giác được cảm giác nguy cơ chính là, miêu nương hình thái Fanny chậm rãi cũng thể hiện ra giá tính, nàng sẽ nhìn chằm chằm chim nhỏ không thả, có đôi khi sẽ nhào tới cắn xé chim nhỏ, cắn miệng đầy là máu cùng lông vũ. Luca ý thức được Fanny miêu nương trạng thái cùng mèo to trạng thái ngay tại trùng hợp, chờ song phương hoàn toàn dung hợp, Fanny có lẽ liền sẽ hoàn toàn biến thành dã thú, sau đó bị thú thần. Cho nên lần này đi thăm Luca mang Fanny, muốn để quang chi thánh điện cao cấp điện chủ làm chút gì, để Fanny thoát khỏi thú thần nguyền rủa. Luca. Vào đêm, Fanny ghé vào Luca trong ngực thì thầm, Luca vớt ve nàng có chút mồ hôi ở ướt lông xù thân thể, cảm giác một trận phong phú. Nhưng tại loại này phong phú bên trong, Luca mơ hồ cảm giác chính mình cùng Fanny vận mệnh bị thứ gì nắm giữ lấy, giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị chém đứt. Hắn tuyệt đối không được để loại sự tình này phát sinh. Ngày thứ hai, Luca bộ đội tiếp tục đi tới, tại giữa trưa đi tới một tòa thành. 300 năm trước, tòa pháo đài này thuộc về cái nào đó rẻ xả mòn quý tộc, hiện tại à, nó là quang chi thần điện. Trên xe ngựa, Fanny thò đầu ra, nhìn về phía tòa thành trung quanh thổ địa, rất nhiều so như tiểu thụy người ở trong này trồng trọt, bọn hắn một nửa người tại trồng trọt, một nửa người tại hạ quỷ cầu nguyện, thỉnh thoảng hướng mặt trời lễ bái. Fanny nghi hoặc hỏi, Luca, bọn hắn đây là đang làm gì? Luca cưỡi ngựa cao to tại cạnh xe ngựa, hắn liếc qua trong đất nông dân, có chút ngưng trọng nói, quang chi thần điện cho rằng mặt trời là quang chi thần hóa thân, tắm rửa dưới ánh mặt trời lao động là mọi người vinh hạnh, nhất định phải tâm ngậm cảm kích. Quang chi thần điện yêu cầu nông dân tại trên thổ địa muốn một bên trồng trọt một bên quỳ xuống cầu nguyện, không phải chính là đối với thần bất kính. Fanny che miệng, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Cái này, dạng này thật được không? Canh tác vốn là mệt mỏi, còn muốn quỳ xuống tới cầu nguyện. Tất cả mọi người thật vất vả. Luca là cái thế tục chính quyền kẻ thống trị, hắn đối với loại này thần quyền chính quyền mê hoặc hành vi phi thường phản cảm. Ai, rẻ xả mọi người tự chọn, lúc trước rẻ xả mọn vương gia cùng thần điện quyết chiến đến thời khắc mấu chốt, rẻ xả mọn người lựa chọn thần điện, tự mình đem một cái thế tục quốc gia đẩy lên thần quyền quốc gia con đường. Nói xong Luca cảnh cáo nói, Fanny, về sau ngươi không muốn đối với nhìn thấy bất cứ chuyện gì làm bình luận, mục đích của chúng ta là giải quyết ngươi mình rửa, cái này bên ngoài sự tình đều không liên quan gì đến chúng ta. Fanny nhẹ gật đầu. Ta rõ ràng Luca. Luca cười cười, đưa tay sờ sờ Fanny mặt, Fanny thoải mái nhắm mắt lại, trong cổ họng phát ra ù ục ù ục thanh âm, chủ động dùng lông sủ gương mặt cọ tay của hắn. Bộ dáng này để Luca động lòng không thôi, chính mình khi còn bé có vẻ như liền thật thích nuôi mèo, kết quả lớn lên gặp được Fanny cái này mèo to, sao có thể nhịn không được tiến hóa thành nhóc bú rơm. Về phần bọn hắn vấn đề tình cảm, Luca cũng là có chút điểm thả bản thân, hoàn toàn không làm bất luận cái gì che chắn, trực tiếp công khai quan hệ. Hắn cảm thấy mình đã mạnh đến có thể không nhìn người khác ánh mắt, đến nỗi nhân loại cùng thú nhân không cách nào sinh dục vấn đề Luca quyết định tìm họ hàng xa nhà hài tử đến bồi dưỡng. Nhóc mũ rơm con đường này hắn là muốn đi đến cùng, yêu mèo TV một khối này. Đội ngũ tiến vào tòa thành, một cái lão niên điện chủ mang thần điện kỵ sĩ đến đây tiếp đãi. Cái này lão niên điện chủ xem ra rất cứng nhắc, mà lại nói lời nói rất khó nghe. Hắn cùng Luca gặp mặt câu nói đầu tiên là, Luca tổng đốc, ngươi thừa nhận quang chi thần là trên cái thế giới này duy nhất trí cao thần sao? Luca không nói lời nào, hắn mang đến sinh mệnh nữ thần giáo tế tự đứng ra dùng được. Điện chủ, Luca đại nhân là sinh mệnh nữ thần trung thực tín đồ, mà sinh mệnh nữ thần cùng quang chi thần là quan hệ gần nhất thần minh, song phương cùng một chỗ đánh bại đại lượng tà thần. Ta rất nghi hoặc, ngươi tại một vị sinh mệnh nữ thần tín đồ trước mặt nói quang chi thần là duy nhất trí cao thần là có ý gì? Ta đem hướng dò rút điện chủ phản ứng tình huống nơi này. Dò rút điện chủ chính là rẻ xả mòn vương đô vạ lẹn tia điện chủ, cao cấp nhất một cái điện chủ, tương đương với giáo hoàng. Trung niên điện chủ xem xét đối phương đem cao nhất cấp trên rời ra ngoài, không còn dám làm khó, thử một tiếng. Một ngày nào đó, hết thể dị giáo đồ đều sẽ biết, quang chi thần là duy nhất trí cao thần, ta rất tiếc nuối, các ngươi hiện tại vẫn như cũ như thế ngu muội. Nhưng quang chi thần từ bi, có thể tạm thời khoan dung các ngươi ngu muội. Quang chi thần sẽ cho các ngươi cung cấp ấm áp gian phòng, ngon miệng đồ ăn cùng che chở. Nói hoàn lão điện chủ liền đi, tiếp xuống do cái khác nhân viên thần chức tiếp đại Luca một đám. Ban đêm, nhân viên thần chức cho trong gian phòng Luca cùng Fanny đưa đi đồ ăn, một bát cháo loãng. Fanny dùng thìa gỗ tử lay một chút cháo. Ê, đây có phải hay không là quá ít rồi? Mà lại ta giống như trông thấy cục đá. Chính Luca đem cháo lay mở, theo tự mang trong bao khỏa cầm ra quả khô bánh mì cùng thịt muối, dùng truy thủ chia ăn. Một bên ăn Luca vừa nói, thần quyền quốc gia cùng thế tục quốc gia khác nhau lớn nhất là, thần quyền quốc gia thích cầm hư vô mở mị sự tỉnh dậy vào người. Rẻ xả mòn vương quốc rất nhiều thổ địa đều tại người thánh trên bình nguyên, phía tây còn ven biển, theo lý mà nói bọn hắn hẳn là so xạ sổ còn giàu có. Nhưng tình huống hiện thực là, rẻ xả mòn nghèo khó đáng sợ. Các loại quỷ dị quy củ trên phạm vi lớn giảm xuống sức sản xuất, cũng tỉ như trồng trọt muốn hướng mặt trời cầu nguyện. Còn có ác liệt hơn, rẻ xả mòn người nhất định phải bảo trì đói, bởi vì đói có thể để người tỉnh táo, lương thực bên trong sẽ bị cố ý tham gia tảng đá. Bọn hắn không thể tự do kết hôn, cần thần điện phân phối. Tóm lại, ai, quốc gia này. Ngày thứ hai đội ngũ một lần nữa lên đường, ra khỏi thành bảo thời điểm, phèn nhỉ trông thấy Luca đêm qua nói kết hôn phân phối. Mười đôi nam nữ bị lão điện yêu cầu đối lập mà đứng, hắn tại nam đầu lông mày điểm một cái, lại tại nữ giữa lông mày điểm một chút, dạng này một đôi nam nữ liền bị tuyên bố phối đôi. Loại này phối đôi không có bất kỳ lý do gì, giống như hoàn toàn theo lão điện chủ ý. Phèn nhỉ trông thấy một đôi nam nữ bị hắn phối đôi về sau hoa khóc lớn, nữ có hơn 40 tuổi, nam chỉ có 20 không đến. Trọng yếu nhất chính là, nam hô to đây là nàng cô, bọn hắn không thể phối đôi. Nhưng lão điện chủ không hề bị lay động, nói đây là quang chi thần ý chí, để thần điện kỵ sĩ đem bọn hắn lôi đi. Một nam một nữ thống hào chậm rãi đi xa, bị thần điện kỵ sĩ ném vào một gian trong phòng. Fanny sắc mặt trắng bệch, khủng bố, nàng cảm giác được cực hạn khủng bố. Lấy thần danh nghĩa liền có thể dạng này đùa bỡn cuộc sống của người khác sao? Đây thật là thần minh quốc gia nên có bộ dáng sao? Chương 553, Hoán Linh chương 553, Hoán Linh, cảm tạ. Muốn ta gửi đúng không? Khen thưởng tăng thêm một, nam, thời gian qua mấy ngày, Luca đội ngũ vẫn như cũ tại hướng rẻ xả mòn vương đô vạ lẹn tia trước thành tiến vào, bất quá bởi vì trời tối, bọn hắn không thể không tại một cái trong thôn dừng chân. Thôn phi thường nhỏ khó, chỉ có bách hộ không đến, nhưng chính là loại này nát thôn, bên trong còn có một cái thuần băng đá thần điện. Bởi vì nhà ở không đủ, Luca một đoàn người mang hơn 300 người, chỉ có thể dựng lều vải. Thôn trang nhỏ điện chủ hướng bọn hắn cảnh cáo nói, ban đêm không muốn nhóm lửa, không phải các ngươi sẽ hấp dẫn oan linh. Trên xe ngựa, Fanny hỏi Luca, cái gì là oan linh? Luca nói, chết oan người oan khí nếu như quá nhiều, liền sẽ biến thành oan linh. Fanny có chút sợ hãi, ôm Luca, Luca buông xuống cửa xe ngựa màn, đại thủ thân đập lưng của nàng, an ủi nàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng là đến ban đêm, đen như mực trong rừng rậm truyền đến kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, giống như có người tại thủ hình. Luca mang đến binh sĩ bị giật nảy mình, còn tưởng rằng có thổ phỉ, lập tức đốt lên bó đuốc chiếu sáng phòng ngự. Kết quả những ngày bó đuốc tựa hồ phát động cái gì cấm kỵ, để trong rừng rậm tiếng kêu thảm thiết càng lớn. Thê lương gào thét nối thành một mảnh, giống như có mấy trăm con lệ quỷ muốn xông ra. Động tĩnh của nơi này hấp dẫn trong thôn điện chủ chú ý, hắn thấy các binh sĩ đốt lên bó đuốc, sốt ruột hô to, nhanh, nhanh lên dập tắt bó đuốc. Oán linh muốn tới. Các binh sĩ đều có chút hoảng hốt, bọn hắn cảm giác chính mình muốn gặp quỷ, nhưng loại tình huống này ai dám dập tắt bó đuốc à? Dập tắt bó đuốc bọn hắn liền cái gì đều nhìn không thấy. Điện chủ càng thêm lo lắng hô to, các ngươi nhanh lên dập tắt bó đuốc. Không phải liền không kịp. Không kịp à? Các binh sĩ đang do dự muốn hay không làm theo. Lúc này, bọn hắn phía trước đen như mực trong rừng rậm xuất hiện ánh lửa, lấm ta lấm tấm giống như đom đóm, hợp thành một mảng lớn. Điện chủ trông thấy ánh lửa, bịch một tiếng quỳ xuống. Xong, xong. Luca nhảy xuống xe ngựa, lớn tiếng hạ lệnh, đều vây tới, trận hình phòng ngự. Bọn binh lính được mệnh lệnh, dầm dầm tất cả đều vây đến cạnh xe ngựa, hình thành một vòng tròn nhất trí đối ngoại. Lúc này trong rừng rậm ánh lửa càng lúc càng lớn, tiếng kêu thảm thiết cũng càng lúc càng lớn. Sau đó, từng cái toàn thân cháy đen, trên người lửa người theo trong rừng rậm xung ra. Đau a, đau a, ta không có tội, ta không có say. Ha ha ha, cùng chết, cùng chết. Mấy trăm cái cháy đen lửa cháy người vặn vẹo lên xung ra, trong miệng thì thầm để người nghe không hiểu. Bọn hắn một chút hướng xe ngựa vào tới, một chút hướng phía sau bọn hắn thôn trang phóng đi. Xạ kích. Luca ra lệnh một tiếng, trong đội ngũ có ném mâu cùng cung tiễn binh sĩ lập tức xạ kích. Bị ném mâu đánh tới người trực tiếp bạo thành cho tàn, còn tiện thể tuân ra hỏa diễm cháy bùng đặc hiệu, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Những này hôi tẫn nhân xem ra rất khủng bố, nhưng kỳ thật rất yếu, bị công kích đến liền bạo thành cho tàn. Luca đứng ở giữa đội ngũ, mấy đạo kiếm quang chém ra, chặt tán mấy cái hôi tẫn nhân, lại xông ra đội ngũ trưởng kiếm chặt liên tiếp, hôi tẫn nhân căn bản gần không được hắn thân. Các binh sĩ xem xét dẫn đầu như thế dũng mãnh, run rẩy tâm cũng liền an một chút, bắt đầu chủ động tiến công những này hôi tẫn nhân. Nhưng bọn hắn không thể chú ý đến địa phương, hôi tẫn nhân vọt tới những cái kia phá ốc nát trong dạng, đại hỏa cứ như vậy bốc cháy lên. Trong thôn thôn dân kêu thảm chạy ra phòng ốc, sau đó bị hôi tẫn nhân ôm lấy, hai người cùng một chỗ hóa thành hỏa cầu. Các thôn dân bị thiêu chết lúc tiếng kêu thảm thiết cùng hôi tẫn nhân, để Luca rõ ràng thứ gì. Hôi tẫn nhân liên tục không ngừng theo trong rừng rậm xung ra, giống như số lượng vô hạn, Luca cùng hộ vệ của hắn gian nan ngăn cản, một mực chiến đấu đến buổi sáng. Làm sợi thứ nhất nắng sớm buông xuống, bị nắng sớm đánh tới hôi tẫn nhân toàn bộ tiêu tán, trong rừng rậm cũng không còn toát ra hôi tẫn nhân. Bình một tiếng, một sĩ binh ngã nhào trên đất, hắn mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, một đêm này hắn huy kiếm tối thiểu 1.000 lần hướng lên trên. Đám người tất cả đều mệt chết, lúc này trông thấy ánh nắng đều có chút nước mắt, bọn hắn thế mà trèo chống đến mặt trời mọc. Luca đem kiếm trở vào bao, quay đầu liếc mắt nhìn thôn trang đã bị đốt sạch sẽ, trên mặt đất tất cả đều là bị thiêu chết sát chết cháy. Fanny nhảy xuống xe ngựa, che lấy miệng nhỏ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, những thứ này? Hoan hồn. Luca hướng rừng rậm đi đến, đêm qua những cái kia hôi tẫn nhân chính là từ nơi này chạy đến, Fanny đi theo hắn. Hai người hướng rừng rậm chỗ sâu đi 100 mét không đến, tìm tới một cái giàn hỏa thiêu tụ quần. Giàn hỏa thiêu số lượng rất nhiều, thời gian xa tất cả đều là nhân loại xương cốt, thời gian gần còn mang theo đốt cháy khét thân thể. Luca thở dài, quang chi thần giáo đồ cho rằng hỏa diễm có thể phát sáng, có thể tịnh hóa mọi người tội nghiệp. Nghe nói quang chi thần điện chủ đạo rẽ xả mòn vương quốc 300 năm, có ghi lại hỏa hình có 280,000 lần trở lên. Trộm cắp hỏa hình, lời đàm tiếu hỏa hình, điện chủ cho rằng ngươi bị ác ma phụ thể hỏa hình. Ai, 300 năm, đốt ra bao nhiêu oan hồn, những oán niệm này thậm chí cụ tượng hóa thành oan hồn. Fanny dắt Luca cánh tay. Luca, ta không thích quốc gia này, chúng ta nhanh lên về nhà đi. Luca nắm chặt tay của nàng. Chúng ta làm xong việc liền đi, một khắc cũng không nhiều đợi. Đội ngũ lần nữa lên đường. Cũng tại nửa tháng sau đến vương đô vạ lẹn tị á thành. Cái này hoàn toàn là tòa tông giáo thành thị, trên tường thành toàn bộ là có quan hệ quang chi thần pho tượng cùng minh họa, trong thành thị một cái thần điện liên tiếp một cái thần điện đỉnh chóp là đồng trao tạo hình tròn tiêu chí. Tòa thành thị này khắp nơi là túi đầu chiều thánh người, khắp nơi là đọc thuộc lòng giáo nghĩa người, khắp nơi là dùng roi quật chính mình trừng phạt chính mình người. Đây là một tòa điên cuồng thành thị, trong không khí đều là nôn nóng, kiềm chế mùi, mọi người trong mắt trái là giới luật, mắt phải bên trong là bạo ngược. Luca đội ngũ tiến vào thành trung tâm lớn nhất thần điện, trên thần điện có cái to lớn đồng trao mâm tròn. Mặt trời mọc về sau cái đồ chơi này bố linh tránh. Luca cáo chi thần quan ý đồ đến, nghĩ mời đến cao điện chủ dọ rụt cho phèn nhì xua tan thú thần nguyên rùa. Thần quan biểu thị sẽ đi xin chỉ thị dọ rụt điện chủ, hiện tại trước dẫn bọn hắn đi trụ sở. Đi trụ sở trên đường, Luca cùng phèn nhì gặp được một cái đặc thù nam nhân. Nam nhân này mặc toàn thân bí ngân bản giáp, trên lưng khiêng một cây trường mâu, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phèn nhì chuyển không ra. Ai nha đây là lấy ở đâu đáng yêu con mèo nhỏ. Nam nhân rất tùy tiện, tiến đến phèn nhì trước mặt, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm người nhìn. Luca nháy mắt cảm giác không tốt, cắm đến giữa hai người, ngăn lại nam nhân ánh mắt. Nhưng mà nam nhân vô lý đổi mới Luca thế giới quan, hắn không lọt vào mắt Luca, vượt qua hắn nói với Fanny, con mèo nhỏ, ngươi tên gì? Tới nơi này làm gì? Ta vẫn là lần thứ nhất trông thấy xinh đẹp như vậy miêu nữ, muốn hay không buổi tối hôm nay chúng ta? Hà dồn! Không được vô lý. Dẫn đầu Luca đi nhà ở thần quan một tiếng quát lớn. Vị này là Luca tổng đốc, là dọ rụt điện chủ tôn quý khách nhân, vị nữ sĩ này là Fanny, Luca tổng đốc nữ đồng hành, không được vô lễ. Nếu không ta liền đem chuyện nơi đây nói cho rõ rụt điện chủ. Nam nhân cắt một tiếng, thỏa hiệp lui ra phía sau, nhưng vẫn là hướng phèn nhì không ngừng ngáy mắt, phèn nhì có chút sợ hãi ôm chặt Luca tay. Chờ nam nhân đi xa về sau, Luca hướng thần quan hỏi, người kia là ai? Thần quan hướng hắn không người chào. Thật có lỗi Luca tổng đốc, ta vì hạ vẹn tặc dũng giả xin lỗi ngươi. Hạ vẹn tặc? Tên kia chính là mâu trì dũng giả hạ vẹn tặc. Luca không thể tin, lỗ mãng như vậy người thế mà là dũng giả.
Chương 554, con mẹ nó có châu A.
Chương 554, con mẹ nó có châu A. Thần quan cho hai người an bài một cái đơn giản nhưng sạch sẽ gian phòng, đây là thần điện tầng thứ 3. Thần quan nói sáng sớm ngày mai trí cao điện chủ dọ rụt liền sẽ tiếp đại bọn hắn, để bọn hắn hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Hai người bắt đầu trò chuyện lên một đường này tao ngộ, gặp quỷ, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ gặp quỷ. Những cái kia bởi vì các loại nguyên nhân bị xử tử đám người, bọn hắn đoan hồn hóa thành lệ quỷ, những này đoan hồn cho Luca một đoàn người lữ hành tạo thành cực lớn bối rối. Bất đắc dĩ, Luca một đoàn người chỉ có thể thật tốt quy hoạch hành trình, nhất định phải tại ban đêm đến trước đó đến có thể ở túc thần điện. Mặt khác, đám người còn phát hiện cái quy luật, khoảng cách vương đô Valentia càng gần, đoan hồn thì càng nhiều. Fenny hỏi, quang chi thần người hầu không phải giỏi về sử dụng thánh quang sao? Vì cái gì bọn hắn không cần thánh quang xua tan những oán linh này? Luca lấy một cái thế tục kẻ thống trị tư duy làm ra trả lời. Vì đem nhân dân khống chế tại trên thổ địa thôi, chỉ cần khắp nơi đều là oan hồn, mọi người liền không cách nào đi xa sâu chuỗi. Sau đó quang chi thần điện thỉnh thoảng ra mặt, xua tan một chút không trọng yếu oan linh, lấy này ra tăng danh vọng. Phèn nhỉ cả kinh nói, thật sự là quá tàn nhẫn, bọn hắn sao có thể dạng này đùa bỡn lòng người. Luca lắc đầu, trong lòng tự nhủ đến nước chẳng phải là dạng này, chỉ có thể dùng khủng bố thống trị thủ đoạn. Hai người chính trò chuyện, đột nhiên, cửa gỗ bị người gõ vang, ngoài cửa chuyển tới một lỗ mãng thanh âm. Ước Phèn nhỉ tiểu thư, có thể mời ngươi đi quan sát mặt trăng sao? Hôm nay ánh trăng mỹ lệ phi thường là mâu chi dũng giả hạ vẹn tặc, Phèn nhỉ dọa rụt cổ một cái, Luca thì là phi thường khó chịu. Không có nam nhân kia có thể khoan dung nữ nhân của mình bị người khác nhớ thương, nhất là Luca còn là một cái cường đại kẻ thống trị. Hắn mở cửa, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mâu chi dũng giả hạ vẹn tặc, đồ chó này trong tay còn đang nắm một thanh hoa. Cửa mở trong nháy mắt, hạ vẹn tặc liền muốn đi bên trong chen, nhưng bị Luca ngăn lại. Trong mắt của hắn hiện lên sắc ý, lấy chính mình lực lượng, toàn lực va chạm liền có thể để Luca bay rất ra ngoài, sau đó chính mình liền có thể cùng con mèo nhỏ hiếm. Nhưng Luca lạnh như băng lời nói đem hắn đánh về hiện thực. Ngươi nếu là muốn động thủ, tốt nhất một kích giết chết ta, không phải ta trở về lập tức phát binh tiến công rẻ xả mòn vương quốc. Hạ vẹn tặc dừng lại, nhìn chằm chằm Luca trong mắt tất cả đều là sát ý. Luca biết đối phương là dũng giả, muốn giết chính mình cũng liền mấy hiệp sự tình. Nhưng cái thế giới này không phải một người thành thánh thế giới, không phải các quốc gia dũng giả đều là người thống trị cao nhất. Luca nhếch miệng lên một cái trào phúng độ cong, nhỏ giọng đối với Hạ vẹn tặc nói, mèo của ta mèo rất xinh đẹp đi, rất động lòng đi, nhưng ngươi xem đến sở không được. Hắn đưa tay vuốt Hạ vẹn tặc mặt. Phát ra thanh âm một bụng, to lớn cảm giác nhục nhã để hạ vẹn tặc muốn nổ tung, hắn hai mắt sung huyết. Ngươi, tìm, chết, ha ha. Luca lần nữa cười cười. Nhìn ra được, ngươi thích ta phèn mì đâu, ta cho ngươi một cơ hội. Hắn giật ra quần áo lộ ra cái cổ, đưa tay chỉ chính mình động mạch chủ. Đến, nơi này cắt một đao ta liền chết rồi, liền không có cách nào bảo hộ ta phèn mì, ngươi mạnh như vậy, làm được điểm này rất dễ dàng đi, nhưng ngươi dám không. Hạ vẹn tặc ánh mắt chớp động, hiển nhiên là động tâm. Luca lần nữa cười ha ha. Đến, động thủ, giết ta. Giết cờ dạ lạn hành tình tổng đốc. Với bạn, ta những thủ hạ kia tinh lực tràn đầy, mỗi ngày giấu ở trong nhà không có việc làm, cho bọn hắn cái phát binh lý do. Ân, ngươi gọi hạ vẹn tặc đúng không? Mâu chi dũng giả, nói thật ta chưa hề nghĩ tới mâu chi dũng giả sẽ là một đầu thắng trùng, như vậy hạ vẹn tặc, ngươi có thể đánh mấy bằng người? Ta à, một cái nho nhỏ cờ dạ lạn tổng đốc, ít nhất có thể lôi ra 200,000 người đâu, ngươi nếu là đem ta giết, không chừng ta những thủ hạ kia cố gắng một chút, lôi ra 300,000 người cũng không thành vấn đề đâu. Hạ vẹn tặc trong mắt sát ý biến thành bối rối, hắn mặc dù cường đại, tự ngạo, nhưng hắn không đốc. Trước đó hắn côn trùng lên não, hiện tại hắn khôi phục tỉnh táo, trước mắt vị này chính là một vị tổng đốc, một vị địa phương tính kẻ thống trị, chính mình làm sao dám a? Hạ vẹn tặc, ngươi đang làm gì? Tiếp đãi Luca thần quan mang đồ ăn đến đây, trông thấy hạ vẹn tặc tại khách nhân trước cửa, lập tức cảm giác không tốt. Hắn xông lên trước chỉ vào hạ vẹn tặc uy hiếp nói, không cho phép quấy rầy khách nhân tôn quý, ngươi lập tức cho ta rời đi, lại để cho ta phát hiện ngươi quấy rối khách nhân, ta sẽ báo cáo dọ dụ điện chủ. Hạ vẹn tặc tựa hồ rất sợ hãi dọ dụ điện chủ, xám xịt chạy mất. Thần quan cúc cung xin lỗi nói, thật có lỗi Luca đại nhân, ta vì hạ vẹn tặc vô lễ hướng ngài chân thành tạ lỗi. Luca nghi hoặc hỏi, loại này côn trùng lên não người thật có thể làm dũng giả sao? Hắn là chuyện gì xảy ra? Thần quan thở dài, hạ vẹn tặc dũng giả trước kia không phải như vậy, trước kia hắn cũng là một vị cao thượng người, nhưng là siêu phàm lực lượng để người mê thất. Ai? Luca đại nhân, đây là cơm canh của các ngươi, mời chậm dùng. Quan viên rời đi, Luca đóng cửa lại như có điều suy nghĩ. Hiện tại cái này mâu chi dũng giả, cảm giác giống như là đầu nhỏ điều khiển đầu to điện hình a, loại người này. Hắn có 9 loại phương thức cạo chết hắn, 9 loại. Nếu như cùng rẻ xả mòn vương quốc khai chiến, có thể trước thời hạn dùng loại nào đó mưu kế cạm bẫy cạo chết hắn. Đang nghĩ ngợi, hắn đột nhiên cảm giác được cừu hận ánh mắt, cúi đầu xem xét, nguyên lai là hạ vẹn tập dưới lầu, đang ánh mắt sáng rực nhìn xem cửa sổ. Con hàng này còn nhớ thương phèn mi đâu. Luca con mắt híp híp, nếu là về sau ở trên chiến trường đối đầu, muốn gia tăng người này phạm sai lầm tỷ lệ, không bằng để người này càng hận chính mình một điểm. Luca nói với Fanny, "Fanny, ta muốn con mèo nhỏ." "Ai? Hiện tại sao?" Luca kiên định gật đầu. Liên hiện tại, ta muốn con mèo nhỏ. Cô chớ, cái kia. Cầm tới trên giường đi. Không, hôm nay chơi điểm đặc thủ, phèn nì người qua đây. Kết quả là, hai người ngay tại cửa sổ bên cạnh cắn xé. Một màn này bị hạ vẹn tặc trông thấy, con mắt đều trừng ra ngoài. Luca cắn phèn mì hai mèo, để nàng toàn thân run lên run, hắn hướng dưới cửa hạ vẹn tặc dựng thẳng lên một ngón giữa, dùng môi ngữ nói câu lục ở, sau đó liền đem cửa sổ đóng lại điên cuồng đuổi theo lưng. Hạ vẹn tặc tức điên, đi cũng không được không đi cũng không phải, sau đó cái này bước thế mà chạy tới nghe chân tường, đầy trong đầu đều là hai mèo đôi mèo cùng lông xù. Luca vẫn bận sống đến đêm khuya, cái này bước liền ngừng đến đêm khuya, đến cuối cùng hắn vẻ mặt hốt hoảng đi. Hạ vẹn tặc trong lòng lại hưng phấn lại phẫn nộ lại xấu hổ, bước dạng cảm giác mình bị trâu, cứ việc phèn mì một câu đều không cùng hắn nói qua, nhưng hắn chính là cảm giác mình bị trâu. Trước kia đều là chính mình trâu người khác, hiện tại chính mình cũng trải nghiệm đến bị trâu cảm giác, đáng ghét ta, thật thống khổ, nhưng lại. Tốt. Luca, ta tất sát ngươi. Tại các loại làm cho người đau dạ dày tình cảm trong dây dưa, hạ vẹn tặc hạ quyết tâm muốn Luca mệnh. Đến nỗi Luca, cũng là trở thành trên thế giới cái thứ nhất dùng lao bà của mình trâu người khác ngon nhân. Chương 555, phèn mì nhập giáo chương 555. Phèn Nhi nhập giáo sáng sớm hôm sau, Luca cùng Phèn Nhi rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị đi gặp dọ dụ địa chủ, giải quyết thú thần nguyền rủa vấn đề. Trên đường Luca thấy một chút hộ vệ của mình đầu lĩnh, hỏi thăm hắn mâu trì dũng giả là chuyện gì xảy ra. Hộ vệ đầu lĩnh nói, hạ vẹn tặc dũng giả là dọ dụ địa chủ con nuôi, 12 tuổi trở thành dũng giả, hiện tại 34 tuổi. Hắn tuổi trẻ lúc cấm liêm cung kiệm đường, là công nhận người tốt, nhưng hắn dần dần sau khi thành niên, có thể là một số phương diện phát dục tương đối tốt, hắn đối với chuyện này phi thường mẫn cảm. Về sau hắn bắt đầu hắc hắc nữ thần quan, sau đó hắc hắc xung quanh dân nữ, sau đó chỉ cần là coi trọng nữ liền hắc hắc. Dân gian đều nói hạ vẹn tặc có hai cây mâu, một cây quang chi mâu, chuyên đâm thai họa, một cây cực bá mâu, chuyên âm. Nghe nói mâu chi dũng giả 10 năm duyệt nữ mấy bạn, có con riêng vượt qua 1000. Luca biểu thị rung động, cái này thi nhân A. Có 1,000 cái con riêng, vợ rổ là trên cái thế giới này cha vị đủ nhất người đi. Vợ rổ thời kỳ thiếu niên quá kiềm chế, trưởng thành tinh ngữ đại bạo phát. Luca suy nghĩ phải đem phèn nhi xem trọng, đừng để cái này làm cho tay. Không đầy một lát, thần quan thông báo Luca, do giúp điện chủ có thời gian tiếp đại hắn, để hắn cùng chính mình đi. Luca phèn nhì đi theo thần quan tiến vào thần điện chỗ sâu, ở trong này nhìn thấy do giúp điện chủ. Do giúp điện chủ tại một đống ngọn nến bên trong minh tưởng, hắn là cái đầu chọc lao nam nhân, đỉnh đầu có cái màu vàng hình tròn hình xăm, mặc trắng loãng trường bào, trên thân có cỗ thần tính. Hắn mở to mắt, nhìn xem Luca cùng phèn nhì. Luca tổng đốc, phèn nhì tiểu thư, các ngươi ý đồ đến ta đã rõ ràng, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi các ngươi. Luca cùng phèn nhì liếc nhau, Luca nói, do giúp điện chủ, xin mời ngài nói. Do rút điện chủ ánh mắt nháy mắt cuồng nhiệt vô cùng. Các ngươi cảm thấy, trí cao thần quang chi thần có phải hay không cái thế giới này vĩ đại nhất thần minh? Luca xách một tiếng, chạy không đại nào nói, a đúng đúng đúng. Các ngươi cảm thấy, thế gian này phải chăng chỉ nên tồn tại một vị trí cao thần? A đúng đúng đúng. Các ngươi cảm thấy, thế giới này phải chăng hẳn là quang chi thần thần quốc, để thế gian người tắm rửa tại quang chi thần quang huy xuống? Luca không có lại đúng đúng đúng, hắn suy nghĩ qua vị, cái này bức đang cùng mình bàn điều kiện. Do rút điện chủ, ta cho rằng ngài nói đều là lời bằng ngọc, ta hy vọng ta trở về cờ dạ lạn hành tinh lúc có thể mang về trí cao thần chân lý, để cờ dạ lạn hành tỉnh nhân dân tắm rửa tại quang chi thần quang huy xuống. Đừng nhìn dọ rụt điện chủ lại nhải, con hàng này nhưng thật ra là tại muốn cờ dạ lạn hành tỉnh truyền giáo quyền lực, muốn Luca hắn cái này nơi đó người thống trị cao nhất đồng ý truyền giáo. Luca nhớ thương rẻ xa mòn quốc thổ, dọ rụt điện chủ làm sao không nhớ thương xạ số đâu? Chỉ là hắn không thèm để ý quốc thổ, hắn để ý là truyền giáo quyền lực, hắn muốn đem quang chi thần giáo nghĩa truyền bá đến xạ sổ vương quốc thổ địa, chiếm trước sinh mệnh nữ thần giáo khu. Sinh mệnh nữ thần cùng quang chi thần là hai vị bản thần, trong lịch sử nhiều lần cùng một chỗ tác chiến, bọn hắn sẽ không lẫn nhau thẩm thấu đối phương giáo khu. Rẽ xạ mòn thuộc về quang chi thần, xa xô thuộc về sinh mệnh nữ thần, loại này cách cục tiếp tục mấy ngàn năm. Nhưng là hiện tại, thần minh đã không còn như thế, xa xô còn nát thành bộ này đức hạnh, do rút điện chủ liền động mở rộng giáo khu tâm tư. Hắn hy vọng tại chính mình trước khi chết đem quang chi thần quang huy vung hướng xa xô, để xa xô người cùng rẽ xạ mòn người cảm ơn quang chi thần. Do rút điện chủ đối với Luca tỏ thái độ phi thường hài lòng, hỏi, Luca tổng đốc, ngươi nguyện ý quy y tại quang chi thần bình quang phía dưới sao? Luca lúc này giả trang ra một bộ mang ơn biểu lộ. Tôn kính dọ rụt điện chủ, rất tiếc nuối, ta đã là sinh mệnh nữ thần người hầu, đã không cách nào đang tắm quang chi thần quang huy. Nhưng cũng may bạn lữ của ta phèn nì là không giáo phái nhân sĩ, nàng có thể quy y quang chi thần điện, tắm rửa tại quang chi thần bình quang xuống. Dọ rụt điện chủ muốn để Luca quy y, kia là tuyệt đối không thể. Nếu như hắn từ bỏ sinh mệnh nữ thần giáo, chính mình căn cơ liền sẽ thiếu một nửa, cơ dạ lạn hành tỉnh những cái kia không phục hắn thổ phỉ quý tộc sẽ lấy đòn công kích này hắn. Bất quá hắn khắc sâu nhận thức đến, chính trị chính là muốn có lợi ích trao đổi, thế là hắn đem phèn nì đẩy ra. Để chính mình người bên gối trở thành quang chi thần giáo đồ, cũng coi là cho dọ rụt điện chủ cái bằng dao, còn có chính là để quang chi thần che chở nàng, xua tan thú thần nguyền rủa. Dọ rụt điện chủ có chút do dự, hắn biết vị này mèo thú nhân cùng Luca quan hệ thân mật, nhưng song phương kết hợp không cách nào sinh dục, dùng nàng làm ra chính trị bảo hộ thật có thể bền bị sao. Lập tức nghĩ tới tương lai đối với xạ sổ giáo khu công lược kế hoạch cần cái điểm dùng lực, hắn vẫn gật đầu. Như thế, liền mời phèn nhì tiểu thư cử hành trở thành quang chi thần tín đồ nghi thức đi. Thật tốt, xin hỏi ta muốn làm thế nào? Phèn nhì nghi hoặc hỏi. Do rút điện chủ nói, ngươi cần dùng thùng nước tiếp nước, đem trên thần điện thần chi đánh dấu triệt để ướt át, quét sạch sẽ nói cho bụi, thần minh đánh dấu tuyệt đối không thể long đong. Ngôi thần điện này lão đại, đỉnh chóp đồng thau mâm tròn càng lớn, leo lên leo xuống có thể mệnh chết người, mà lại mặt trời lớn, một thùng nước dội lên đi lập tức liền làm, đây không phải gây khó cho người ta à? Luca nói, tôn kính dọ rút điện chủ, phèn nhỉ thân thể yếu đuối, có phải là đổi một tòa thấp bé thần điện đổ vào? Dọ rút điện chủ lắc đầu. Luca tổng đốc, có thể đổ vào cao nhất lớn nhất thần chi đánh dấu là vinh quang, cũng là khảo nghiệm. Phèn nhỉ nữ sĩ không phải nghĩ giải trừ tà thần nguyền rủa sao? Vậy ngươi nên càng thêm tiền đồ, kỳ vọng quang chi thần chú ý ngươi. Luca còn muốn lại quên, phèn nhỉ ngăn lại. Tốt, ta đi. Nàng nhìn về phía Luca, đầy mắt ôn nhu. Luca, ta có thể. Luca thấy thế chỉ có thể đồng ý, kết quả là từ giữa trưa bắt đầu, Fenny liền dẫn theo thùng nước leo lên hơn 50 mét thần điện, đem nước từ đồng thau trên mâm tròn dội xuống. Đồng thau mâm tròn bị mặt trời phơi nóng hổi, nước một dội xuống liền mất khô. Fenny chỉ có thể một lần nữa xuống dưới xách nước, lại đi lên tưới nước. Fenny một mực lặp lại tưới nước động tác, cả người đều mệt mỏi không được. Luca chỉ có thể ở một bên nhìn xem, loại này hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa gì lao động, lại một lần đổi mới hắn đối với quang chi thần giáo ngu muội. Rốt cục trời tối về sau, Fenny xách nước đem chậu tưới nước nhuận, hoàn thành nhập giáo thí luyện. Do rút điện chủ cho Phèn Nhỉ mang lên một cái mâm tròn mặt dây chuyền, hướng Luca giải thích nói, hiện tại Phèn Nhỉ tiểu thư chính là quang chi thần tín đồ, được đến quang chi thần che chở, tà thần không cách nào tại ăn mòn nàng. Nhưng trước đó tà thần tại linh hồn nàng chỗ sâu gieo xuống ấn ký quá thâm hậu, trong cơ thể nó vẫn như cũ có tà thần lực lượng. Bất quá chỉ cần nàng không chủ động sử dụng tà thần lực lượng, tà thần liền cầm nàng không có cách nào. Luca ôm mệt mỏi choáng Phèn Nhỉ hỏi, nếu như nàng lần nữa sử dụng tà thần lực lượng sẽ như thế nào? Do rút điện chủ làm về câu đấu người, thần chán ghét thay đổi thất thường người. Luca tổng đốc, quang chi thần truyền giáo sứ giả đã chuẩn bị hoàn tất, ngươi trở về trên đường nhớ kỹ mang lên bọn hắn. Chương 556, thời gian quay lại, 1, chương 556, thời gian quay lại, 1, cảm tạ. Muốn ta gửi đúng không? Khen thưởng tăng thêm 3, nam, lần này đi xa, Luca hoàn thành mục tiêu của mình, dò xét rẻ xa mọn vương quốc tình hình trong nước, cũng giải quyết phèn nhỉ bị tà thần bối rối vấn đề. Tiếp xuống hắn đem không có nỗi lo về sau, có thể chuyên tâm lưu đồ đại sự. Hắn một ngày cũng không nhiều chờ, lập tức triệu tập đội ngũ trở về, bất quá hắn trong đội ngũ nhiều 50 cái truyền giáo sĩ. Tất cả đều là dò rút điện chủ an bài truyền giáo nhân viên. Dò rút điện chủ muốn dùng tông giáo thủ đoạn thẩm thấu xạ sổ vương quốc, đối với này Luca biểu thị mỉm cười. Hiện tại xạ sổ quân phiệt hôn chiến, mỗi cái quân phiệt đều tín ngưỡng thực lực trí thượng, ngươi phái một đống thần quan đi là nghĩ náo loạn nào? Bầu không khí tổ khôi hài sao? Mà lại rẻ xả mọn vương quốc bị giáo hội thống trị cái này 300 năm, theo một cái bình thường thế tục quốc gia biến thành thần quyền quốc gia, quốc lực rút lui một mảng lớn, vương gia cùng quý tộc thành bị nuôi nốt heo. Xạ sổ quý tộc phàm là đọc qua sách sử, liền không khả năng để quang chi thần giáo tại xạ sổ truyền bá ra. Đến nỗi cái này 50 cái truyền giáo sĩ, Luca suy nghĩ trở về cờ dạ lạn hành tinh, tìm phong thủy bảo địa đem bọn hắn hậu táng. Một bên khác, Hạ Vện tập trong phòng điên cuồng giày bò, hắn bóp lấy một cái hầu gái cổ hùng dữ nói, "Cho ta học mèo tê ơ, cho ta học mèo tê ơ." Đáng thương hầu gái sớm bị hắn giày bò chết rồi, lúc này còn lẽ lưỡi, tự nhiên không cách nào học mèo tê ơ. Hắn cảm giác một trận nổi nóng, ném đi thi thể trong phòng đi tới đi lui, trong đầu tất cả đều là phèn nhỉ huyền chuyển thân ảnh. Hạ Vện tập cả một đời duyệt nữ vô số, nhưng chưa từng thấy qua phèn nhỉ cái này một cái. Phèn nhỉ cái kia hai thú đôi, viên thủy tinh mắt to, lông sù thân thể, tất cả đều sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ trong lòng. Rẽ xạ mòn tương đối bài ngoại, lôi tát che rất ít người gặp qua thú nhân tinh linh người lùn, cho nên Hạ Vện tập nhìn thấy phèn nhỉ lần đầu tiên liền cảm giác phi thường kinh diễm. Huống chi phèn nhỉ còn là đặc biệt tiêu chuẩn đặc biệt phù hợp nhân loại thẩm mỹ thú nhân, nhìn một chút liền không thể quên được. A, trên đời này không có ta không lấy được nữ nhân, chỉ cần ta nhìn chúng liền đều là của ta, đều là của ta. Hạ Vện tập như cái người điên lẩm bẩm, sau đó vụng trộm mặc vào bí ngân bản giáp, cầm lên quang chi mâu, chuẩn đi truy Luca một đoàn người. Luca còn không có ý thức được có người côn trùng lên nào hướng chính mình đuổi theo, lúc này hắn chính mang 300 hộ vệ chém giết thổ phỉ. Bầy thổ phỉ này đột nhiên theo vùng núi hai bên giết ra, đội ngũ của hắn bị ép lên chiến. Nói là thổ phỉ, thực tế chính là quần qua không hạ thời gian nông dân thôi. Bọn hắn đem mặc áo giáp Luca một đoàn người nhận thành đuổi giết bọn hắn thánh điện kỵ sĩ, cảm thấy sống không nổi, lúc này mới khởi xướng tuyệt mệnh công kích. Bọn hắn liền đồ sắt đều không có mấy cái, đương nhiên đánh không lại Luca toàn giáp hộ vệ, vài phút bị chặt tử thương thảm trọng. Để Luca giật mình chính là cái này hơn 200 cái quần áo rách nát nông dân bị bọn hắn giết sạch một cái đều không có chạy trốn. Bọn hắn từng cái hét to xuống tới, phấn đấu quên mình dùng gậy gỗ tảng đá công kích hộ vệ, thẳng đến người cuối cùng đổ xuống. Luca nhìn xem thi thể suy nghĩ thật lâu, một đám không có tiếp nhận huấn luyện quân sự nông dân, đối đầu võ trang đầy đủ bộ đội, thế mà có thể làm đến 100% thương vong không một chạy trốn, bọn hắn đây là có bao nhiêu tuyệt vọng. Chỉ sợ bọn họ đã cho rằng tại rẽ xa mòn không có đường sống, mới có thể làm ra dạng này tuyệt chết công kích. Như vậy chính mình phải chăng có thể lợi dụng điểm này? Nếu có thể ở rẽ xả mòn quốc gia này nhấc lên khởi nghĩa nông dân, có lẽ có thể cực lớn suy yếu lôi tát che quốc lực, để chính mình xâm lấn kế hoạch có thể thuận lợi áp dụng. Luca đại não nhanh chóng vận chuyển, phong phú xâm lấn kế hoạch, đồng thời bộ đội của hắn cũng chậm chậm tiếp cận rẽ xả mòn biến cảnh, sắp trở lại cờ dạ lạn hành tinh. Lại là một ngày buổi sáng, Luca để bộ đội thu thập lều vải chuẩn bị đi đường. Lúc này, trong đội ngũ truyền giáo lĩnh đội đi tới Fenny trước mặt nói, "Fenny nữ sĩ, ngươi đã là quang chi thần giáo đồ, ngươi hẳn là tại mặt trời mọc lúc làm bài tập buổi sớm." Dứt lời hắn cầm ra cái cỡ nhỏ đồng thau mâm tròn, lấy đời này biểu quang chi thần. Luca cao mày nói, liền không thể về sau lại làm sao. Chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát, trước khi trời tối đến điểm dừng chân. Truyền giáo sĩ lĩnh đội kiên quyết nói, không thể. Đối với quang chi thần tôn kính không thể có một tia lời biếng, nếu không chính là đối với thần mình khinh nhẫn. Ta khinh nhẫn mẹ ngươi. Luca ở trong lòng mắng một câu, sau đó nhìn chung quanh một chút, kể bên này khắp nơi là rừng rậm, không có người nào khói, khoảng cách biên cảnh chỉ có nửa ngày không đến lộ trình, là giải quyết chuyển giáo đội ngũ tuyệt hảo địa điểm. Hắn sát tâm nổi lên, nhưng bị Fenny ngăn lại. Luca, ta đã quy y quang chi thần, nhận được thần minh đại nhân che chở, ta hẳn là đối với hắn biểu thị tôn kính. Liền cho ta 3 phút đi, ta rất nhanh làm xong bài tập buổi sớm. Fenny đều nói như vậy, nàng hiện tại quả thật bị quang chi thần che chở, là quang chi thần giáo đồ, ở trước mặt nàng giết quang chi thần thần quan không tốt lắm. Vậy vẫn là chờ trời tối đang làm việc đi, chờ Fenny ngủ, không có mặt trời, quang chi thần lão nhân ra ông ta nhìn không thấy lúc lại đậu thủ. Fenny bắt đầu làm bài tập buổi sớm, bài tập buổi sớm rất đơn giản, chính là quỳ xuống hướng mặt trời quỳ lạy, sau đó dùng nước đổ vào đồng tao mâm tròn khiến cho biến sạch sẽ, thẳng đến có thể phản xạ nhận ánh sáng. 3 phút Fenny liền giải quyết bài tập buổi sớm, lúc này đội ngũ vừa vặn thu thập lều trại dự định lên đường, nhưng truyền giáo sĩ lĩnh đội lại làm yêu tiêu thân. Fenny nữ sĩ ngươi quên sao, hôm nay là tỉnh táo ngày, bài tập buổi sớm lúc ngươi nhất định phải dùng roi quật phần lưng của mình 10 lần, dùng thống khổ tỉnh táo chính mình, hiện tại cuộc sống tốt đẹp đều là quang chi thần chúc phúc. Nói hắn đưa ra một cây roi, ra hiệu Fenny cởi áo ra quật lưng của mình. Fenny có chút không biết làm sao, Luca coi như không đành lòng. Fenny cái kia tuyết trắng trên lưng tất cả đều là xóa tung nhỏ lông tơ, sờ lên vừa mềm lại trượt lại ấm áp, nếu như vậy mỹ lệ lưng bị roi rút ra vết sẹo, hắn tuyệt đối sẽ để quang chi thần cùng đi cho cùng. Hắn hướng hộ vệ đầu lĩnh liếc mắt ra hiệu, hộ vệ đầu lĩnh nhẹ gật đầu. 300 binh sĩ lặng lẽ vây quanh, đem 50 truyền giáo sĩ vây quanh. Bọn này truyền giáo sĩ cũng không biết là niệm kinh niệm ngốc còn là sao, còn không có kịp phản ứng đâu, bọn hắn tất cả đều chừng chừng nhìn chằm chằm Fenny, muốn áp bách nàng hoàn thành bài tập buổi sớm. Fenny không biết làm sao, mặc dù nàng cảm kích quang chi thần che chở, nhưng cũng không tới muốn tự mình hại mình hoàn cảnh, nhập giáo trước cũng không nghe nói có cốt chính mình một khâu này à. Luca cản tại Fenny phía trước, nhìn xem truyền giáo sĩ lĩnh đội. Lĩnh đội đại nhân, Fenny không biết còn có cốt chính mình cái khâu này, muốn không ngươi làm cái tấm gương sáng, để chúng ta nhìn xem như thế nào thao tác. Truyền giáo sĩ lĩnh đội hừ một tiếng, hỡi chính mình trương bảo, tay cầm một đầu ngắn roi về sau lưng rút đi. Hừ, chân chính thành kính người là sẽ không để ý thống khổ, chỉ có thường xuyên nhấm nháp thống khổ, tài năng đang tắm quang chi thần bình quang lúc cảm thấy càng tốt đẹp hơn, càng thêm chân quý. Ba ba ba, roi rút đến trên lưng của hắn, cường độ không lớn không nhỏ, vừa vặn rút ra máu cũng sẽ không làm bị thương gần cốt trình độ. Mười roi rất mau đánh xong, trên lưng hắn có nhàn nhạt vết roi. Luca nhìn lắc đầu. Chương 556, thời gian quay lại 2. Chương 556, thời gian quay lại 2. Chỉ có như thế chút đau khổ sao? Xem ra ngươi đối với quang chi thần cảm ơn chi tâm chỉ có điểm này đâu. Truyền giáo sĩ lĩnh đội nghe lời này giận. Nói vậy, ta đối với quang chi thần tín ngưỡng như mặt trời nóng bỏng. Luca ha ha cười lạnh một tiếng, hướng một cái hộ vệ ngoắc ngón tay, hộ vệ đem roi ngựa thả trên tay hắn. Không không không, còn sớm lắm, ngươi cái này cùng xoa bóp, chơi đâu. Nghĩ biểu đạt đối với quang chi thần tính ý, dạng này mới được. Bèo một tiếng, Luca hung hăng giơ roi tử, roi tựa như tia chớp quất vào truyền giáo sĩ lĩnh đội ngực, cái này một roi thậm chí đánh ra âm bạo. Ngao 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 ngao. Truyền giáo sĩ phát ra không giống người kêu thảm, bộ ngực hắn xuất hiện một đạo giống khảm đao bổ ra vết thương khổng lồ, liền xương sườn đều bạo lộ ra. Lần này đánh dụng hắn nửa cái mạng, cái khác truyền giáo sĩ bị giật mình, phần phật lui về sau, lại bị Luca 300 hộ vệ ngăn lại. Luca ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm trên mặt đất vặn bẹo truyền giáo sĩ lĩnh đội. Đã muốn dùng thống khổ cảm tạ quang chi thần ban ân, vậy bây giờ ngươi nhất định cảm giác rất vinh quang đi, đều ra chóc thịt bong, không cần khách khí nha. Lại nói ngươi vừa mới nói muốn đánh vài roi tới, a, 10 roi, cái kia tiếp lấy đến. Luca lại là một roi quất xuống. Lại là bột một tiếng nổ vang, lần này roi đánh vào truyền giáo sĩ lĩnh đội trên bờ vai, đem trên bả vai hắn thịt đều đập nát một khối lớn. Ngao 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 ngao. Ngươi ngươi ngươi, ngươi làm sao dám đánh quang chi thần sứ giả, ta muốn hướng rõ rụt điện chủ báo cáo. Ngươi cái này đáng chết dị giáo đồ. Luca ha ha cười lạnh một tiếng. Báo cáo? Ngươi vì cái gì báo cáo ta nha? Ta là đang giúp ngươi nha, giúp ngươi dùng cảm giác đau đớn tạ quang chi thần ban ơn nha. Luca cứ như vậy một roi hai roi ba roi rút, hắn lực đạo cực lớn, mỗi một roi đều tại không trung phát ra âm bạo. Rút trên thân người cùng dùng khảm đao chặt một chút không có khác nhau. Chờ hắn mười quất xong, truyền giáo sĩ lĩnh đội cùng bị chặt 10 đao, không ngừng chảy máu ở da rắm. Cái khác truyền giáo sĩ lúc này cũng suy nghĩ qua vị, Luca đây là không có ý định dẫn bọn hắn về cờ dạ lạn hành tinh a, từng cái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Luca hừ một tiếng, phất phất tay để binh sĩ giết chết truyền giáo sĩ, hắn cũng không hy vọng đám điên này đi trên lãnh địa của mình làm bậy não. Bọn hộ vệ thu được Luca mệnh lệnh, đang muốn rút kiếm giết người, nhưng lúc này, trong rừng rậm truyền đến một trận cười lạnh, một người mặc toàn thân bản giáp người đi ra. Là Dũng giả Mâu Chỉ Dũng giả Hạ Vẹn Tắc. Luca sững sờ, gia hỏa này làm sao truy cái này đến rồi? Hắn vội vàng đem Fenny hộ đến sau lưng. Các truyền giáo sĩ thấy Dũng giả đại nhân đến, lập tức đại hỉ. Dũng giả đại nhân nhanh cứu lấy chúng ta. Những cái đáng chết này dị giáo đồ muốn giết chúng ta. Bọn hắn căn bản không có ý định mang bọn ta về cờ dạ lạn hành tinh truyền giáo, bọn hắn là lừa đảo. Một cái truyền giáo sĩ vọt tới Hạ Vẹn Tắc Dũng giả dưới chân, ủy hướng hắn cầu nguyện. Hạ Vẹn Tắc lạnh lùng nhìn mọi người tại đây liếc mắt, đột nhiên rút ra thần khí quang chi mâu, nhẹ nhàng đưa tới, trước mặt truyền giáo sĩ liền bị đâm xuyên. Ai da, Hạ Vẹn Tặc đại nhân, cái này, đây là vì sao a? Truyền giáo sĩ chết không nhắm mắt, Hạ Vẹn Tặc rút ra quang chi mâu, dùng mũi thương chỉ vào cái khác truyền giáo sĩ. Tại mọi người khiếp sợ nhìn kỹ, quang chi mâu bắn ra mấy đạo tia sáng, nháy mắt xuyên thủng ở đây 50 cái truyền giáo sĩ ngực, để bọn hắn ngã xuống đất không dậy nổi. Luca hộ vệ đều kinh ngạc đến ngây người, ngươi xuất hiện nháy mắt trước miểu sát người một nhà. Đây là cái gì thần kỳ thao tác?
Ha ha, tạp ngư giải quyết, kế tiếp là lớn một chút tạp ngư.
Hạ vẹn tặc nhìn lướt qua Luca 300 hộ vệ, sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người Fanny. Hắn biến thái cười cười, khoe miệng chảy ra nước bọt, mười phần hèn mọn dùng tay móc móc hạ bộ. Cặp mắt của hắn giống móc, nhìn chằm chằm người liền không buông ra, đỏ mặt cùng đít khỉ, cả người tản mát ra một loại thối nát giống như là phát đàn chó được khí tức.
Ai hắc hắc hắc, con mèo nhỏ, ta nhưng truy ngươi truy rất lâu, không biết ngươi bây giờ có thể hay không phần mặt mũi, bồi ta đi nhìn mặt trăng đâu.
Ai hắc hắc hắc. Mọi người tại đây nhìn nét mặt của hắn tràn ngập khinh bỉ, thật mờ giờ, cái này bức biểu hiện giống chưa từng thấy nữ nhân, thật tờ mờ buồn nôn, loại này nát người là làm sao lên làm rũ giả.
Luca lắc đầu, đối với bọn hộ vệ nói, giết hắn.
Hạ vẹn tặc sửng sốt một chút, cho là mình nghe lầm, buộc phát ra cùng thiếu.
Ha 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 ha.
Luca, ngươi cái này tạp chủng là ngốc sao? Chỉ bằng tuổi hạ ngươi những người này muốn giết ta.
Ngươi xác định.
Ta thế nhưng là dũng giả ai?
Ta cho ngươi biết, ta giết các ngươi chỉ cần.
Hắn còn chưa nói xong, trong lòng đột nhiên còi báo động đại tác, nồng đậm nguy cơ hướng hắn đánh tới, giống như một giây sau hắn sẽ chết đi.
Không được.
Hắn mạnh mẽ giẫm mặt đất, thân thể về sau tung ra một mảng lớn, nhưng đã tới không kịp.
Luca 300 hộ vệ mỗi người trên tay đều xuất hiện một mùi lửa thương, họng súng nhắm ngay hắn bóp cò súng.
Phanh 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 phanh. Liên tục tiếng súng vang lên, đại lượng viên đạn hướng hạ vẹn tặc bay đi. Đại bộ phận là chỉ tập trung làm một việc viên đạn, còn có đại đường tính thủ pháo đánh viên đạn. Liền trong chốc nhóm này, mấy ngàn phát viên đạn hình thành cái mặt quạt hướng hạ vẹn tặc quét tới, hắn liền tránh đều không có tránh.
Lốp bốp một thanh âm vang lên, hạ vẹn tặc thân thể bị mấy trăm phát viên đạn đánh trúng.
Có bí ngân bản giáp phòng hộ địa phương còn tốt, nhưng cái này bức không mang mũ giáp, tay chân khớp nối cũng để loạn, viên đạn đánh vào nhục thể thoát ra từng đóa tiểu huyết hoa.
Hạ Uyển Tạ cổ đau nhức hô một tiếng, lỗ tai hắn bị viên đạn xé toang, chán cũng kháng mấy phát tán đạn viên đạn.
Nội tâm của hắn rung động, chính mình một cái dũng giả, thế mà bị 300 người bình thường tổn thương, cái này sao có thể?
Để hắn càng hoảng sợ còn ở phía sau, đợt thứ nhất mưa đạn vừa đi qua, hạ vẹn tặc lăn trên mặt đất một vòng, hắn muốn đứng lên dùng thần khí quang chi mâu đem ở đây tất cả mọi người giết chết, nhưng sau một khắc, lại là một chuỗi đạn dược đánh tới đánh vào trên người hắn, to lớn động năng đem hắn theo trên mặt đất dậy không nổi.
Luca 300 hộ vệ liên tiếp không ngừng xạ kích, đầu đạn tinh chuẩn đập nện đến hạ vẹn tặc trên thân.
Hạ vẹn tặc bị đánh khổ không thể tả, đừng nói phản kháng, hắn chỉ có thể dùng tay bảo vệ đầu, không phải chỉ sợ muốn bị đánh chết.
Hạ vẹn tặc coi là Luca 300 hộ vệ là binh lính bình thường, nhưng bọn hắn nhưng thật ra là Luca tinh trùng chọn tinh tinh nhuệ, mỗi một cái đều là có thể sử dụng ma văn kiếm chém ra kiếm quang tồn tại. Cái thế giới này có thể chém ra kiếm quang liền sở đến siêu phàm biên giới, cái này 300 cái đều là tại siêu phàm biên giới bồi hồi cường đại chiến sĩ. Phản ứng của bọn hắn tốc độ rất nhanh, trang bị chỉ tập trung làm một việc súng trường, có thể nhanh chóng tinh chuẩn phát xạ đạn dược.
Hạ vẹn tặc cái này bức nếu là trong rừng rậm đánh lén, lấy thần khí quang chi mâu giống súng laser có thể nháy mắt giết chết 50 người biểu hiện lực, hắn trong rừng rậm đánh lén, 300 người có thể bị hắn tập sát một nửa.
Nhưng hắn lại không, càng muốn chạy đến 300 tinh chuẩn xạ thủ trước mặt trăm bước, không phải sao, bị 300 khẩu súng đặt ở trên mặt đất bỏ đều bỏ không tới.
Hạ vẹn tặc dùng tay che lấy đầu, nội tâm khổ không thể tả, hắn nghĩ lăn lộn đến sau lưng rừng rậm, nhưng sau một khắc, hơn 10 mai 3 kỳ cấp bậc lựu đạn bị quăng đến bên cạnh hắn.
Hạ dù tạ trong lòng còi báo động đại tác, khí tức tử vong nồng nặc bao vây hắn, mặc dù không biết lựu đạn là cái gì, nhưng hắn biết nếu như không làm chút gì chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ.
Không có cách nào, hạ vẹn tặc chỉ có thể sử dụng bảo mệnh tuyệt kỹ.
Thời gian quay lại.
Chương 557, thời gian quay lại 2-1, chương 557, thời gian quay lại 2-1, các quốc gia dũng giả trưởng thành đến nhất định giai đoạn, cùng thần khí bên trong khí hồn dung hợp tới trình độ nhất định, đều sẽ tỉnh lại một chút đặc thù thần kỹ.
Mỗi cái dũng giả thức tỉnh thần kỹ không giống, những này thần kỹ có chủ động có bị động, nhưng mặc kệ kỹ năng gì, ngoại nhân đều hiếm khi biết.
Năm nay rẻ xả mọn dũng giả hạ vẹn tặc, hắn thức tỉnh thần kỹ chính là thời gian quay lại. Đây là cái chỉ nghe danh tự liền phi thường lịch thiên kỹ năng, người sử dụng có thể để ý thức của mình quay lại đến cái nào đó thời gian tiết điểm, giữ lại thời gian quay lại trước ý thức, trước thời hạn đối với nguy hiểm làm ra phản ứng, cơ hội là vô giải thần tích.
Nghe có chút giống chơi đùa lưu trữ, nhưng cái này thần kỹ hạn chế rất nhiều, hạ vẹn tặc thời gian quay lại chỉ có thể quay lại đến trong vòng 10 phút, hắn cảm giác được hắn phải chết nguy cơ lúc kia.
Hắn cảm thấy bức tử nguy cơ lúc, thời gian quay lại kỹ năng liền sẽ tự động giúp hắn lưu trữ, về sau hắn liền có thể vô số lần thời gian quay lại đến thời khắc này.
Lúc này, hạ vẹn tặc bị 300 người dùng súng tiếp đánh không đứng dậy được, lại có mấy cái lựu đạn vung bên người, hắn cảm giác chính mình muốn chết rồi, lập tức thời gian sử dụng quay lại.
Sau một khắc, ý thức của hắn xuyên qua thời không, trở lại 300 hộ vệ vừa nổ súng lúc.
Giết hắn.
Lúc này Luca vừa ra lệnh, 300 hộ vệ cũng vừa khẩu súng từ sau hông lấy ra, thời gian quay lại xong hạ vẹn tặc con mắt đột nhiên máy động, quay người liền muốn chạy.
Nhưng dũng giả cũng là nhục thể phàm thai, 20 mét bên trong bị 300 khẩu súng chỉ vào, hắn căn bản chạy không thoát.
Phanh 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 phanh.
Một trận súng vang lên về sau, vừa đi ra ngoài không có mấy mét hạ vẹn tặc liền bị đại lượng viên đạn đánh vào trên thân thể, hắn lại bị áp đảo trên mặt đất.
Cùng lần trước, hắn bị đại lượng viên đạn đánh nằm trên đất dậy không nổi, ngay sau đó một vòng lựu đạn ném bên cạnh hắn.
Con mẹ nó.
Hạ vẹn tặc giận mắng một tiếng, lần nữa mở ra thời gian quay lại.
Hắn thời gian này quay lại kỹ năng có sử dụng hạn mức cao nhất cùng quang chi mô bên trong hồn khí bản nguyên chi lực có quan hệ.
Nếu như hồn khí bản nguyên chi lực tiêu hao sạch sẽ, hắn liền không cách nào thời gian sử dụng quay lại kỹ năng.
Nhưng hồn khí đã từng nói cho hắn,
quang chi mô bên trong chứa đựng bản nguyên chi lực đủ hắn thời gian quay lại mấy ngàn lần, căn bản không cần lo lắng. Hạ Vện Tắc lúc tuổi còn trẻ đi thảo phạt qua ma vật, đã từng lâm vào qua nguy cơ sinh tử. Bất quá hắn dựa vào thời gian quay lại kỹ năng, không ngừng tìm kiếm ma vật lực điểm, cuối cùng dựa vào học bằng cách nhớ đem ma vật giết chết. Hắn liền cường đại ma vật còn không sợ, lần này, Hạ Vện Tắc cũng có lòng tin tại 300 cái hộ vệ dưới sự vây công sống sót. Hắn cắn răng lại một lần thời gian sử dụng quay lại, lại trở lại Luca hô to giết hắn thời điểm. 300 hộ vệ móc ra sau lưng súng kiếp liền đối với hắn xạ kích, lần này Hạ Vện Tắc không có quay người chạy tới không kịp, một con đường chết. Hắn lựa chọn trực tiếp nằm xuống, muốn tránh qua đối phương vòng thứ nhất xạ kích, sau đó lăn đến sau lưng trong rừng rậm đi. Hắn thành công một nửa, nằm xuống nháy mắt để 300 hộ vệ súng kiếp đánh hụt một nửa, nhưng một giây sau, một vòng lựu đạn liền bay tới. Con mẹ nó. Hạ Vện Tắc giận mắng một tiếng, lần này đối diện trực tiếp bỏ mặc lựu đạn, hắn chỉ có thể lần nữa thời gian quay lại. Giết hắn. Luca hô to một tiếng, 300 hộ vệ móc ra súng kiếp xạ kích. Lần này Hạ Vện Tặc không có chạy, hắn lựa chọn chủ động khởi xướng tiến công, hướng 300 hộ vệ phóng đi. 20m khoảng cách, hắn mấy cái dậm chân liền bọn tới hộ vệ trước mặt, đồng thời tại công kích trên đường dùng hết chi mâu bắn ra ba đạo mâu quang, đánh chết ba cái hộ vệ, sau đó mâu đâm chết trước mặt một cái hộ vệ. Hắn nghĩ lấy tiến vào vì lui, nhìn có thể hay không lạ thường hiệu. 300 hộ vệ thấy hắn xông vào đội ngũ, cũng không có bối rối, chỉ là dùng không. 5 giây nhắm chuẩn, sau đó tiếp tục dùng súng tiếp hướng hắn xạ kích. Hạ Vện Tặc lại bị đè sấp trên mặt đất, ngay sau đó lại là lựu đạn hầu hạ, không có cách nào, chỉ có thể lần nữa thời gian quay lại. Về sau hắn không ngừng thời gian quay lại dùng các loại phương thức thăm dò chạy trốn cơ hội, nhưng đều không có tìm ra cái gì quá tốt phá giải phương thức. Hắn hết sức tò mò, lưu đạn cái này đen nhánh bình nhỏ vì cái gì có thể cho hắn mạnh như vậy cảm giác nguy cơ. Có một lần hắn tìm tới cơ hội, nhìn chằm chằm một viên cách mình không gần lưu đạn nhìn, sau đó hắn thấy tận mắt lưu đạn trên mặt đất nổ ra một cái hố nhỏ, hắn giờ mới hiểu được, lưu đạn có như thế lớn uy lực. Về sau hắn nhiều lần thử nghiệm, không ngừng bị súng kiếp đánh ngã, nhiều lần đều bị ép dậy không nổi. Mỗi lần hắn thời gian quay lại đều muốn nghe Luca hô một tiếng giết hắn, làm cho hắn rất phiền, nghĩ làm chết Luca. Lại một lần thời gian quay lại, Hạ Vện Tặc không đợi Luca kêu giết hắn, trực tiếp hướng Luca đâm ra một đạo mâu quang. Một đạo kịch liệt nhất mâu quang bắn ra, thẳng tắp hướng Luca mặt đánh tới. Loạt thất bại nhiều lần như vậy, Hạ Vện Tặc cũng là có oán khí, một kích này nén giận mà ra phi thường sắc bén, thế tất yếu gỡ xuống Luca tính mệnh. Hạ Vện Tặc cũng là nghĩ nhìn xem, giết Luca những người khác có phản ứng gì, có thể hay không tìm tới cơ hội chạy trốn. Kết quả lần này thật đúng là cùng trước kia khác biệt, hắn cái này kích mâu quang thật nhanh, thẳng hướng Luca mặt vào tới, Luca căn bản phản ứng không kịp. Mắt thấy Luca liền muốn bị nổ đầu, sau một khắc, một cái to lớn màu đen thú trưởng theo bên cạnh rối ra, cản ở trước mặt Luca, mâu quang đập nện tại thú trưởng bên trên, tổn thương gì đều không có tạo thành. Động thủ chính là Fenny, nàng vừa mới cảm nhận được người thương có sinh mệnh nguy hiểm, cái gì đều không để ý, lập tức điều động thú thần lực lượng, làm bàn tay của mình hóa thú. Hắc khí bao vây lấy Fenny tay phải, để nó biến thành một cái to dài thú trưởng, dễ như trở bàn tay ngăn lại Hạ Vện Tặc một kích này. Sau đó hắc khí chậm rãi hướng Fenny thân thể leo lên, để nàng càng nhiều thân thể hóa thú. Luca, ta. Fenny muốn nói gì, nhưng đã tới không kịp, hắc khí hoàn toàn leo lên đến trên thân thể của nàng, để nàng biến thành một cái màu đen mèo to. Fenny, không. Luca kinh hô một tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng vận dụng thú thần lực lượng, biến thành màu đen mèo to. Fenny mang ở trên cổ đồng trao mặt dây truyền răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, giống như loại nào đó gia hộ mất đi hiệu lực, rốt cuộc không còn cách nào áp chế thú thần lực lượng. Thứ ha, hoàn toàn biến thành màu đen mèo to Fenny một tiếng hà hơi. Ánh mắt của nàng cùng dã thu không khác, nghi hoặc lại cảnh giác nhìn xem đám người chung quanh. Phân. Nghi. Luca thì thầm một câu, run rẩy dùng tay đi vớt ve màu đen mèo to. Màu đen mèo to nghi hoặc dùng cái mũi ngửi tay của hắn, lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt phi thường nghi hoặc. Cái này hai chân động vật hương vị vì cái gì quen thuộc như vậy, nhưng lại không biết là ai đây. Fenny, là ta nha, ta là Luca, ngươi lại quên rồi sao? Luca phi thường lo lắng, Fenny lại vận dụng thú thần lực lượng, như vậy nàng có phải hay không mất đi quang chi thần che chở? Hết thảy đều trở lại nguyên điểm. Nghĩ đến đi xa cố gắng lâu như vậy báo hỏng, Fenny vì bảo vệ mình lại phải gặp thụ thú thần nguyên rủa, Luca lập tức mặt lộ hận ý nhìn về phía Hạ Vện Tắc. Hắn cái này xem xét, màu đen mèo to cũng đem nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Hạ Vện Tắc. Trông thấy Hạ Vện Tắc trong nháy mắt, màu đen mèo to trong lòng dâng lên to lớn chán ghét. Chương 557, thời gian quay lại 2, chương 557, thời gian quay lại 2, tư hà. Nó tuân theo sinh vật bản năng, một cái hà hơi tiếp nhảy nào, trực tiếp xông lên đi đem Hạ Vện Tắc bổ nhào. Hạ Vện Tắc bị màu đen mèo to bổ nhào, còn đối với tình huống mới mộng bắt đầu. Màu đen mèo to móng vuốt liền đến. Màu đen mèo to trên lòng bàn tay nô ra cương đao móng vuốt, hung hăng hướng Hạ Vện Tặc ngực bụng móc đi. Vạn mèo tiếng kim loại âm truyền ra, liền bí ngân bản giáp cũng đỡ không nổi thú thần giá hộ màu đen mèo to. Một trận răng rắc vạn mèo âm thanh về sau, bí ngân bản giáp bị bắt nát, Hạ Vện Tặc da thịt bị xé nát, xương cốt bị kéo đứt, nội tạng bị móc ra. Ngao 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 ngao. Đau khổ kịch liệt để Hạ Vện Tặc kêu lên thảm thiết, hắn kêu thảm để màu đen mèo to cảm thấy phiền chán, mở ra miệng to như chậu máu hướng đầu hắn cắn. Cái này nếu là cắn thực, sợ là có thể đem đầu hắn làm hạt dưa gặm. Hạ Vện Tặc cảm nhận được cực hạn hoảng hốt, lập tức thời gian sử dụng quay lại. Giết hắn. Thời gian quay lại thành công, vẫn như cũng là Luca hạ lệnh, vẫn như cũng là 300 hộ vệ nâng lên súng kiếp xạ kích. Lần này Hạ Vện Tặc không có lập tức hành động, vừa mới bị màu đen mèo to móc tim đào phổi,
đau khổ kịch liệt để tinh thần hắn hoảng hốt.
Ai da!
Hạ Vện Tặc ngã nhào trên đất, che lấy sọ não lẩm bẩm, ngay sau đó súng kiếp viên đạn liền đến, áp chế hắn không đứng dậy được. Hạ Vện Tặc đội vàng liên tục sử dụng 3-4 lần thời gian quay lại, lúc này mới theo bị màu đen mèo to móc tim đảo lá gan trong hoảng sợ khôi phục. Đó là cái gì? Cái kia màu đen quái vật. Thế mà có thể nháy mắt đem ta xé nát. Hạ Vện Tặc tốc độ tim đập thật nhanh, hắn đời này còn là lần thứ nhất khoảng cách tử vong gần như vậy. Lúc ấy hắn thời gian sử dụng quay lại chậm cái không. Một giây, đầu của hắn liền sẽ bị màu đen mèo to cắn nát. Hắn nhìn về phía Luca sau lưng Fanny, đầy mắt kiên kỵ. Cái này hắn cảm thấy rất xinh đẹp mèo thú nhân cường hãn như thế, chính mình thế mà ngốc đến mức đối với cái quái vật này lên tinh ngữ. Hiện tại hắn cái gì đều không nghĩ, không muốn giết Luca, không nghĩ đuổi theo lưng, chỉ muốn tranh thủ thời gian chạy đi, tự giam mình ở trong nhà không ra. Như vậy vấn đề đến, cục diện bây giờ phải làm sao chạy trốn? Trải qua vừa mới hơn 40 lần thời gian quay lại, Hạ Vện Tặc tấm lưng đọc ra kinh nghiệm. Hắn trước lại tới một lần thời gian quay lại đổi mới trạng thái, sau đó tại Luca kêu giết hắn trong nháy mắt cơ bắp căng cứng nổ lên, đột nhiên xông về trước. Trực tiếp hướng sau lưng rừng rậm chạy sẽ bị súng kiếp đánh ngã, hắn cần trước chạy về phía trước, xông vào địch nhân trong đội ngũ xáo trộn trận hình. Hắn một bên xông về trước một bên dùng hết chi mâu đánh ra 3 đạo mâu quang, giết chết 3 cái sử dụng thủ pháo binh sĩ. Hắn cũng là có kinh nghiệm, có thể phân biệt thủ pháo cùng súng kiếp, thủ pháo khoảng cách gần đánh ra viên đạn số lượng siêu nhiều, đối hắn uy hiếp lớn nhất. Giải quyết thủ pháo uy hiếp, hắn ngay sau đó vọt tới một cái hộ vệ trước mặt, một mâu đem hắn đâm chết, sau đó nhanh chóng theo hộ vệ trên lưng vứt ra 3 quả lựu đạn, móc kéo về sau đặt vào trong đám người, ngay sau đó hắn nhanh chân liền chạy. Hắn nhìn hộ vệ sử dụng qua nhiều lần lựu đạn, cũng là nhìn sẽ. Hộ vệ không ngừng hướng hắn sạc kích, chạy đến bên rừng rậm Hạ Vện Tặc bị đại lượng viên đạn đánh thân thể lảo đảo, một viên đạn còn đánh vào đùi phải của hắn chân sau cong, không có bị mật ngân bản giáp bảo hộ khu vực, để hắn lảo đảo một chút lăn đến trên mặt đất. Ngay sau đó là báo tố hỏa lực đặc kích, ép hắn dậy không nổi. Hạ Vện Tặc cũng không sốt ruột, dùng tay bảo vệ đầu, trong lòng âm thầm độc dây. Rầm rầm rầm. Vài giây đồng hồ về sau, hắn vừa ném ra lựu đạn tại hộ vệ quần bên trong nổ tung, sạc kích tạm thời gián đoạn. Ngay tại lúc này, Hạ Vện Tặc bắt lấy cơ hội này, khập khiễng xông tới lúc rừng rậm, tránh đi đám người tầm mắt hoàn thành chạy trốn. Bọn hộ vệ muốn đuổi theo đi, nhưng bị Luca gọi lại. Tất cả mọi người tập trung tới, từ bỏ lều vải đổ quân lu, chúng ta lấy phòng ngự trận hình rút lui. Luca cũng là có chút kinh hồn táng đảm, liền vừa mới như thế trong nháy mắt, cái tên điên này thế mà tại 300 khẩu súng nội sát hắn 4 cái hộ vệ, sau đó thành công chạy trốn. Thân thể của hắn tố chất rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hiện tại đem đối phương đánh chạy, đối phương tiến vào rừng rậm, hộ vệ đi vào khả năng xuất hiện thương vong. Nơi này không phải sân nhà, hắn người quá ít. Luca chỉ muốn chạy, ngày khác dẫn đầu số 100,000 đại quân đến đây, nhất định phải con hàng này chết không có chỗ chôn. Luca đội ngũ lập tức rút lui, bọn hắn lách qua rừng rậm đường nhỏ, đi loại kia so sánh rộng rãi không dễ thụ đánh lén đại lộ, một đường buôn tập hướng cờ dạ lạn hành tinh chạy. Mà vừa chạy trốn Hạ Vện Tặc không có chạy, hắn dùng chủy thủ đem đuổi con chỗ đầu đạn móc ra, phóng thích trị liệu thuật đem chính mình chữa khỏi về sau theo đuôi Luca, hắn đang do dự muốn hay không tìm cơ hội chơi chết Luca. Nếu như hắn tập trung thể nội ma pháp, có thể dùng quang chi mâu tại 100m bên ngoài đánh ra siêu cường một đạo mâu quang, giết Luca cũng không có vấn đề. Nhưng con kia màu đen mèo to quá mức khủng bố, hắn tin tưởng chính mình nếu là đối với Luca độc thủ, Fanny khẳng định sẽ trực tiếp bạo tẩu, biến thành màu đen mèo to đuổi giết hắn đến chết. Tâm can bị móc khủng bố để hắn khẽ run rẩy, cuối cùng liếc mắt nhìn bị hộ vệ ở trong đội ngũ bộ Luca Fanny, rất lý trí từ bỏ nguy hiểm ý nghĩ, biến mất đến rừng rậm chỗ sâu. Cuối cùng Hạ Vện Tặc nghiến răng nghiến lợi từ bỏ tìm Luca phiền phức, xám xịt chạy về quang chi thánh điện. Tại chính Hạ Vện Tặc trong thị giác, hắn thời gian quay lại hơn 50 lần, thật vất vả tìm tới cái thụ thương nhẹ nhất phương pháp chạy thoát. Mà tại Luca bọn người trong thị giác, bọn hắn làm một bước. Hạ Vện Tặc con hàng này đột nhiên theo trong rừng rậm xung ra, không hiểu thấu đem người một nhà giết sạch, không hiểu thấu nói vài câu đùa nghịch lưu manh lời nói, sau đó bị bọn hắn một trận đánh tơi bời. Xong con hàng này cùng diễn thử qua, 10 phần mượt mà bọn tới trong rừng rậm chạy. Cái này mẹ hắn thi nhân a, tới làm gì rồi? Có bị bệnh không? Về sau Hạ Vện Tặc trở lại quang chi thần điện, chạy gian phòng của mình trốn đi. Hắn lần này đuổi bắt Luca là tự mình hành vi, không có nói cho người khác biết, nếu để cho dọ rụt điện chủ biết, khả năng nhận trừng phạt. Nhưng ngươi một cái dũng giả đột nhiên biến mất lâu như vậy, làm sao có thể không ai phát hiện? Quả nhiên, Hạ Vện Tặc trở về không bao lâu, liền bị thần quan cáo chi dọ rụt điện chủ phải tìm hắn đi tra hỏi. Hạ Vện Tặc thầm mắng một thân hỏng bét, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể cởi giáp trụ, mặc vào phổ thông thần quan trưởng bảo đi gặp dọ rụt điện chủ. Lúc này dọ rụt điện chủ tại một gian tràn đầy ngọn đến phòng cầu khẩn minh tưởng, Hạ Vện Tặc đi lên trước, vì trước mặt hắn túi lầu nói, dọ rụt điện chủ, ngài đang triệu hoán ta. Dọ rụt điện chủ chậm rãi mở to mắt, dùng hiền hòa ánh mắt nhìn xem Hạ Vện Tặc. Hai tử, ngươi lại phạm sai lầm. Hạ Vện Tặc toàn thân run lên, tìm xong lấy cơ tan thành mây khói. Dọ rụt điện chủ nói câu nói này chỉ đại biểu một sự kiện, hắn sẽ nên đón chính mình trừng phạt, đối phương đã thấy rõ hết thảy, chính mình tất cả giải thích đều là ngụy biện. Là, đúng vậy dọ rụt điện chủ, ta phạm sai lầm, xin mời ngài quất ta. Nói xong, gia hỏa này thế mà cởi quần lộ ra cái mông, như thằng bé con leo đến dọ rụt điện chủ trên đùi. Dọ rụt điện chủ cầm lấy một đầu roi, một chút hướng Hạ Vện Tặc cái mông bên trên rút, phòng cầu khẩn bên trong tất cả đều là ba ba âm thanh. Hạ Vện Tặc cắn răng cảm thụ được đau đớn, nội tâm tràn đầy quất đủ. Cùng đặc thù cảm giác, từ nhỏ đến lớn, hắn một mực bị dọ rụt điện chủ dạng này quất, mỗi lần hắn phạm sai lầm liền sẽ bị đánh đòn, coi như hắn lớn lên trưởng thành, cũng vẫn như cũ sẽ bị dạng này quất. Lâu dài như thế để Hạ Vẹn Tặc tâm lý phát sinh loại nào đó và mẹo, có lẽ hắn tại tinh bên trên phóng túng cùng cái này có quan hệ. Ba ba, ba ba. Do rút điện chủ trên mặt mang quái dị hiền lành mỉm cười, Hạ Vẹn Tặc cái này hơn 30 tuổi nam nhân trầm mặc không nói, yên lặng tiếp nhận hết thảy. Cái này dị dạng dưỡng phụ con nuôi quan hệ không biết còn muốn tiếp tục bao lâu. Chương 558, William, 1, chương 558, William, 1, cảm tạ. Muốn ta gửi đúng không? Khen thưởng tăng thêm 5, 5, lần nữa cảm tạ lão bản, Luca một đám chạy một hồi, đi tới một mảnh đất thế bằng phẳng đồng ruộng, kề bên này tất cả đều là đất bằng, nơi xa có một thôn trang, trừ cái đó ra không có bất luận cái gì ẩn nấp vật. Luca nhìn tất cả mọi người hơi mệt chút, kề bên này cũng không có đánh lén không gian, liền hạ lệnh nói, dừng lại, trận hình phòng ngự, uống nước ăn lương khô, nghỉ ngơi nửa giờ. Đám người nhẹ nhàng thở ra, tòa hạ nghỉ ngơi, nửa giờ sau, mọi người thể năng khôi phục không sai biệt lắm, Hạ Vẹn Tặc đều không có lao ra, người hẳn là đi. Được rồi, mọi người đi thôi, để cao cảnh giác, thương cầm trên tay. Luca hạ lệnh, đám người một lần nữa lên đường, bởi vì nguy hiểm giải trừ, lần này bọn hắn chạy chậm chút. Đi ra ngoài không đầy một lát, bọn hắn trông thấy con đường phía trước bên trên có người tại đi. Đây là một đám quần áo rách nát người, mỗi một cái đều dẫn theo cái mang đóng thùng nước, trên chân giày cỏ đạp nát rơi, trên mặt bàn chân tất cả đều là máu. Bọn hắn sau khi nhìn thấy mới có một đám binh giáp đầy đủ người đi tới, tất cả đều đi xuống đường nhỏ túi đầu quỳ xuống. Fanny kéo ra Luca tay. Luca, bọn hắn là làm gì, vì cái gì trên tay đều dẫn theo cái thùng nước? Luca nhìn lướt qua liền rõ ràng. Là bị trưng tập làm quang chi triều thánh thanh niên trai tráng, cách mỗi mấy năm quang chi thần điện liền sẽ trưng tập thanh niên trai tráng, để bọn hắn tự trả tiền dẫn theo thùng, thuận sông lớn đến bờ biển xách nước. Sau đó trở lại thôn, dùng nước biển đổ vào quang chi thần tượng thần, những người này chính là. Hắn cảm thán nói, ta nhìn nước của bọn hắn trong thùng đều không có nước biển, bởi vì nên là lần này thánh hà phát lũ lụt, ngăn lại bọn hắn quang chi triều thánh con đường, lần này bọn hắn bởi vì nên là triều thánh thất bại. Ai, đáng thương, triều thánh thất bại thôn của bọn họ lại nhận trừng phạt, mỗi người lượng công việc sẽ gia tăng, đồ ăn phối cấp sẽ giảm xuống. Phèn Nhỉ cảm giác bọn hắn thật đáng thương, sinh ở rẻ xa mọn loại quốc gia này quả thực là nhân sinh đại khổ. Phèn Nhỉ móc bao, theo trong bọc cầm ra một kim tệ. Nàng đi đến một cái quỳ xuống đất trước mặt nam nhân, nắm tay của hắn, đem kim tệ thả ở trên tay hắn. A, xin cầm cái này mua một chút ăn, thật có lỗi, chỉ có như thế điểm rồi. Phèn Nhỉ nhanh lên, chúng ta muốn trước khi trời tối về cờ dạ lạn hành tình. Luca đem Phèn Nhỉ mang về đội ngũ, nhanh chóng đi xa. Trong tay nam nhân nắm bắt kim tệ, nhìn xem Luca một đoàn người đi xa. Đồng bọn của hắn vây quanh hỏi, William, vị tiểu thư kia cho người cái gì? Là đồ ăn sao? Tên là William nam nhân đem kim tệ đưa ra đi. Một khối màu vàng sắt, không phải đồ ăn. Đám người nghe xong không phải đồ ăn đều có chút tiếc nuối, bọn hắn hơn 100 người, đem kim tệ chuyển đọc một lần, cuối cùng lại trở lại William trên tay. Một cái niên kỷ lớn một chút nam nhân nói, ta nghe lão nhân nói thứ này gọi kim tệ, trước kia giống như có thể dùng đến đổi lương thực cùng bố, hiện tại liền một nhỏ đem ngũ cốc đều đổi không đến. William nghi hoặc hỏi, mặt lão ca, cái này màu vàng khối sắt sao có thể đổi lương thực đâu? Cái này à, ta cũng không phải phi thường rõ ràng, lão nhân nói thế giới bên ngoài có thị trường bậc này, cùng loại chúng ta chợ đen. Chỉ là chúng ta chợ đen là pháp, mà lại là dùng lương thực mua bán. Bên ngoài thị trường là hợp pháp, dùng những này màu vàng khối sắt mua bán. Đi, chúng ta đi thôi, riêng phần mình về thôn. Ai, lần này chúng ta bị lũ lụt cản, cũng chưa tới bờ biển chọn tuyến đường đi nước biển, không biết thần quan sẽ đối với chúng ta thế nào. Đám người lo lắng đi trở về, bọn hắn lại đói lại sợ, trong đội ngũ đám người bụng một mực tại Ukubang, có người nhỏ giọng nói nếu không tới trong dòng suối nhỏ xách nước đi lừa gạt, không chừng thần quan nhìn không ra. William một cái tay dẫn theo thùng nước, một cái tay nắm bắt trong túi hoàng kim, suy nghĩ bay tới vừa mới trông thấy Luca đội ngũ. Những người này mỗi một cái đều cường tráng như vậy, oai hùng, hắn thật hâm mộ bọn hắn. Tiếp lấy hắn nghĩ tới Phèn Nhỉ, cái này mỹ lệ quái dị nữ sĩ, nàng nhìn mình ánh mắt tràn ngập lo lắng, loại ánh mắt này hắn chỉ tại thê tử của mình trong mắt nhìn thấy qua. Thê tử của hắn, thôn bên cạnh thiếu nữ, hai người theo tiểu tướng yêu. Về sau bọn hắn trưởng thành, sắp bị điện chủ khâm điểm kết hôn, hai người đều mười phần thất vọng, sợ bọn họ không cách nào phối đôi cùng một chỗ. Nhưng lão điện chủ là người tốt, biết hai người bọn họ có tình yêu, khâm điểm kết hôn lúc cố ý đem hai người bọn họ điểm cùng một chỗ, còn nói đây chính là quang chi thần ý chỉ. William rất cảm tạ lão điện chủ, nhưng rất nhanh hắn liền chết giả, thôn bọn hắn đổi một vị điện chủ mới. Vị điện chủ này mười phần cay nghiệt, thượng nhiệm chuyện thứ nhất chính là trừng tập thanh niên trai tráng tham gia quang chi triều thánh. Thôn bọn hắn ra năm cái nam nhân, trong đó một cái chính là William. Cái này đáng thương nam nhân, còn không có cùng tân hôn thê tử vượt qua một tuần, liền bị ép tách ra, tham gia tỷ số chết cực cao quang chi triều thánh. Cũng may quang chi thần chiếu cố, thôn bọn hắn ra năm cái nam nhân, mà khác bốn cái đều chết bệnh ở trên đường, chỉ có hắn còn sống trở về. William khoẹt miệng dần dần treo lên mỉm cười, hắn nhớ tới phụ thân của mình. Mẫu thân, đệ đệ, muội muội cùng thế tử, chính mình trở về, có thể một lần nữa nô lên cái nhà này. Mọi người có thể gian khổ nhưng hạnh phúc sống sót. Nhưng mà vận mệnh trêu người, khi hắn đi tới cửa nhà, nhìn xem đã hồi lâu không người cư trú, dài lên mạng nhện phá ốc liều lúc, chờ mặc. Hắn đẩy ra tổn hại cửa phòng, cho bụi đập vào mặt. Nơi này chí ít một năm không có người hoạt động, trong nhà rách dưới đồ dùng trong nhà cũng bị người chuyển không, người nhà của hắn không biết đi nơi nào. William tại cửa ra vào đứng yên thật lâu thật lâu, hắn giống như trở thành trên cái thế giới này nhất cô đơn người. Chậm rãi, có người xuống tới.
những thôn dân này đồng dạng là thân mang quần áo rách nát, trên mặt có món ăn, gầy yếu không còn hình dáng. Bọn hắn nhìn xem William chỉ trỏ nói, này này, đây là William sao? William thế mà còn sống trở về rồi. Những người khác đâu? Ở đâu? Còn có thể ở nơi nào? Chết rồi thôi, xa như vậy đường, có thể trở về mới là Quang Chi thần chiếu cố. William trở về, Quang Chi triều thánh có phải là thành công rồi? Trước mắt mọi người sáng lên, nếu như Quang Chi triều thánh thành công, dùng nước biển đổ vào giữa thôn Quang Chi thần tượng đá, bọn hắn liền có thể mỗi ngày ăn nhiều một chút xíu bánh mì. Tầm mắt của mọi người nhìn về phía thùng gỗ, vậy mà lúc này thùng gỗ là khuynh đảo, bên trong căn bản không có nước biển. Đám người một trận thất vọng, không ngừng lắc đầu. Ai, Quang Chi triều thánh lại thất bại. Đã thất bại nhiều năm, tản đi đi, một hồi còn muốn bắt đầu làm việc đâu. Đi thôi đi thôi, nếu là năm nay giao lương thực không đủ, mọi người nhưng là muốn bị đánh roi. Đám người tản ra, chỉ để lại một cái hơn 30 tuổi lão nhân. William nhìn về phía lão nhân, ngữ khí bình tĩnh hỏi, "Vợ gì ẻn thúc thúc, phụ thân ta đâu?" Vợ gì ẻn thúc thúc không người, giống như bị sinh hoạt ép cong, không thẳng lên được. Chết đói cầu. William mí mắt giật một cái. Mẫu thân của ta đâu? Cũng chết đói cầu. Đệ đệ ta đâu? Chết đói cầu. Muội muội ta đâu? Vợ gì ẻn thúc thúc nghi nghĩ. Bị kỵ sĩ lão già mang đến làm tu nữ, bé con tốt số, thay cha mẹ của ngươi đệ hưởng phúc, cả một đời đói không được. Ô ô. William khóc, nước mắt giọt lớn rơi xuống, nhà của hắn cũng còn, ra ngoài một chuyến, người nhà không còn một đống, đến nỗi muội muội bị mang đi làm tu nữ, trên cơ bản cả một đời thấy không được.